Chương 1, nhân vật hacker ở trong một thế giới hiện đại hay là cổ xưa luôn luôn tồn tại hai mặt sáng tối của nó. Mặt sáng luôn luôn được mọi người ủng hộ và hướng tới, còn mặt tối thì bị mọi người hắt hủi và xa lăng nó. Lúc này đây ở trong một cái ngõ nhỏ hẹp, có tồn tại một ngôi nhà với bốn bờ tường đã hoen hế, với rêu phong xanh đã bám đầy trên đó. Nếu như không có ánh đèn từ trong ngôi nhà đó chiếu sáng ra, thì chưa chắc có ai tin là ngôi nhà trông như nhà hoang đấy có người sinh sống. Ở trong ngôi nhà lúc này có một thiếu niên độ tuổi dựa theo khuôn mặt trông còn khá là trẻ, tựa như không quá 25 tuổi. Thiếu niên này với khuôn mặt có góc cạnh gọn gàng, da thịt trắng nõn nà, thân hình cao ráo và cân đối, có thể nói thiếu niên này có ngoại hình khá là xoái ca. Thiếu niên lúc này đang ngồi trước mặt một chiếc máy vi tính. Hài hước thay thiếu niên này vừa ăn mì tôm gói vừa dùng máy tính, cảm giác thay thiếu niên này tựa như là một trạch nam vậy. Thiếu niên kia lúc này đã ăn xong bát mì tôm gói kia, lập tức bỏ bát đĩa sang một bên, rồi vỗ bụng mình rồi nói cơm nước đã no say, không phải, phải nói là mì gói đã no say, bây giờ cũng đến lúc làm việc rồi, bây giờ tiền cũng đã tiêu hết, nếu bây giờ mà không bắt đầu hành động, thì lại phải tiếp tục công cuộc ăn mì tôm cả ngày mất, ta chán ăn mì gói lắm rồi. Thiếu niên kia cảm thán xong lập tức bắt đầu cái hành động mà hắn vừa nói. Ngồi trước máy vi tính, thiếu niên nhanh chóng lướt con chuột và gõ bàn phím. Ở màn hình máy vi tính lúc này đã bắt đầu thực hiện đồng khớp với mệnh lệnh của thiếu niên kia thực hiện trên bàn phím và con chuột. Bây giờ trong màn hình máy tính đang chạy một phần mềm và những câu lệnh khó hiểu, tựa như nó là một thuật toán vậy. Nếu như có một người không phải chuyên ngành về ngành tin học này, nhìn những thuật toán này sẽ không hiểu một cái gì, nhưng nếu như một người giỏi chuyên môn về ngành tin học sẽ là một điều khác. Nếu như một người giỏi ngành tin học ở đây và nhìn những thuật toán ở trong máy vi tính lúc này, họ sẽ biết rằng đây là một câu lệnh để phá vỡ hệ thống bảo vệ bức tường lửa của máy tính khác để xâm nhập và đánh cắp thông tin máy vi tính của người khác. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, vị thiếu niên kia chân chính là một hacker và kiếm tiền theo con đường không trong sáng này. Thực ra thiếu niên này cũng biết rằng việc làm này là không phải là đứng đắn gì, thậm chí là còn đang vi phạm pháp luật của nhà nước. Nhưng cuộc sống khốn khó dồn người đến đường cùng, thì chỉ có biết dấn thân vào con đường tội lỗi thôi. Thiếu niên kia hắn đã từng là một đứa trẻ mồ côi, khó khăn lắm mới được một cái trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng cho ăn học. Thiếu niên kia hồi bé ngây thơ đã từng nghĩ rằng chỉ cần học tập thật tốt lớn lên hắn sẽ tìm được công việc với mức lương tốt và rồi sẽ có một cuộc sống tươi đẹp. Nhưng mà ảo tưởng và thực tế là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thiếu niên kia hắn đã học tập xuất sắc, kể cả đến khi đi ra khỏi cánh cổng trường đại học, nhưng ra khỏi cổng trường đại học với tấm bằng đỏ xuất sắc mà cuộc sống của hắn cũng không có chút nào khởi sắc cả. Hắn đã từng cầm tấm bằng đỏ đó đi xin việc ở rất nhiều nơi, nhưng tất cả đều là một kết quả là bị từ chối. Kết quả nhận được là nỗ lực của chính mình hoàn toàn đổ xuống sông, xuống biển, với cuộc sống khó khăn và niềm tin mình bị phản bội. Thanh niên kia hắn nhanh chóng nội tâm bị hắc hóa, dấn thân vào con đường phạm pháp hacker kia. Lúc đó thiếu niên kia hắn đã rút ra kinh nghiệm bản thân rằng dù ở một xã hội hiện đại hay là cổ xưa, đều không tồn tại hai chữ công bằng. Người ta đã có một câu châm ngôn đàm tiếu thời hiện đại đã nói rằng nhất quan hệ, nhì tiền tệ, thứ ba là trí tuệ. Thiếu niên kia hắn biết rằng con vua thì lại làm vua thôi, còn những người dân như hắn thì cả đời này dù phấn đấu đến đâu đừng mong ngóc đầu lên được. Dù biết là dấn thân vào hacker là dấn thân vào con đường tội lỗi, nhưng thiếu niên kia vẫn phải bắt buộc bản thân chọn con đường làm hacker đó. Thiếu niên kia hắn chỉ cần biết rằng người sai không phải là hắn mà cái sai chính là thế giới này. Trở lại hiện tại lúc này, thiếu niên vẫn đang tập trung hết mức vào cái máy vi tính kia. Thiếu niên hắn càng gõ bàn phím, càng gõ xuống thì càng hăng. Trải qua một thời gian không ngắn cuối cùng cũng hoàn thiện câu thuật toán cuối cùng trên máy vi tính kia. Kết thúc câu thuật toán kia, chính là thiếu niên lấy hết sức bình sinh bấm mạnh phím Enter trên bàn phím, rồi hét to nói vĩnh biệt mì tôm gói, thịt chó, rượu mận anh tới đây. Chương 2, máy tính trục chặt thiếu niên kia vô cùng hưng phấn, ảo tưởng đến tương lai, như chắc chắn rằng hắn sẽ thành công trong việc hack trộm lấy tài khoản của người khác vậy. Nhìn trên màn hình máy tính rất là êm đẹp chạy gấp những dòng thuật toán, thiếu niên cũng không biết làm gì lúc này, chỉ có biết là chờ đợi. Ngả người về sau ghế, nhắm con mắt lại, thưởng thụ bầu không khí im ắng. Cũng chính là cách thiếu niên này giết thời gian lúc này. Dường như quá mệt mỏi trong quá trình làm việc, cộng thêm bầu không khí im ắng lúc này có vẻ như rất tốt để một người mau chóng đi vào giấc ngủ, để thiếu niên kia dần dần đi vào giấc ngủ. Thiếu niên kia đã chìm vào giấc ngủ, ở trong màn hình máy vi tính kia, những thuật toán vẫn êm đẹp chạy một cách bình thường như trước. Bất chợt màn hình máy vi tính co giật lại các hình ảnh, các thuật toán đã không còn yên ổn nữa rồi. Các thuật toán bắt đầu chạy chậm lại, đủ một thời gian ngắn có thể đọc được. Lúc đầu chạy chậm thì có thể đọc được các thuật toán kia, nhưng lúc sau các thuật toán kia lại bị thay thế các ký tự vô cùng khó hiểu, và các thuật toán bằng ký tự kỳ lạ kia cũng chạy nhanh hơn. Kế hoạch lúc này của thiếu niên lúc này dường như đã xảy ra vấn đề, nhưng thiếu niên kia vẫn vô tri không biết gì, vẫn ngả người ở đằng sau ghế ngủ ngon lành. Mà trong máy vi tính lúc này các ký tự kỳ lạ kia càng chạy càng nhanh, có thể nói nhanh đến mức mắt con người chúng ta bị vượt qua giới hạn chịu đựng của nó, để mà con mắt nhìn thấy những thuật toán với ký tự kỳ lạ kia, như là chúng đè lên nhau mà xuất hiện vậy. Một thời gian khá dài thiếu niên kia cũng tỉnh giấc lại, nhưng không có lập tức xem qua máy vi tính kia, mà quẹt đi dòng nước miếng vẫn còn chảy ở khoe miệng, rồi vươn người cái nói ưng, đống dưng ngủ quên mất, không biết đã ngủ bao lâu, cũng không biết đã thành công chạy xong thuật toán kia chưa. Thiếu niên kia dù mới ngủ dậy, nhưng có vẻ cũng không có quên kế hoạch của chính mình. Lúc này thiếu niên kia mới để ý tới máy vi tính, lập tức thiếu niên kia lập tức giật mình cùng hoảng hốt nói cái quái gì thế này, có chuyện gì đang xảy ra vậy. Thiếu niên kia vô cùng hoảng hốt lập tức dùng con chuột và bàn phím muốn dừng lại chương trình với cái thuật toán kỳ lạ kia. Nhưng có vẻ như thiếu niên kia gặp trường hợp như này lần đầu, dẫn đến hành động vô cùng luống cuống và chậm chạp. Liên tục nhấp chuột và gõ bàn phím, nhưng kết quả vẫn là vô pháp dừng lại cái chương trình thuật toán kỳ lạ này, bất lực trước nó thiếu niên kia chỉ có biết gào hét dừng lại, mau dừng lại cho ta. Nhưng máy tính vốn là thứ vô tri, những câu hò hét của thiếu niên kia hoàn toàn chỉ là vô dụng. Không làm gì trước cái chương trình kỳ quái kia, cho dù làm đủ mọi cách như dừng lại hay là tắt đi, nhưng tất cả đều vô dụng. Cuối cùng thiếu niên tuyển chọn cách phổ thông nhất, đó chính là khởi động lại nguồn máy vi tính. Nghĩ là làm, lập tức thiếu niên kia lập tức bấm lại nút nguồn của máy, nhưng kết quả kỳ quái thay là máy vi tính vẫn không có tắt đi. Máy tính lúc này trái với thường tình, làm thiếu niên vô cùng bất ngờ và hoảng hốt, lao tới cái màn vi hình vi tính cầm lấy, lay lay màn hình rồi hướng nó hét lên nói tại sao lại không có tắt, tại sao? Đã làm đủ cách mà không thể làm gì được, thiếu niên kia bất lực ngã quỳ xuống mặt đấy, thất thần nhìn màn hình máy vi tính vẫn đang chạy những thuật toán kỳ lạ kia. Nhưng có vẻ như, những lúc hốt hoảng, người ta thường không nghĩ tới việc xử lý một cách đơn giản hơn, nhưng vào lúc bất lực nó lại làm con người trở nên sáng suốt hơn. Thiếu niên lúc này bất chợt mới nghĩ đến rằng chỉ cần ngắt điện là xong, điều đó làm cho thanh niên kia dường như gỡ rối được một bài toán khó, lập tức chạy đi ngắt điện máy tính, trong miệng không quên chỉ trích bản thân ta thật là ngốc, việc đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Đi tôi phích cắm máy tính, thiếu niên kia lập tức cầm lấy cái phích cắm nợ nụ cười chiến thắng nói để xem lần này mày còn tiếp tục không chịu tắt không. Mau dừng lại cho ta, thiếu niên kia hô lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh rút cái phích cắm khỏi ổ cắm điện. Thiếu niên kia lúc này vui vẻ dường như chiến thắng đã thuộc về ta vậy, lập tức quay đầu nhìn về cái máy vi tính để thị uy. Nhưng nhìn về màn hình máy tính kia, lúc này đây thiếu niên lập tức ngây người một chỗ, rồi ngã đổ người về sau, mông đập mạnh xuống sàn nhà, rồi chỉ một ngón tay về màn hình máy vi tính nói ma quỷ, là ma quỷ sao? Chương 3, bất chợt xuyên việt nếu lúc trước tựa như gặp quỷ, thì lúc này chắc phải gọi là gặp ma. Máy vi tính đã bị thanh niên kia rút điện, vậy mà máy tính vẫn không có dừng hoạt động lại, mà vẫn tiếp tục chạy chương trình thuật toán kỳ lạ kia ở trong màn hình máy vi tính. Thanh niên kia lúc này đã sợ, hai chân dường như bị đóng đá, muốn nhấc chân chạy mà không được. A a a, ai cứu ta với, có ma. Phải một hồi lâu thiếu niên kia cơn sợ hãi vơi đi một chút, mới gào thét lao, đứng dậy lao về cánh cửa phòng, muốn lao ra ngoài. Thanh niên kia sắp đi tới cánh cửa phòng để lao ra ngoài, thì đúng lúc này những thuật toán kỳ lạ ở trong màn hình vi tính cũng bất chợt dừng lại. Lúc này máy tính mới biểu hiện sự quái dị và kinh khủng của nó, một vòng xoáy tập hợp chỉ toàn là những ký tự kỳ quái lúc trước, thình lình xuất hiện ở màn hình máy vi tính. Thanh niên kia tội nghiệp không kịp lao ra ngoài, đã bị vòng xoáy kỳ quái xuất hiện ở màn hình cuốn đi vào. Thanh niên kia hoảng sợ cố gắng bám trụ những đồ vật có ở trong phòng, quyết không để bị lỗ xoáy kỳ quái kia cuốn vào. Nhưng dường như hành động của thiếu niên kia đối với vòng xoáy kỳ quái kia là vô dụng. Vòng xoáy kia dường như không quan tâm mọi vật khác có ở trong phòng, mà vòng xoáy kia chỉ tập trung muốn cuốn lấy một mình thanh niên kia. Cuối cùng thanh niên kia cũng phải chịu mệnh, vòng xoáy dường như quyết tâm phải hút lấy thanh niên kia, nên vòng xoáy lại tiếp tục tăng lực hút, làm cho thanh niên kia đã vượt qua sức chống chịu của mình mà buông tay ra, để vòng xoáy cuốn vào. Thanh niên cuối cùng nhanh chóng bị hút vào vòng xoáy trong màn hình máy vi tính. Trước khi bị hút vào vòng xoáy, thanh niên vẫn không cam lòng kêu lên một câu cầu cứu, ai, có ai không, mau tới cứu ta. Nhưng câu trả lời lại cho thanh niên kia là một sự im lặng không có hồi đáp, để rồi thanh niên kia vô lực nhanh chóng biến mất trong lỗ xoáy. Sau chiến tranh Hán Sở thì lịch sử sông Trường Hà đã có thêm sự phân chia về đường chảy của đường sông, Hạ Vũ xây dựng triều Sở vô cùng hùng mạnh, sự tranh chấp và chiến tranh của hai vùng Hoa Hạ trải qua hàng ngàn năm mà vẫn không có dấu hiệu chấm dứt, cho đến thời đại Tống tiền triều, triều đại suy bại, sau cùng trăm năm sau vua họ Triệu đã thật sự xây dựng một Hoa Hạ vô cùng hùng mạnh. Lúc này đây ở trong một cái thành có tên là Kim Lăng thuộc của tỉnh Giang Tô, có một gia tộc nhìn qua có vẻ không quá giàu cũng không quá nghèo. Gia tộc đấy có tên gọi vô cùng oai phong, gia tộc đó có tên là Thiên tộc, nhưng có tiếng mà không có miếng, đơn giản là gia tộc chỉ luôn luôn buôn bán nhỏ, và danh tiếng cũng rất thấp ở cái thành Kim Lăng này, chứ đừng nói là ở ngoại tỉnh. Ở trong một căn phòng theo phong cách cổ xưa bên trong Thiên tộc, có tồn tại một thiếu niên nhìn tuổi không quá 15 tuổi, đang nhắm mắt ngủ ở trên giường. Thiếu niên này quả thật không có quá mức để được chú ý, bất kể từ khuôn mặt hay đến ngoại hình, bởi vì nó giống như tương tự như một số người bình thường khác. Nếu như nói đến ngoại hình, thiếu niên này có thể hình dung như là thân hình hơi lô mập, khuôn mặt béo tròn, đến híp lại cả hai con mắt, quả thật là ngoại hình vô cùng bình thường so với bình thường. Thiếu niên kia đang ngủ trên giường bất chợt giật mình, mở to hai mắt ra, rồi từ giường ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh hai bên, khuôn mặt cất chứa có chút vẻ hoảng sợ, thiếu niên kia tự nhủ với mình nói đây là đâu, ta tại sao lại ở đây? Thiếu niên nhìn xung quanh bốn phía là đồ vật và kiến trúc cổ xưa, lạ lẫm làm thiếu niên tự hỏi lấy mình, để thiếu niên kia lúc này trở nên vô cùng kỳ quặc. Thiếu niên kia đang mông lung, ngờ nghệch và trên khuôn mặt chỉ hiện lên không hiểu một cái gì cả, thì bất chợt thiếu niên này bỗng dưng xanh mặt lại, gân xanh trên trán đã nổi dần lên. Bây giờ trên khuôn mặt của thiếu niên này đã mất đi hết tất cả các biểu hiện cảm xúc lúc trước, chỉ để lúc này chỉ còn tồn tại là sự đau đớn đến tận cùng. Thiếu niên này lập tức ngã trên giường, ôm lấy đầu lăn đi lăn lại ở trên giường rồi là đau à, đau quá, đau chết mất. Thiếu niên kia chỉ có bất lực hò hét ôm đầu kêu đau, được một hồi có vẻ như cơn đau quá tải sức chịu đựng của thiếu niên kia, dẫn đến thiếu niên kia lập tức hôn mê đi. Phải trải qua gần một buổi thời gian, thiếu niên kia mới tỉnh lại. Thiếu niên đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương của chính mình, sau đó cười khổ nói thật không ngờ rằng, vốn cho là xuyên việt là một cái giả tưởng, vậy mà bất chợt ta lại bị cái gọi là xuyên việt này rơi xuống đầu. Chương 4, thiên uy và ký ức nhục nhã. Không phải nghi ngờ nhiều gì nữa, vị thiếu niên này chính là vị thanh niên lúc trước ở trong xã hội hiện đại mà thực hiện kế hoạch hoặc hệ thống bảo mật, cuối cùng bị phản đệm dẫn đến linh hồn kéo tới thứ nguyên khác rồi đoạt xá cỗ thân thể vị thiếu niên này. Bây giờ vị thiếu niên này có tên là Thiên Uy, nghe tên có vẻ rất bài phòng, nhưng mà uy phong đâu không thấy, chỉ thấy bị người khác chê bừa, đùa cợt đến mức tức quá mà không làm gì được, cuối cùng là ngất đi, để cho cơ hội linh hồn vị thanh niên ở xã hội hiện đại kia được tiện nghi đoạt xác. Nói đến tại sao vị thiếu niên tiên uy bị mọi người làm thiếu, đùa cợt, dẫn đến ký tức công tâm mà ngất đi, thì đầu tiên phải nói đến tiên uy hắn lần đầu đi thư viện Kim Lăng. Tiên uy hắn lúc đấy là đi theo phụ thân hắn đi giao hàng ở trong thư viện Kim Lăng, mà đúng hôm tiên uy hắn giao hàng ngày hôm đấy, cũng là cùng ngày các tài tử, giai nhân ở các quan lại hay gia tộc lớn tụ tập đàm luận thơ văn với nhau. Thiên uy vốn ngoại hình vô cùng bình thường, cộng thêm hắn ăn mặc so với các tài tử, giai nhân ở đây có phần quê mùa, dẫn đến cho mọi người ở đây nhìn thiên uy hắn ánh mắt coi thường. Nhưng không hiểu sao tên thiên uy này bất chợt gặp phải một giai nhân, mà vị giai nhân này rất có tiếng ở thành Kim Lăng, vị giai nhân này được mệnh danh là đệ nhất tài nữ Kim Lăng Lạc Ngưng. Vị tài nữ Lạc Ngưng này tuy là còn nhỏ tuổi, nhưng thân hình so với người khác cùng lứa có phần phát dục nhanh hơn. Thân hình chuẩn, khuôn mặt đã đạt đến sự tinh xảo đến từng góc cạnh, làn da trắng như tuyết, hơn nữa phụ thân của nàng còn là quan tri phủ tỉnh Tô Giang này, điều đó làm cho vị tài nữ Lạc Ngưng này là mơ ước của bao nhiêu nam thiếu niên muốn cưới về làm nương tử, trong đó bao gồm cả Thiên Uy tên tiểu tử này. Thiên Uy tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày, dám to gan trèo cao, tìm cách tiếp cận vị tài nữ Lạc Ngưng kia ngỏ nhà ý muốn làm quen. Lạc Ngưng nàng địa vị so với Thiên Uy cao hơn nhiều, hơn nữa chỉ tiêu muốn làm phu quân của nàng cũng vô cùng cao. Mà thử nhìn lại Thiên Uy tên tiểu tử này, không những ngoại hình không đẹp mắt, địa vị cũng thấp kém, tài năng cũng không có, điều đó làm cho Lạc Ngưng nàng ngay cả một lời cũng không nói với Thiên Uy hắn mà quay đầu bỏ qua không để ý, mà lúc đấy xung quanh cũng rất nhiều người để ý tới, lập tức cười nhạo, chế giễu Thiên Uy hắn. Mà Thiên Uy tiểu tử vốn là tính tình vô cùng kém cỏi, ý chí không cứng rắn kiên định, dễ dàng bị lời nói của người khác đả kích làm cho suy sụp tâm tình. Bị hàng loạt mọi người chế giễu, cười nói, làm Thiên Uy hắn tâm tình bị đả kích, mà không làm được gì để cuối cùng ngất đi. Thiên Uy hắn ngất đi, điều đó càng để mọi người quanh đó được xem trò vui, nên cười càng to. Còn ở phía kia đã đi xa Lạc Ngưng nàng cũng để ý thấy, ở sâu bên trong con mắt nàng toát ra có chút coi thường. Trở lại Thiên Uy lúc này, đã lục lại tờ HSSNF trí nhớ của Thiên Uy của thế giới này lúc trước, quá trình đau đớn đến mức ngất đi lúc trước đó, thực chất ra là quá trình dung nhập trí nhớ của hai linh hồn. Bây giờ Thiên Uy hắn đã có hai mặt trí nhớ, bất kể là của thế giới này hay là thế giới hiện đại. Lục lại đến trí nhớ mà bị tài nữ Lạc Ngưng kia từ chối, dẫn đến bị mọi người chế giễu mà ngất đi, thì Thiên Uy hắn không khỏi muốn nổ một miếng nước bọt. Sở hữu trí nhớ của cả thế giới này, Thiên Uy hắn cũng biết rằng Lạc Ngưng nàng cũng rất là đẹp, nếu so với ở xã hội hiện đại kiếp trước cũng thuộc hiếm đến mức không vượt quá số ngón tay ở hai bàn tay. Nhưng để Thiên Uy bực bội là chính bản thân này của mình, chỉ có một chuyện đơn giản bị từ chối tình cảm, rồi bị chế giễu mà ngất đi. Nếu như mà cứ bị từ chối tình cảm mà ngất đi như thế này, thì Thiên Uy hắn hồi ở xã hội hiện đại lúc trước chắc ngất đi cũng phải chục lần. Nên nhớ xã hội hiện đại, mặt tình cảm cũng rất lệ thuộc vào vấn đề tài chính, cho dù Thiên Uy hắn hồi đấy rất xoái nhưng là trẻ mồ côi, lấy đâu ra tiền, do đó cứ mỗi lần Thiên Uy hắn ngỏ lời với ai, thì đơn giản đều bị từ chối. Thiên Uy hắn lục loại xong trí nhớ ở trong đầu, quả thực hắn lúc này muốn khóc, vừa mới chuyển tiếp sang một cuộc sống mới, chưa gì thanh danh đã bị một vết nhơ. Ngồi cảm thán một hồi lâu, Thiên Uy theo thời gian tâm tình đã tốt hơn nhiều lúc trước, lập tức lấy lại tinh thần đứng lên đi về chiếc gương đồng ở trong phòng. Tuy là nhìn gương đồng không rõ nét bằng gương làm bằng kính, nhưng Thiên Uy vẫn ẩn ẩn thấy được hình dáng của hắn. Chương 5, hệ thống tới tay nhìn trong gương đồng là bản thân mình, một người hơi đô đông người và có hơi lùn, làm Thiên Uy hắn không khỏi bực bội kêu lên, mẹ kiếp, ngoại hình xấu như vậy sao, vậy mà muốn cưa được tài nữ Lạc Ngưng nàng sao, đừng nói là Lạc Ngưng nàng, ngay cả ta cũng phát ớn với ngoại hình này, thế mà dám ảo tưởng cóc đòi ăn thịt thiên a. Soi nhìn ngoại hình mình lúc này, Thiên Uy hắn quả thật muốn khóc, giống tuy là không đến mức xấu ma chê quỷ hận, nhưng mà so với Thiên Uy hắn đã sở hữu ngoại hình xoay ca, thì ngoại hình lúc này đây làm hắn phật lòng vô cùng. Thiên Uy đi về phía giường, đổ người xuống giường, một tay đấm xuống đệm giường liên tục, miệng khóc nói, ô ngoại hình xấu quá, không biết tương lai về sau có lấy được thê tử không, rõ ràng ông trời bất công, người ta xuyên việt không đẹp trai, sinh gái thì cũng có ngón tay vàng, ta đây chỉ có hai bàn tay trắng. Thiên Uy hắn đang khóc bù lu bù loa lên, oán trách ông trời. Tựa như ông trời nghe thấy ai oán của Thiên Uy hắn, để giáng cho Thiên Uy hắn một cái cơ duyên. Ở trong sâu linh hồn Thiên Uy lúc này vang lên đang tải dữ liệu 1/10/100, tải dữ liệu thành công, khởi động tiên biến vạn hóa hệ thống. Thiên Uy đang đau khổ tâm can, khi cho rằng bản thân mình bị ông trời bỏ rơi, thì bất chợt nghe được âm thanh ở sâu trong linh hồn mình, làm cho Thiên Uy mộng bức nói, mẹ, sao nghe như tiếng hệ thống, chả lẽ ta ảo tưởng muốn sở hữu một cái hệ thống, nên điên rồi sao? Thiên Uy vẫn đang ngờ nghệ không hiểu chút gì, thì trong sâu linh hồn lại vang lên hệ thống đã khóa chặt lại ký chủ, thiên biến vạn hóa hệ thống đang ngẫu nhiên biến đổi, xin ký chủ đợi trong ít lát. Nghe được thêm một lần nữa ở trong sâu linh hồn mình nói ra, Thiên Uy lập tức chấn động, lúc này hắn vừa muốn khóc, cũng vừa muốn cười, Thiên Uy hắn biết chỉ cần sở hữu hệ thống thì đời hắn coi như lên hương. Ở sâu trong linh hồn Thiên Uy lại một lần nữa vang lên thiên biến vạn hóa hệ thống đã biến đổi thành văn võ song toàn hệ thống. Có được hệ thống làm Thiên Uy rất hưng phấn, nhưng tâm trí hắn vẫn không quên tỉnh táo, theo dõi diễn biến tiếp theo của hệ thống. Nhưng nghe được hệ thống biến đổi, từ hệ thống này sang hệ thống khác, điều này làm cho Thiên Uy đã xem nhiều tiểu thuyết mà nhân vật chính cũng sở hữu hệ thống, nhưng cũng không thấy có hệ thống kỳ quái như này. Tò mò thì tất phải hỏi cho biết, Thiên Uy lập tức hỏi do hệ thống, cho ta hỏi tại sao là từ thiên biến vạn hóa hệ thống biến đổi sáng văn võ song toàn hệ thống là như nào, ta không hiểu ở sâu linh hồn Thiên Uy. Lúc này hệ thống đáp lại, hệ thống thực hiện đúng theo như tên của gọi của mình, thiên biến vạn hóa hệ thống, tức là có thể biến đổi được nhiều kiểu hệ thống khác nhau theo kiểu ngẫu nhiên. Thiên Uy nghe được hệ thống giải thích vậy cũng lập tức hiểu, vuốt cằm gật gật đầu để tỏ ra mình đã hiểu, nói nghe có vẻ như lời hại đấy, vậy hệ thống có những chức năng gì? Thiên Uy không để ý tới nhiều về mặt kỳ lạ của hệ thống nữa, dù sao có hệ thống trong tay là tốt lắm rồi, bây giờ hắn quan tâm là hệ thống có những chức năng gì. Hệ thống lại một lần nữa đáp lại Thiên Uy, hệ thống văn võ song toàn có các chức năng, kho đồ, thuộc tính nhân vật, kỹ năng, cửa hàng. Thiên Uy nghe sâu trong linh hồn mình hệ thống liệt kê từng cái chức năng, để Thiên Uy không khỏi nhắm mắt để nghiền ngẫm, suy đoán. Sau một hồi đã tiếp thu và xử lý lượng thông tin vừa rồi, Thiên Uy lập tức đang nhắm mắt thì bất chợt mở to hai mắt ra rồi nói, hệ thống, mở cho ta thuộc tính nhân vật. Thiên Uy vừa dứt lời nói xong thì hệ thống cũng thực hiện công việc của nó phải làm. Lúc này bất chợt xuất hiện một bảng thuộc tính ở trước mặt Thiên Uy hắn, mà do hệ thống rất thần thông, lên ngoài Thiên Uy hắn nhìn thấy ra thì không có ai có thể nhìn thấy. Ký chủ, Thiên Uy Lv1, 1/10, sức mạnh, nam, người thường là 10, thân pháp, nam, người thường là 10, trí tuệ, 30, người thường là 10, bị lực, nam, tối đa 100, may mắn, nam, tối đa 100, đánh giá, ngoài trí tuệ vượt qua mức người bình thường do dung nhập hai linh hồn lại với nhau, còn lại các thuộc tính khác đều nát bét, yêu cầu ký chủ cần cố gắng hơn. Thiên Uy xem xong bảng thuộc tính của mình, rồi nhìn phần đánh giá của hệ thống, để Thiên Uy lúc nhìn bảng thuộc tính, có một cái khúc mắc là tại sao trí tuệ của mình sao lại cao như vậy, nhưng nhờ vào phần đánh giá, Thiên Uy biết thì ra là bởi vì theo trí nhớ khi dung nhập lại với nhau, Thiên Uy hắn biết rằng lúc trước chủ nhân cỗ thân thể này rất ngu dốt. Chương 6, túi quả tân thủ, nhưng Thiên Uy xem qua hệ thống đánh giá, hắn mới sực nhớ là hắn quên mất cả phần trí nhớ của kiếp trước ở xã hội hiện đại của hắn. Nhìn qua phần đánh giá của hệ thống, Thiên Uy thấy hệ thống tuy là nói thật lòng, nhưng có vẻ nói hơi quá gắt, dễ tổn thương thâm tâm người khác. Nhưng Thiên Uy không quan tâm hệ thống đánh giá gì, chỉ cần có hệ thống thì sớm hay muộn, Thiên Uy hắn sẽ mau chóng thay đổi. Nhìn bảng thuộc tính của mình quá nát, Thiên Uy cũng không có tâm tình luyến tiếc, để xem tiếp nên đối với hệ thống nói, hệ thống tắt đi phần thuộc tính nhân vật, mở ra kho đồ. Câu lệnh của Thiên Uy ngay lập tức được thực hiện, bảng thuộc tính nhân vật lập tức biến mất, thay vào đó là một kho đồ. Trong kho đồ, ô chứa nhiều vô cùng, nếu như kéo cần gạt xuống cũng không thấy có phần cuối. Thiên Uy nhìn kho đồ không có giới hạn lưu trữ thì cũng cảm thấy rất thỏa mãn, dù sao nhiều con hơn ít, trên đời ai có chê ít bao giờ. Mải mê mà xem ô chứa đồ của kho đồ, mà Thiên Uy không để ý tới phần trên cùng của kho đồ, có chiếm hai ô chứa đồ đầu tiên, chính là hai hộp quà. Hai hộp quà đấy hình thái không hề giống nhau, nhưng cả hai đều có một đặc điểm là trông rất mỹ lệ. Thiên Uy mãi một hồi sau mới để ý thấy hai hộp quà, tò mò Thiên Uy lập tức hỏi hệ thống, tại sao có hai cái hộp quà ở đây vậy? Hệ thống lập tức đáp lại, đây là hai hộp quà dành cho tân thủ, ký chủ có muốn lập tức sử dụng. Nghe hệ thống đáp lại, Thiên Uy bắt đầu, rồi nở nụ cười vui sướng, Thiên Uy hắn quên mất rằng, mỗi một người chơi mới tham gia vào hệ thống trò chơi, thì đều được phát cho một hộp quà tân thủ. Nói đến được tặng một hộp quà tân thủ, thì Thiên Uy mới để ý rằng, trong kho đồ của mình có tận những hai hộp quà tân thủ, lại tò mò Thiên Uy tiếp tục đối với hệ thống hỏi hệ thống, tại sao ta lại có hai hộp quà tân thủ, có phải do hệ thống bị nhầm lẫn hoặc bị lỗi gì không? Hệ thống đáp lại, hệ thống không hề bị nhầm lẫn hoặc lỗi kỹ thuật gì cả, hai hộp quà là một hộp từ thiên biến vạn hóa hệ thống gửi tặng, còn một hộp còn lại là từ văn võ song toàn hệ thống gửi tặng. Thiên Uy nghe hệ thống giải đáp thì gật gật đầu, dù sao có nhiều hộp quà tân thủ người có lợi vẫn là hắn, nhưng Thiên Uy vẫn tò mò hỏi, nhưng tại sao lại là hai hệ thống, ta không hiểu, ngươi giải thích cho ta được không? Hệ thống kia lại tiếp tục giải thích nói, hệ thống thiên biến vạn hóa là chủ hệ thống, còn hệ thống văn võ song toàn chỉ là một hệ thống con, do thiên biến vạn hóa hệ thống biến thành. Thiên Uy có phần hiểu ra, lại tiếp tục hỏi, vậy tức là ta có thể sở hữu nhiều hệ thống khác, sau mỗi một lần thiên biến vạn hóa hệ thống kia biến đổi. Hệ thống không phản bác lời Thiên Uy, mà nói đúng vậy ký chủ. Thiên Uy được hệ thống đồng thuận quan điểm, thì hơi bất ngờ, bởi vì nếu đúng như Thiên Uy hắn vừa nói kia, thì hệ thống thiên biến vạn hóa này vô cùng bá đạo và cũng vô cùng phức tạp. Nhưng Thiên Uy không quan tâm nữa, dù sao Thiên Uy hắn thuộc tiếp người muốn ăn ngay, không muốn lo nghĩ về sau. Trước mắt bây giờ Thiên Uy hắn là phải mở ra hai hộp quả tân thủ kia, không chần chờ nhiều, Thiên Uy hưng phấn đối với hệ thống nói, hệ thống, mau mở ra cho ta gói quả tân thủ của thiên biến vạn hóa hệ thống. Lập tức gói quả thiên biến vạn hóa kia ở trong kho đồ bay ra, xuất hiện trước mặt Thiên Uy hắn, tuy là nhìn gói bay ra trông rất chân thực, nhưng thực chất chỉ có một mình Thiên Uy hắn nhìn thấy. Lập tức nắp hộp quà mở tung ra, một chùm ánh sáng từ trong hộp quà chiếu ra ngoài, làm cho Thiên Uy hắn đang tập trung 100 của sự tập trung, thì bị chùm ánh sáng đó chiếu bất ngờ, dẫn đến nếm phải quả đắng, là bị chói đau hai con mắt. Thiên Uy bị tập kích bất ngờ, mà nạn nhân là hai con mắt của hắn, lập tức Thiên Uy hắn dùng hai bàn tay che hai con mắt lại, rồi lăn lộn trên giường chửi mắng nói, a a a a, khốn nạn hệ thống, mù mất mắt ta rồi. Hệ thống không quan tâm Thiên Uy hắn nói, vẫn bình thản nói ra đồ vật có trong hộp tân thủ thiên biến vạn hóa kia, hộp quà tân thủ thiên biến vạn hóa đã được mở, vật phẩm bao gồm: thoát thai hoạt cốt đan ít 1, tẩy thủy đan ít 3, luyện thể dịch ít 5, sức sống mãnh liệt. Mặc cho hệ thống đang giới thiệu hộp quà tân thủ kia, Thiên Uy hắn vẫn đang lăn lộn trên giường, ôm lấy hai con mắt của mình, trong miệng không quên chửi mắng hệ thống hô hắn. Chương 7, mạnh mẽ đổ tân thủ phải một hồi sau Thiên Uy hắn cơn đau nhức mắt mới đi qua, Thiên Uy từ từ mở hai con mắt ra. Con mắt Thiên Uy hắn bị tổn thương, nên theo phản xạ tự nhiên của thân thể, lập tức hai con mắt đã chảy ra nước mắt. Mở ra hai mắt, Thiên Uy nhìn xung quanh bốn phía rồi nói, may quá, tuy là nhìn xung quanh hơi mờ mờ, nhưng may mắn còn chưa bị mù. Chưa quan tâm đến hệ thống, Thiên Uy lúc này vẫn quan trọng hơn là con mắt của mình. Phải đợi một thời gian sau, hai con mắt Thiên Uy mới khôi phục lại thị lực, thấy hai con mắt của mình đã hoàn toàn tốt như ban đầu, Thiên Uy mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đoán trách hệ thống, mẹ, hệ thống, tại sao mở hộp quà tân thủ nguy hiểm như vậy, sao người không nói trước cho ta, xém chút nữa ta mù rồi đấy có biết không? Hệ thống lập tức phản bác, đáp lại, hệ thống, không có trách nhiệm thông báo về việc này. Thiên Uy lập tức cứng người, ngậm bực, rồi thở dài nói, được rồi, ngươi thắng, ta thua, bây giờ người mau mở kho đồ cho ta. Lập tức kho đồ hiện ra trước mặt Thiên Uy hắn, nhìn một đống đồ mới mở hộp quà tân thủ thiên biến vạn hóa kia mà được, làm Thiên Uy hắn lại một lần nữa cứng người, sau đó là vui sướng. Ha ha, tất cả đều là của ta, lần này ta lên hương. Thiên Uy hắn lập tức vui sướng cười to, nếu như có ai trông thấy Thiên Uy hắn lúc này chắc chắn coi hắn là kẻ điên. Nhìn qua một đống đan dược cùng với một chai lọ thuốc màu xanh, Thiên Uy đã đọc qua các tiểu thuyết đã từng nói tới, nên cũng không có gì lạ lùng. Để hắn lạ lùng nhất trong kho đồ lúc này là chính là một tấm thẻ, mà trên tấm thẻ đấy gì rằng, đối với vật phẩm này rất lạ, rất tò mò, Thiên Uy lập tức bấm xem thông tin vật phẩm. Sức sống mãnh liệt, cấp cho người dùng có khả năng tăng sức chịu đựng, sự bền bỉ và sự khôi phục do thương tích, nhanh hơn so với người bình thường nhanh hơn gấp 10 lần. Đọc xong dòng thông tin của tấm thẻ, Thiên Uy hít một hơi sâu cái, rồi cười nói, đồ tốt, hệ thống, mau chóng dùng tấm thẻ sức sống mãnh liệt cho ta. Thiên Uy vừa dứt lời, tấm thẻ ở trong kho đồ lập tức biến mất, còn Thiên Uy hắn cảm nhận được một sức sống tràn trề trong cơ thể. Cảm nhận sự thay đổi mới của cơ thể, Thiên Uy lúc này cảm thấy bản thân có sức sống hơn lúc trước nhiều, để Thiên Uy vui vẻ nói, cảm giác bây giờ có sức sống hơn trước nhiều, đúng là chỉ cần có hệ thống trong tay, thì coi như là ta bố đời rồi. Đạt được sự thay đổi lớn của bản thân, đang để Thiên Uy hắn ảo tưởng trong suy nghĩ của mình. Mãi một hồi sau, hắn mới tỉnh lại sau sự ảo tưởng của mình, rồi hắn lần lượt bấm xem thông tin của các vật phẩm đang ăn dược, hay là chiếc chai lọ thuốc màu xanh. Tẩy tùy đan, làm cho người sử dụng lọc sạch các cặn bẩn, độc tố, tiềm ẩn trong người, để người dùng mau chóng có được thân thể mạnh mẽ và phù hợp cho người luyện võ. Lưu ý, sử dụng vật phẩm này sẽ chịu cơn đau nhức, gian vặt, nên cần phải lưu ý trước khi sử dụng. Thoát thai hoặc cốt đan, người sử dụng sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc cơ thể, bao gồm xương, tủy, máu, da thịt và cả tế bào, mục đích là để có thể nhận được một cỗ thân thể mới hoàn mỹ hơn. Lưu ý, mỗi người chỉ dùng được một lần, và sau khi sử dụng vật phẩm sẽ phải gánh chịu cơn đau xé da, xé thịt, nên cần phải lưu ý khi sử dụng. Luyện thể dịch, làm cho cơ thể trở nên rắn chắc và kiên cường hơn, hơn nữa còn giúp bản thân những bó cơ sẽ bó chặt hơn, làm bản thân trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt. Lưu ý, không thể sử dụng bằng đường tiêu hóa, cần phải pha chung với nước để tắm trong đó. Nhìn những vật phẩm kia cường đại, Thiên Uy vô cùng hài lòng, nhưng đọc phần lưu ý của những vật phẩm đó, đặc biệt là hai cái tẩy tủy đan và thoát thai hoặc cốt đan. Nếu dùng hai loại đan dược đó, Thiên Uy hắn ở quá trình sử dụng sẽ phải chịu cơn giàn vật đau đớn, hơn nữa sau khi sử dụng thành công hắn sẽ hoàn toàn lộ sắc thành một người mới, dẫn đến người thân ở thế giới này với mọi người thân quen khác sẽ tạo ra kinh động, rồi phủ nhận sự tồn tại Thiên Uy hắn lúc này. Suy nghĩ đắn đo mãi, Thiên Uy hắn không nghĩ ra cách giải quyết, cuối cùng Thiên Uy hắn cũng đẩy hướng giải quyết cho hệ thống, ngươi xem có cách nào để cho ta sử dụng tẩy tủy đan và thoát thai hoặc cốt đan, làm cho hai loại đan dược đó có tác dụng từ từ chậm rãi lại được hay không? Chương 8, dùng đan dược, gói quà tân thủ thứ hai. Hệ thống sâu trong linh hồn trầm mặc một tí rồi đáp, hệ thống có thể để cho ký chủ sau khi sử dụng đan dược xong sẽ kéo dài và giảm trải tác dụng của đan dược trong một năm. Thiên Uy nghe hệ thống trả lời cũng vô cùng hài lòng, để Thiên Uy cảm thán rằng hệ thống này quá lợi hại. Ngay sau đó Thiên Uy hắn ra lệnh cho hệ thống, người mau chóng dùng hai loại đan dược tẩy tủy đan và thoát thai hoặc cốt đan cho ta, sau đó kéo dài tác dụng giảm trải trong vòng một năm. Nhanh chóng hai loại đan dược trong kho đồ lập tức biến mất. Thiên Uy lúc này đã được hệ thống sử dụng hai loại đan dược kia xong, thì bất chợt Thiên Uy hắn cảm thấy đau nhói người một cái, để Thiên Uy hắn hoảng hốt đối với hệ thống hỏi, hệ thống, tại sao ta lại cảm thấy thân thể đau nhói như vậy? Hệ thống lập tức đáp lại, đấy là tác dụng phụ của đan dược, đã được giảm trải ra trong vòng một năm của đan dược. Thiên Uy nghe hệ thống đáp, hơi đen mặt lại, hắn vừa nãy cũng quên mất là đan dược kia cũng có tác dụng phụ, vậy mà hắn chơi liều, một phát làm hai biên, nếu như không phải giảm trải tác dụng của đan dược ra, chắc hắn bây giờ đã gục tại chỗ. May mắn cho Thiên Uy hắn lúc trước sử dụng vật phẩm sức sống mãnh liệt, nên mau chóng thân thể hắn dần dần tạo ra sự thích nghi, làm quen với cơn đau đó. Cơn đau đã quen dần hơn, Thiên Uy cơn đau kia làm cho hắn đổ mồ hôi đầy đầu, để lúc này Thiên Uy hắn đưa tay lên trán vuốt nhẹ mồ hôi đi. Thở phào nhẹ nhõm cái, Thiên Uy rồi tự trách bản thân mình nói, vừa rồi quả thật là đau đớn, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Tự trách móc bản thân mình xong, Thiên Uy tiếp tục hướng hệ thống nói, hệ thống, còn nốt gói quà văn võ xong toàn hệ thống, mở nốt ra cho ta. Vừa ra lệnh xong, gói quà ở kho đồ biến mất, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Thiên Uy hắn. Thiên Uy hắn đã bị một lần mở gói quà xem chút nữa mù con mắt, lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm, lập tức đưa một cánh tay lên che mắt lại. Gói quà kia sau khi mở ra, cũng như trước là một ánh sáng chói mắt, sau đó là phần giới thiệu của hệ thống, gói quà tân thủ văn võ xong toàn hệ thống đã được mở ra, vật phẩm bao gồm: thẻ học kỹ năng vũ khí, tự chọn thể loại vũ khí, kỹ năng cầm, kỳ, thi, hỏa sơ cấp, kỹ năng tu luyện nội công, tự chọn. Nghe hệ thống thông báo, Thiên Uy quá trình mở hộp quà đã xong, lập tức bỏ cánh tay xuống, rồi yêu cầu hệ thống mở kho đồ, hệ thống, mở ra cho ta kho đồ. Lập tức kho đồ lại một lần nữa hiện lên. Thiên Uy nhìn xem những đồ vật nhận được từ hộp quà tân thủ văn võ song toàn kia ở trong kho đồ, rồi nói, có vẻ như gói đồ tân thủ của văn võ song toàn kia có chất lượng kém hơn thiên biến bản hóa gói quà thôi, không đòi hỏi nhiều, dù sao thiên biến bản hóa mới là hệ thống chủ, có được đồ là tốt rồi, méo mó có hơn không. Thiên Uy nhìn xem ba tấm thẻ kia, Thiên Uy không mất thời gian phải xem phần giới thiệu, lập tức yêu cầu hệ thống sử dụng, hệ thống, dùng cho ta ba tấm thẻ, thẻ học kỹ năng vũ khí, kỹ năng cầm, kỳ, thi, hỏa sơ cấp và kỹ năng tu luyện nội công. Thiên Uy nói xong thì lập tức hình ảnh kho đồ trước mặt Thiên Uy hắn biến mất, thay vào đó là hình ảnh một cái bảng được ghi chú là kỹ năng. Ở trong bảng kỹ năng có chia hai hạng mục, đó là văn và võ, trong văn có bao gồm cầm, kỳ, thi, họa, toán, vật lý, hóa học. Trông thấy có cả các môn học ở xã hội hiện đại, Thiên Uy cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, nên đối với hệ thống hỏi hệ thống cho ta biết tại sao có cả các môn học ở xã hội hiện đại ở trong đây vậy. Hệ thống lập tức đáp lại tất cả những thứ liên quan đến trí thức, hệ thống đều sẽ liệt vào kỹ năng cần học tập. Thiên Uy được hệ thống giải đáp, thì cảm thấy hệ thống làm có phần hơi quá lố, nhưng cũng thôi bỏ qua, miễn sao không ảnh hưởng gì đến hắn là được. Kiến thức dù sao có nhiều cũng tốt, hiện tại bây giờ chưa cần đến, nhưng chưa chắc về sau không cần đến. Thiên Uy nhìn lên bảng kỹ năng một lần nữa thì thấy bốn hạng mục cầm, kỳ, thi, họa đều có xuất hiện một dấu cộng ở phía góc, điều đó thể hiện rằng có thể học tập kỹ năng này ngay lập tức. Thiên Uy lập tức đưa tay về phía những dấu cộng của các kỹ năng kia trên màn hình, rồi bấm vào. Các kỹ năng cầm, kỳ, thi, họa kia được Thiên Uy hắn học tập, các kỹ năng đang màu ưu tối, lập tức sáng lên, để thể hiện đã học tập kỹ năng thành công. Chương 9, học tập kỹ năng lúc này Thiên Uy hắn cảm nhận được một dòng tri thức lớn xuất hiện ở trong đầu hắn. Trong chớp mắt Thiên Uy hắn đã nắm giữ, cầm, kỳ, thi, họa sơ cấp. Thiên Uy thở nhẹ một cái, sau đó tiếp tục chuyển sang hạng mục võ. Ở bên hạng mục võ, so với bên hạng mục văn trông còn lộn xộn, rắc rối hơn nhiều. Thiên Uy hắn nhìn hạng mục võ, còn chia ra các hạng mục nhỏ khác, bao gồm quyền thuật, kiếm thuật, thương thuật, đao thuật. Và dựa vào tấm thẻ học kỹ năng vũ khí, tự chọn thể loại vũ khí kia, nên tất cả các kỹ năng đánh thường của các vũ khí kia đều xuất hiện dấu cộng, nâng kỹ năng. Thiên Uy hắn do dự đắn đo một hồi, cuối cùng, Thiên Uy hắn cũng quyết định học tập thương thuật, tấm thẻ học kỹ năng vũ kia ở trong kho đồ biến mất. Tại sao Thiên Uy hắn lại chọn học tập thương thuật mà không phải kiếm thuật, quyền thuật ư? Đó là bởi vì Thiên Uy hắn đối với kiếm thuật không có hứng thú lắm. Hơn nữa Thiên Uy hắn thấy sử dụng trường thương trông rất là ngầu, và khi chiến đấu vũ khí dài hơn so với các vũ khí khác cũng là một lợi thế, nên Thiên Uy hắn quyết định chọn học thương pháp. Khi đưa tay lên nâng cấp kỹ năng thương thuật, tương tự như bên hạng mục văn kia, lại một dòng tri thức tiến vào đầu Thiên Uy. Tuy là kỹ năng thương thuật này là đánh thường, nhưng theo thời gian nâng cấp kỹ năng lên, kỹ năng thương thuật đánh thường này sẽ trở nên lợi hại hơn. Ngoài ra ở phía sau kỹ năng thương thuật đánh thường này còn các kỹ năng thương thuật khác, nhưng do Thiên Uy hắn chưa đủ điều kiện để học tập, nên các kỹ năng đều không có xuất hiện dấu cộng ở góc kỹ năng. Thiên Uy bỏ qua phần kỹ năng, lập tức đóng hệ thống bảng kỹ năng lại, sau đó mở kho đồ ra, mở lốt kỹ năng tu luyện nội công, tự chọn. Nhấp vào sử dụng thẻ học kỹ năng tu luyện nội công, tự chọn, kia, lập tức một cái bảng hình ảnh mới xuất hiện thay thế kho đồ. Ở bảng hình ảnh đấy, có các cuốn sách hình thù, màu sắc khác nhau, từ cuốn sách làm bằng tre, có cuốn chụp, hoặc là phổ thông làm bằng giấy. Những hình thái khác nhau Thiên Uy không hề để ý, mà Thiên Uy hắn cần là chất lượng của mỗi cuốn sách. Nhìn số lượng cuốn sách nhiều vô cùng, Thiên Uy cũng muốn lười làm, nhưng vì tương lai phía trước, yêu cầu hắn phải cẩn thận trong việc lựa chọn này. Thiên Uy bắt đầu xem các phần giới thiệu của từng cuốn sách, lúc để ý mà nhìn khuôn mặt Thiên Uy hắn thay đổi thất thường vô cùng, từ bất ngờ, kinh ngạc, rồi đến kinh thường. Phải mất thời gian vài tiếng Thiên Uy hắn đã đọc hết phần giới thiệu của cuốn sách, lúc này đây Thiên Uy hắn đầu óc đã quay cuồng, hai con mắt đã hoa hết lên. Tuy ra nhìn đống sách kia vô cùng đau đầu và mệt mỏi, nhưng Thiên Uy cũng thu hoạch khá là lớn, coi như đó là một phần khích lệ tinh thần của Thiên Uy hắn. Thiên Uy hắn lựa chọn ra được hai cuốn, một là Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự. Dịch Cân Kinh không những chỉ làm người tu luyện có một thân thể phi nhân loại, nội công tu luyện ra còn đơn thuần hơn những nội công khác. Nếu như tu luyện Dịch Cân Kinh cộng với sức sống mãnh liệt của Thiên Uy hắn, thì coi như bị chém một dao vào người. Nếu như được xử lý vết thương cẩn thận, không đến mức chết đi hoặc quá mất nhiều máu, chỉ trong vài tiếng Thiên Uy hắn sẽ khôi phục lại như bình thường. Còn cuốn thứ hai tên là Thượng Thanh Vô Cực Công. Đây là một cuốn bí tịch phái võ đang, do đạo sư nổi tiếng Trương Tam Phong sáng tạo ra. Nếu tu luyện cuốn Thượng Thanh Vô Cực Công này, công pháp sẽ luyện theo thiên văn, địa vận. Sau khi thành công, khí vô cực tập trung toàn thân, chư thiên hoành đậu, như thể bay lên trời. Ở tình huống này phải chọn một trong hai này, Thiên Uy hắn đang ở tình thế tương tự như là mẫu thân và nương tử rơi xuống nước, mà chỉ được cứu một trong hai người, vậy bạn chọn cứu mẫu thân bạn hay là nương tử của bạn? Thiên Uy hắn đắn đo, suy nghĩ cuối cùng, Thiên Uy hắn đưa ra một quyết định là hắn sẽ lựa chọn tu luyện Dịch Cân Kinh. Cuốn Thượng Thanh Vô Cực Công kia nghe phần giới thiệu cảm thấy có phần bá đạo, nhưng Thiên Uy hắn không tin tưởng cho lắm, nếu mà cuốn Thượng Thanh Vô Cực Công kia thật sự như phần giới thiệu, thì không đến mức mà ở trong bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, môn phái võ đang ở giang hồ bị sụt dốc và mất đi tiếng nói. Còn cuốn Dịch Cân Kinh kia đã quá nổi tiếng rồi, hơn nữa còn được xuất phát từ môn phái Thiếu Lâm, nên nhớ rằng người ta đã có câu cùng thiên hạ xuất Thiếu Lâm. Hơn nữa cuốn Dịch Cân Kinh có phần thực tế, phù hợp với Thiên Uy hắn lúc này. Thiên Uy hắn định nhấp vào chọn và học cuốn Dịch Cân Kinh kia, nhưng chợt nhớ tới cái gì đó lập tức ngừng lại hành động của mình lại. Chương 10, tu luyện Dịch Cân Kinh. Thiên Uy chần chờ, có phần ngưng nhớ cái gì đó, rồi đối với hệ thống hỏi hệ thống tại sao ta không thấy những cuốn Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Trường Sinh Quyết ở trong đây vậy. Nói đến Cửu Dương Thần Công, Cửu Dương Thần Công thì những ai đam mê chuyện kiếm hiệp của Kim Dung không thể không biết tới, những cuốn mật tịch này vô cùng mạnh mẽ, chỉ có người có tư chất tương đối tốt mà tu luyện một trong ba bộ bí tịch kia cũng đủ làm bá chủ một phương. Không nói đến Cửu Dương Thần Công và Cửu Âm Chân Kinh kia, mật tịch Trường Sinh Quyết xuất phát từ Song Long Đại Đường, cuốn bí tịch này vô cùng huyền bí và thần thánh, hơn nữa không một ai biết được cảnh giới tu luyện đến cuối cùng của Trường Sinh Quyết là gì. Hệ thống đối với câu hỏi của Thiên Uy lập tức trả lời Cửu Dương Thần Công và Cửu Âm Chân Kinh được xếp hạng vào bí tịch màu cam, siêu hiếm, còn Trường Sinh Quyết được xếp vào bí tịch màu đỏ, huyền thoại, mà thẻ học kỹ năng tu luyện nội công chỉ cho chọn từ tư chất bí tịch màu tím, hiếm, đổ xuống, nếu ký chủ muốn sở hữu những bí tịch kia có thể tìm trong phần cửa hàng. Thiên Uy nghe hệ thống giải đáp gật gù hiểu chuyện, thế là Thiên Uy bấm vào phần giới thiệu của Dịch Cân Kinh, thì thấy tên của Dịch Cân Kinh màu tím, chứng tỏ cuốn bí tịch dịch cân kinh này đã là mãn cấp độ ở trong thẻ học kỹ năng tu luyện nội rồi. Thiên Uy hắn hồi ở xã hội hiện đại kiếp trước đã từng chơi rất nhiều tựa game, nên Thiên Uy hắn biết tư chất của mật tịch, võ học, món đồ. Quan trọng như nào, nếu một người có một tư chất tốt, thì tương lai không xa có thể trở nên bất phàm, và người như nào thì tất cả đồ vật hay bí tịch tương tự đều như vậy. Nhìn thấy dịch cân kinh đã là tư chất tốt nhất trong học kỹ năng tu luyện nội công kia rồi, Thiên Uy kiên định, lập tức lựa chọn tu luyện dịch cân kinh. Hệ thống bất chợt bên trong linh hồn Thiên Uy vang lên đã học tập xong dịch cân kinh, mở ra chức năng tu luyện, thêm thuộc tính nội công và trong chức năng thông tin nhân vật. Ký chủ, Thiên Uy. Level 1, 1/10, nội công, 0 sức mạnh, 5 thân pháp, 5 trí tuệ, 30 may mắn, 5 mị lực, 5 đồ vật đã được sử dụng, sức sống mãnh liệt, thoát thai hoạt cốt đan, hạn 1 năm, tẩy tùy đan, hạn 1 năm, đánh giá, ký chủ thân thể hiện còn rất kém cỏi, yêu cầu ký chủ cần cố gắng nhiều hơn. Hệ thống vừa thông báo xong lập tức tự động tắt đi kho đồ, mở ra thông tin nhân vật. Thiên Uy hắn nhìn xem thông tin nhân vật, ngoài thêm phần nội công và đồ vật đã được sử dụng ra, thì không thay đổi nhiều, ngoài ra phần đánh giá cũng không còn gắt như trước nữa. Đóng đi phần thông tin nhân vật, Thiên Uy mở ra phần tu luyện, thấy phần tu luyện đã xuất hiện kỹ năng tu luyện dịch cân kinh. Hơn nữa phần tu luyện ở một góc đã tận tình giới thiệu cách sử dụng chức năng tu luyện. Phần tu luyện giới thiệu rằng, nếu như tu luyện mà không theo lộ trình công pháp, mà ký chủ đi làm các sự việc khác, không liên quan đến lộ trình tu luyện, vậy thì nội công đề xuất ra so với làm theo lộ trình tu luyện là 1 giờ 10 phút. Xem phần giới thiệu, Thiên Uy không những không tỏ ra thất vọng, ngược lại còn tỏ ra vô cùng vui mừng. Thiên Uy hắn biết rằng tu luyện theo lộ trình công pháp, tức là ngồi thiền bất động cả ngày để tu luyện ra nội công, nhưng nhờ có hệ thống tu luyện này, Thiên Uy hắn không cần ngồi bất động một chỗ, bó chân, bó tay, mà có thể làm nhiều việc khác trong khoảng thời gian tu luyện này, tuy số lượng để luyện ra nội công chỉ được 1/10. Tuy là số lượng để luyện ra nội công không được nhiều lắm, nhưng dù sao không có cái gì là hoàn mỹ cả, Thiên Uy hắn chấp nhận điều đó, nên hắn cũng không có đòi hỏi nhiều. Đọc xong phần giới thiệu của chức năng tu luyện, Thiên Uy hắn đưa tay kích hoạt vào nút tu luyện. Vừa bấm vào nút tu luyện, Thiên Uy hắn cảm nhận được trong thân thể của mình đang có một dòng khí chạy quanh cơ thể mình qua các kinh mạch, điều đó làm cho các cơ gân quanh cơ thể phản ứng lại bằng phản ứng hơi tê tê. Biết rằng đây là quá trình tu luyện ra nội công, Thiên Uy hắn cũng không có để ý nhiều. Thế là không nhờ tiếp hệ thống làm việc nữa, Thiên Uy hắn tự tay bấm vào cửa hàng ở thanh chức năng. Cửa hàng lập tức mở ra trước mặt Thiên Uy, cửa hàng được chia làm nhiều hạng mục khác nhau, nhưng Thiên Uy không để ý tới đó nhiều. Thiên Uy hắn chỉ lướt qua các vật phẩm coi như là cần thiết với hắn, bao gồm là sách kỹ năng, vũ khí, đan dược, thậm chí còn có cả hóa chất, tính hiển vi. Chương 11, cửa hàng hệ thống. Thiên Uy cuối cùng mở phần đan dược ra xem một hồi, cuối cùng Thiên Uy ưng ý nhất là hai loại đan dược, đó là Bạch Cầu Hoàn và Tụ Nguyên Đan. Bạch Cầu Hoàn cho người sử dụng, trong vòng 3 ngày không làm gì mà vẫn lần lượt gia tăng điểm kinh nghiệm, để tăng lở vở, còn Tụ Nguyên Đan để người dùng gia tăng 3 năm nội công. Tuy là đan dược kia rất là tốt, nhưng giá tiền của hai loại đan dược kia không tốt chút nào, Bạch Cầu Hoàn giá 100 lạng bạc, còn Tụ Nguyên Đan giá 1000 lạng bạc. Giá của hai loại đan dược trên đối với Thiên Uy hắn lúc này chỉ có biết tặc lưỡi cho qua, đừng nói là Tụ Nguyên Đan 1000 lạng bạc, cho dù là Bạch Cầu Hoàn giá 100 lạng bạc, Thiên Uy hắn cũng không có đủ tiền mua. Thiên Uy tiếp nhận trí nhớ của chủ nhân cỗ thân thể này, Thiên Uy hắn biết là hắn có tiết kiệm một chút bạc, nhưng lượng bạc chỉ có đủ 35 lượng mà thôi. Thiên Uy cuối cùng quyết định lấy 35 lượng bạc nhập vào hệ thống, trong hệ thống lập tức tiếp nhận 35 lượng bạc bên trong kho đồ, tùy thời Thiên Uy hắn có thể lấy ra sử dụng. Nhìn số lượng bạc của mình ít ỏi, Thiên Uy hắn chỉ biết cười khổ, rồi bỏ qua phần năng lượng, chuyển sang các cái khác. Nhìn xem từng cái một, nhưng tất cả Thiên Uy hắn đều không đủ tiền mua ra, để Thiên Uy hắn lúc này vừa nhìn vừa thèm thuồng mà không làm được gì cả. Cuối cùng Thiên Uy hắn cũng tìm được một món đồ phù hợp với hắn lúc này hiện tại. Món đồ đó là một cuốn tu luyện khinh công, mà Thiên Uy hắn lúc này cũng đang thiếu bộ môn này, Thiên Uy hắn lập tức đổi bộ môn khinh công này ra với giá là 30 bạc. Kỹ năng khinh công kia lập tức xuất hiện ở trong kho đồ dưới dạng một cuốn sách, Thiên Uy lập tức mở kho đồ ra học. Thiên Uy hắn vừa bấm vào sử dụng cuốn sách khinh công kia, hệ thống lập tức vang lên chúc mừng ký chủ, sử dụng thành công bộ môn khinh công, mở ra hạng mục thân pháp ở trong chức năng kỹ năng. Nghe hệ thống thông báo vậy, Thiên Uy mở ra chức năng kỹ năng, quả thật ở phần hạng mục võ có thêm một hạng mục còn nữa, đó chính là thân pháp. Lúc này Thiên Uy đã hết tiền trong hệ thống, hắn cảm thấy bây giờ đã hết việc làm với hệ thống, lập tức Thiên Uy hắn ngừng lại hệ thống, sau đó đứng dậy khỏi giường đi ra khỏi phòng. Mở cửa phòng ra, Thiên Uy hắn muốn đi gặp phụ thân và mẫu thân hắn ở thế giới này ngay lúc này, kế thừa ký ức hắn biết đường đi quanh ngôi nhà này nên Thiên Uy mau chóng đi về hướng phòng phụ thân hắn. Trên đường đi đến phòng phụ thân hắn, Thiên Uy trong lòng cảm thấy rất hồi hộp, tim cũng đập rất nhanh, dù sao đây cũng là phụ thân cố thân thể này, mà không phải là phụ thân trong linh hồn hắn. Tâm lý lo lắng, Thiên Uy hắn không biết rằng hắn đã đi tới phòng phụ thân hắn. Thiên Uy lúc này mới để ý tới hắn đã đến phòng phụ thân hắn, làm cho Thiên Uy hắn càng lo lắng, hồi hộp hơn. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tự tin, Thiên Uy hắn đưa tay lên gõ cửa phòng phụ thân hắn. Ở bên trong phòng lúc này, vang lên một giọng người đàn ông nói ra ai đấy, có việc gì không, hôm nay tâm lý ta không được tốt, nếu không phải chuyện quan trọng thì xin mời về cho. Thiên Uy nghe giọng người đàn ông từ trong phòng này, không hiểu sao bản thân hắn cảm thấy thân thuộc vô cùng. Giọng người đàn ông vốn đã khắc sâu trong linh hồn cỗ thân thể này, sau khi dung hợp hai linh hồn lại với nhau, Thiên Uy hắn cảm thấy thân thuộc không có gì lạ. Nhẹ nhẹ xúc động ở trong giọng nói, Thiên Uy nói phụ thân, là ta Thiên Uy. Thiên Uy vừa nói xong thì không gian lúc này yên tĩnh một cách bình thường, ngay lúc sau cánh cửa phòng mở tung ra, một người đàn ông thân hình béo đầy đà, chân ngắn, nhưng khuôn mặt lại rất là thiên lương, xuất hiện trước mặt Thiên Uy hắn. Thiên Uy tồn tại sâu trong trí nhớ, lập tức biết rằng người đàn ông này chính là phụ thân hắn. Không biết tại sao khi đối mặt với phụ thân hắn, Thiên Uy chỉ biết đứng đờ không biết làm gì hoặc nói gì. Nên nhớ rằng Thiên Uy ở kiếp trước đã là một đứa trẻ mồ côi, nên có phụ thân và mẫu thân là điều xa xỉ đối với hắn, nhưng lúc này hắn được chuyển tiếp mới, rồi tòi đâu ra phụ thân và mẫu thân, điều này làm cho Thiên Uy hắn cảm thấy rất là khó xử. Phụ thân Thiên Uy nhìn thấy Thiên Uy thì trên mặt tràn đầy mừng rỡ, lập tức đi tới Thiên Uy hắn dò xét quanh người, sau đó nói Thiên Uy, người đã tỉnh lại rồi, thế ngươi thấy có chỗ nào không khỏe sao để ta đi gọi thầy lang. Đối với phụ thân mình nhiệt tình, Thiên Uy cũng rất là cảm động, đây là lần đầu tiên Thiên Uy hắn cảm nhận được ấm áp của máu mủ ruột thịt. Chương 12, cùng phụ thân nói chuyện cố gắng kìm nén xúc động trong lòng, Thiên Uy đối với phân hắn nói phụ thân, ta bây giờ ta rất khỏe người không phải lo lắng. Phụ thân Thiên Uy mắt hơi híp lại, có vẻ không tin nói có thật phải không. Đối với phụ thân nghi ngờ, Thiên Uy cũng không có tỏ vẻ khó chịu, bởi Thiên Uy cho rằng đó là một loại quan tâm, Thiên Uy nói ta không sao hết người xem. Thiên Uy lập tức đưa cánh tay lên trước mặt phụ thân hắn, gồng lên cơ bắp tay, thể hiện mình còn rất là khỏe. Đối với hành động trẻ con Thiên Uy, phụ thân Thiên Uy cười nói được rồi ngươi khỏe là được rồi, cố gắng mà giữ sức khỏe, ngươi nên nhớ ngươi là con độc đinh của nhà ta, ngươi mà có mệnh hệ gì ta cũng mất nghị lực sống tiếp. Đối với phụ thân quan tâm, Thiên Uy thấy rất cảm động, Thiên Uy bùi ngùi trong giọng nói ta biết phụ thân, ta sẽ cố gắng giữ sức khỏe, ta dù sao vẫn còn rất trẻ, còn chưa lấy nương tử, sinh con đẻ cái lôi roi tông đường và chưa có chăm lo cho phụ thân và mẫu thân ngày nào cả, sao có thể bất hiếu để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đi trước. Phụ thân của Thiên Uy đối với câu nói vừa rồi của Thiên Uy rất là cảm động, xúc động trọng lòng giọng nói cũng mang theo sự nghẹn ngào nói được, hảo nhi tử. Phụ thân Thiên Uy đưa cánh tay lên xoa đi những giọng nước mắt hơi chấm nhọe ra do xúc động, xong lại nhớ đến chuyện gì đó khiến khuôn mặt lại đổi về sự âm trầm, rồi đối Thiên Uy nói Thiên Uy, ngươi bây giờ đừng để tâm đến chuyện ở thư viện Kim Lăng kia, coi như đó chỉ là một trở ngại sóng gió cuộc đời đi. Thiên Uy vốn cũng đang ở trong bầu không khí xúc động, cũng bị câu nói vừa rồi phụ thân hắn, không để Thiên Uy nhớ tới nỗi nhục đấy. Cho dù trí nhớ đấy chỉ là phần trí nhớ của chủ nhân cố thân thể này, nhưng lúc hai linh hồn hợp lại một, Thiên Uy hắn đã cho rằng hắn chân chính là Thiên Uy. Thiên Uy khuôn mặt pha chút biểu lộ giận dữ, cay đắng và buồn khổ đối với phụ thân hắn nói ta biết rồi phụ thân, nhưng chuyện nhục nhã đấy ta sẽ không muốn quên đi, ta muốn nó sẽ trở thành động lực đốt cháy ý chí và sự thù hận để ta tiến bước. Đối với chuyện ở thư viện Kim Lăng đó, Thiên Uy vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho dù hắn là người khởi xướng ra việc đó, nhưng Thiên Uy cho rằng Lạc Ngưng nàng tiêu kỳ, khinh thường hắn. Dù sao Lạc Ngưng nàng chí ít không muốn quen biết hắn cũng phải đáp lời cho hắn một câu trả lời, đằng này nàng không trả lời một câu, quay mặt bỏ đi, chính cách cử xử này của Lạc Ngưng lại làm cho Thiên Uy hắn cảm giác bị nhục nhã, rồi làm cho cười trước mặt bao nhiêu người. Phụ thân Thiên Uy thấy Thiên Uy hắn khuôn mặt có chút tức giận, làm phụ thân Thiên Uy hắn làm sao mà không biết Thiên Uy hắn nghĩ gì, vô vô vai Thiên Uy hắn nói Thiên Uy, ta nói này, tuy rằng suy nghĩ này của ngươi hơi có phần tiêu cực, nhưng là phụ thân ngươi ta cũng không khuyên can nhiều, dù sao ngươi cũng lớn rồi, nên ta chỉ biết đứng sau ủng hộ ngươi và giúp đỡ ngươi thôi. Đối với phụ thân hết mực quan tâm như vậy, Thiên Uy hắn cũng xúc động, càng để Thiên Uy hắn quyết tâm thực hiện ước mơ, để cho tên tuổi hắn nổi danh thiên hạ, để phụ thân và mẫu thân hắn được nở mày, nở mặt. Thiên Uy đối với trách nhiệm làm phụ thân mẫu mực của phụ thân hắn, để Thiên Uy đối với phụ thân hắn cung kính nói cảm ơn người phụ thân, tương lai một ngày ta sẽ trỗi dậy phát triển, để phụ thân và mẫu thân được mắt mặt. Phụ thân Thiên Uy gật gật đầu nói cố gắng lên, ta tin tưởng người. Phụ thân Thiên Uy đây là cổ vũ Thiên Uy hắn, thực ra phụ thân Thiên Uy cũng không tin tưởng Thiên Uy hắn, cứ nghĩ Thiên Uy vẫn là Thiên Uy lúc trước, cho nên phụ thân Thiên Uy không cần Thiên Uy hắn nổi danh thiên hạ. Chỉ cần để cho thiên tộc hắn không bị suy tàn là được. Nhưng Thiên Uy đâu phải Thiên Uy lúc xưa, bây giờ Thiên Uy hắn chính là một người của xã hội hiện đại, Thiên Uy hắn tin tưởng chỉ cần dựa vào kiến thức ở xã hội hiện đại và thần kỳ của hệ thống thì chả mất nhiều thời gian, Thiên Uy hắn sẽ nổi danh thiên hạ. Thiên Uy hắn lúc này chỉ biết rằng phụ thân đang cổ vũ hắn, mà không biết rằng phụ thân hắn không có sự tin tưởng lời nói của Thiên Uy hắn lắm, cho nên Thiên Uy được sự cổ vũ của phụ thân hắn càng làm cho ngọn lửa của sự động lực trong lòng càng cháy lớn, nên Thiên Uy cảm kích đối với phụ thân hắn nói được phụ thân tin tưởng ta cảm động vô cùng, chỉ mong phụ thân ở một bên theo dõi xem nhi tử ta làm việc. Chương 13, giá tâm của Thiên Uy phụ thân Thiên Uy gật gật đồng thuận. Lúc này Thiên Uy mới sực nhớ, chuyện gì đấy đó, nên phụ thân Thiên Uy nói phụ thân vậy mẫu thân đâu sao ta không thấy. Thiên Uy tuy rằng trong trí nhớ vẫn tồn tại hình ảnh mẫu thân hắn, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, Thiên Uy vẫn muốn trực tiếp gặp mặt mẫu thân hắn hơn. Vuốt vuốt cằm, phụ thân Thiên Uy nói mẫu thân ngươi sao, hình như từ lúc hôm qua ngươi ngất đi, mẫu thân lo lắng gọi các thầy lang tới, mà các thầy lang đều đoán bệnh là ngươi chỉ ngất đi không sao cả, việc đó cũng làm cho mẫu thân ngươi cũng yên tâm, nhưng mẫu thân ngươi lại nghĩ ngươi ngất đi là do bị gặp hạn, lên sáng sớm này đã đi lên chùa rồi. Thiên Uy đối với phụ thân hắn câu trả lời có hơi thất vọng, nhưng mau chóng tâm tình tốt hơn, dù sao thời gian còn dài, không sớm cũng muộn sẽ gặp mặt nhau. Thiên Uy cũng hết chuyện muốn nói, nhưng sực nhớ rằng hệ thống mình đang sở hữu, thuộc vào thể loại hút máu, nếu muốn phát triển để lừng lây thiên hạ còn cần dựa vào hệ thống rất nhiều, mà hệ thống cũng rất cần tiền, mà Thiên Uy đang bị khủng hoảng tài chính, nên nhân lúc này Thiên Uy đối với phụ thân hắn nói phụ thân ta bây giờ cũng lớn rồi, người có thể cho ta cùng người làm kinh tế trong gia tộc được không? Thiên Uy không muốn lập tức xin tiền phụ thân hắn, tuy rằng tiền có ngay lập tức, nhưng sẽ mau chóng dùng hết, nếu như là làm ra tiền thì tiền vừa tiêu hết sẽ lại có tiền tới tiếp, nên Thiên Uy quyết định sáng suốt lựa chọn học cách làm tiền. Đối với Thiên Uy bỗng dưng muốn làm kinh tế, phụ thân Thiên Uy cũng hơi bất ngờ, sau đó là đắn đo, phụ thân Thiên Uy hắn cho rằng Thiên Uy hắn vẫn chưa có đủ kinh nghiệm nên nói Thiên Uy này người tuy rằng đã lớn rồi, nhưng mà kinh nghiệm kinh doanh vẫn chưa có, nên trước mắt ngươi đi theo ta buôn bán học tập kinh doanh, quản lý, về sau ngươi vững tay ta sẽ lui về sau, cho ngươi quản lý tài chính gia tộc, như vậy được chưa? Tuy rằng không được quản lý toàn bộ kinh tế của gia tộc, Thiên Uy hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn chưa có sự đột phá tạo nên thành tích lớn lao nào cả. Hơn nữa cho dù phụ thân hắn đồng ý, mà người khác không đồng ý cũng không được, nên nhớ rằng Thiên tộc cũng không phải thuộc sở hữu một mình phụ thân hắn, mà do nhiều người cùng dòng họ chung tay làm ăn, mà phụ thân Thiên Uy hắn chỉ đứng ra chịu trách nhiệm quản lý, buôn bán mà thôi. Suy nghĩ thông suốt, Thiên Uy gật đầu đồng ý nói nếu như vậy ta sẽ cùng phụ thân buôn bán, quản lý, học hỏi kinh nghiệm vậy, đợi đến khi phụ thân cảm thấy ta đã đủ điều kiện, tiếp quản sản nghiệp thì mong phụ thân thanh toán cho ta. Thiên Uy cũng không giấu giếm nhiều, lời hắn nói ra cũng đủ thấy hắn dã tâm muốn nắm cả sản nghiệp Thiên tộc trong tay. Nghe là hiểu, phụ thân Thiên Uy cũng không tỏ ra tức giận, nhi tử của hắn có tham vọng, có ý chí vươn lên, điều này làm hắn vô cùng vui mừng. Tuy rằng tham vọng luôn làm người ta về sau sẽ bị hắc hóa, nhưng ít ra còn hơn nhi tử của hắn nhu nhược, không chịu tiến tới, ăn no xong rồi chờ chết. Đối với tham vọng của Thiên Uy, phụ thân hắn cũng không quá bài xích, chỉ nhắc nhở Thiên Uy hắn vài câu. Thiên Uy à, ta nghe trong lời nói của ngươi có chút tham vọng, điều đó cũng có thể coi là tốt, nhưng nên nhớ làm việc gì cũng có điểm dừng của nó, đừng để bản thân mình biến thành nô lệ của tham vọng. Thiên Uy nghe hiểu phụ thân hắn nói rồi gật đầu nói ta hiểu rồi phụ thân, ta sẽ không bị tham vọng mà đánh mất đi chính mình. Cảm thấy nói chuyện với phụ thân của hắn đã đủ lâu, Thiên Uy định xin phép ra về, nhưng vẫn còn một mục đích chưa hoàn thành, nên Thiên Uy hắn vẫn chôn chân tại chỗ. Đối với phụ thân hắn nở một nụ cười gian xảo nói phụ thân này, ta bảo người một chuyện, hiện tại ta rất cần chút tiền, người có thể cho ta một ít được không? Thiên Uy hắn hiện tại rất cần tiền để nuôi hệ thống, không chỉ mua đồ trong cửa hàng, còn cả nâng cấp kỹ năng cũng cần tiền nữa. Đối với Thiên Uy mở miệng ra xin tiền, phụ thân Thiên Uy hắn cũng rất thoải mái nói muốn tiền sao? Vậy ta cho ngươi 20 lượng bạc vậy. Phụ thân Thiên Uy hắn định móc trong ngực ra thỏi bạc đưa cho Thiên Uy hắn, phụ thân hắn chỉ muốn Thiên Uy hắn vui vẻ, khỏe mạnh là được, tiền bạc không là vấn đề. Phụ thân Thiên Uy hắn luôn có tiêu chí rằng, tiền tiêu đi hết có thể đi kiếm lại được, nhưng người mà đi mất là coi như đi luôn không có trở về, nên phụ thân Thiên Uy hắn luôn coi trọng về mặt con người và tình cảm trước đồng tiền. Chương 14, một năm trôi qua nghe số lượng phụ thân hắn cho Thiên Uy hơi có chút co giật khuôn mặt do thất vọng, nên nhớ rằng hệ thống đối với Thiên Uy hắn hiện tại thuộc thể loại hút máu, muốn mua được một món đồ tốt trong cửa hàng, Thiên Uy ít nhất phải bỏ ra 100 lượng bạc trở lên. Hơi khó mở miệng ra nói, Thiên Uy ngập ngừng muốn nói phụ thân hắn phụ thân. Số tiền này. Phụ thân Thiên Uy tưởng nhầm Thiên Uy hắn sợ hắn cho nhiều tiền, nên phụ thân Thiên Uy hắn cười nói ha ha, ngươi sợ nhiều sao, không sao cả cứ cầm lấy đi, tiêu không hết thì để dành đấy, về sau tiêu cũng được. Phụ thân Thiên Uy lúc trước biết rằng Thiên Uy hắn rất ít khi tiêu tiền, số tiền hắn cho Thiên Uy để tiết kiệm, nên Thiên Uy hiện tại mới đạt được tiện nghi, dùng số tiền tiêu cho hệ thống, nhưng phụ thân hắn nào biết Thiên Uy lúc này đâu phải Thiên Uy lúc trước, sở hữu hệ thống kia, Thiên Uy có bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc hắn cũng coi là ít. Thấy phụ thân mình hiểu nhầm, Thiên Uy vội vàng nhanh chóng nói phụ thân không phải vậy, ý ta nói số tiền quá ít. Phụ thân Thiên Uy hơi bất ngờ khi nhi tử mình biết gọi tiền phụ thân hắn, hắn nhớ Thiên Uy lúc trước cho bao nhiêu tiền thì cầm lấy bấy nhiêu, mà hiện tại bây giờ còn chê ít, tò mò phụ thân Thiên Uy nói còn ít sao, vậy ngươi muốn thêm bao nhiêu tiền? Thiên Uy cố lấy chút tinh thần trả lời phụ thân hắn, hắn biết con số hắn sắp xin phụ thân hắn, đối với phụ thân hắn không hề ít dạ, số tiền hơi nhiều, gấp 5 lần số tiền phụ thân vừa nói, khoảng 100 lượng bạc. Phụ thân Thiên Uy giật mình nói lớn cái gì, 100 lượng bạc? Thiên Uy gật gật đầu ý bảo đúng vậy. Phụ thân Thiên Uy không có gì muốn nói, hắn chiều nhi tử nên móc thêm vài thỏi bạc ra đưa cho Thiên Uy. Mà phụ thân Thiên Uy không có hỏi Thiên Uy tại sao xin nhiều tiền vậy làm gì, phụ thân Thiên Uy hắn tin tưởng Thiên Uy hắn và không muốn xâm phạm Thiên Uy quá sâu vào cuộc sống. Cầm lấy được số tiền Thiên Uy vui mừng, đối với phụ thân hắn cảm ơn rồi xin từ biệt cảm ơn phụ thân, cảm ơn người đã tin tưởng ta, ta hứa sẽ không làm người thất vọng. Phụ thân Thiên Uy hắn trong lòng lúc này đau như dao cắt, 100 lượng bạc là số tiền không hề nhỏ, phải biết một người dân chỉ cần 2 lượng bạc có thể sống thoải mái trong nửa năm, đằng này lại là 100 lượng bạc, làm sao mà không làm phụ thân Thiên Uy hắn đau lòng. Nhưng phụ thân vẫn muốn Thiên Uy hắn vui lòng nên không thể hiện nỗi đau ra ngoài. Chỉ đối với Thiên Uy mỉm cười nói là phụ thân và nhi tử không cần phải cảm ơn làm gì, vậy ngươi còn chuyện gì muốn nói nữa không? Thiên Uy thấy tiền cũng đã tới tay, công việc cũng đã hoàn thành, tựa như không còn chuyện gì nữa, Thiên Uy đối với phụ thân hắn nói ta bây giờ đã hết chuyện rồi, vậy cho phép nhi tử cáo tử. Mất 100 lượng bạc phụ thân Thiên Uy đau lòng, muốn mau chóng tìm một góc nào đó mà khóc, nên cũng muốn Thiên Uy mau chóng rời đi được rồi ngươi đi đi. Được phụ thân cho phép rời đi Thiên Uy cũng lui về phòng, trên đường về phòng Thiên Uy hắn cũng nhập số bạc phụ thân hắn vừa cho vào hệ thống, sau đó mở cửa hàng ra mua bạch cầu hắn sử dụng. Thiên Uy sau khi sử dụng bạch cầu hoàn, hắn thấy số điểm kinh nghiệm đang gia tăng lên, Thiên Uy hắn tin trong 3 ngày sau hắn sẽ lên được mấy cấp thậm chí là mấy chục cấp bậc, và số liệu của hắn sẽ thay đổi nghiêng trời, lệch đất. Thời gian từ lần đầu tiên Thiên Uy gặp phụ thân hắn thấm thoát đã qua được 1 năm. Thời gian 1 năm này có rất nhiều dấu ấn đối với Thiên Uy hắn. Đầu tiên phải nói đến 2 loại đan dược thoát thai hoặc cốt đan và tẩy tùy đan, sau 1 năm thì tác dụng đã dùng hết, điều này để cho Thiên Uy hắn trong 1 năm thay đổi lớn vô cùng về ngoại hình, nhưng do thời gian tác dụng giãn trải của đan dược, khiến Thiên Uy hắn thay đổi ngoại hình rất tư tốn. Nên đối với mọi người thường xuyên cùng Thiên Uy hắn gặp mặt đều đã chịu hiệu ứng quen mắt, làm cho không quá nhiều bất ngờ khi ngày nào cũng gặp mặt Thiên Uy hắn. Nhưng nếu như là người đã lâu không có cùng Thiên Uy hắn gặp mặt, có lẽ sẽ không tin Thiên Uy hắn lúc này chính là Thiên Uy lúc trước. Thoát thai hoạt cốt đan phải nói là quá bá đạo, Thiên Uy hắn dường như trở thành một con người khác, bây giờ Thiên Uy tuy mới 16 tuổi, nhưng đã cao hơn một M7, so với người cùng lứa phải cao hơn vài phần, hơn nữa Thiên Uy cũng không còn to béo như trước nữa, thân hình hắn rất thon gọn nhiều, điều đó làm cho Thiên Uy cảm thấy mình rất thoải mái và nhanh nhẹn hơn trước so với thân hình to béo kia. Chương 15, Một số thay đổi của Thiên Uy ngoài ra thoát thai hoặc cốt đan cũng làm thay đổi cấu trúc khuôn mặt hắn, khiến cho Thiên Uy hắn bây giờ sở hữu khuôn mặt thanh tú, động lòng người. Phải nói thoát thai hoặc cốt đan đúng như tên gọi nó, Thiên Uy bây giờ các tế bào dường như đã thay đổi toàn bộ, khiến thân hình Thiên Uy hắn đạt đến mức hoàn hảo. Còn về hai loại nữa đó là tẩy tủy đan và luyện thể dịch. Tẩy tủy đan trong một năm đã lọc sạch tạp chất trong người Thiên Uy, thậm chí ngày đầu tiên dùng tẩy tủy đan của một năm trước, Thiên Uy thân thể ngoài loại bỏ tạp chất màu đen ra, còn loại bỏ ra cả lớp mỡ trong cơ thể, chính vì đó Thiên Uy mới có cơ thể cân xứng và lớp da trắng như tuyết như bây giờ. Ngoài ra sau khi dùng tẩy tủy đan, Thiên Uy hắn phát hiện hắn tu luyện nội công tăng trưởng qua từng ngày, nhưng về sau càng ngày cái cảm giác đấy biến mất, điều đó để Thiên Uy hắn hỏi hệ thống, cuối cùng hệ thống nói cho Thiên Uy hắn biết rằng cơ thể hắn cạn bẩn, tạp chất đã càng ngày càng ít, do đó thân thể không thể tiếp tục gia tăng khả năng tu luyện nội công thêm được nữa. Tuy tẩy tủy đan hiệu quả xuống thấp về sau làm Thiên Uy hắn cảm thấy hơi thất vọng, nhưng may mắn có 5 lần dùng luyện thể dịch làm cho Thiên Uy hắn tuy không tăng khả năng để luyện ra nội công, nhưng lại làm thân thể Thiên Uy tăng lên sau mỗi lần sử dụng luyện thể dịch. Luyện thể dịch khiến cho Thiên Uy hắn, sau nhiều lần tập luyện thể phách, Thiên Uy hắn phát hiện các cơ bắp càng ngày càng nở ra, điều đó không hề tốt chút nào. Thiên Uy hắn thấy qua thông tin nhân vật phần thân pháp của hắn bị giảm mạnh, nhưng bù lại phần sức mạnh lại tăng đáng kể, đó chính là hậu quả của việc hạ thấp thân pháp để đổi lấy sức mạnh. Vấn đề cơ bắp nở nang khiến thân thể trở nên không kềm, chậm chạp, nhưng may mắn có luyện thể dịch, Thiên Uy đã khắc phục được nhược điểm trên. Sau những lần Thiên Uy cảm thấy thân thể quá mức nở nang, thì Thiên Uy lại dùng luyện thể dịch để tắm. Luyện thể dịch làm cho thân thể Thiên Uy ngoài cứng rắn ra, còn để các cơ bắp trong cơ thể bó chặt lại với nhau. Điều đó làm Thiên Uy lúc này thân thể vẫn gọn gàng như là thư sinh, nhưng ai biết sau cái ngoại hình thư sinh yếu đuối khi bùng nổ ra thì đáng sợ đến mức nào. Ngay tại lúc này Thiên Uy của một năm sau, Thiên Uy đang ở sân trước của nhà, ngồi thiền để tu luyện nội công dưới một gốc cây đào, từng cánh hoa đào bay phất phới rơi xuống Thiên Uy hắn, để Thiên Uy có bề ngoài thành tu đến động lòng người, phối hợp với những cánh hoa đào kia để cảnh tượng ngay lúc này đẹp vô cùng. Cảnh tượng đẹp đó cứ diễn ra cho đến vài canh giờ sau, Thiên Uy lúc này từ từ mở hai mắt ra, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười tự tin. Sau đó trong sâu linh hồn nói hệ thống mở ra cho ta thông tin nhân vật. Ký chủ, Thiên Uy nội công, 5536 LV, 28 sức mạnh, 165 thân pháp, 185 trí tuệ, 36 mị lực, 91 may mắn, 35 đồ vật đã được sử dụng, sức sống mãnh liệt, bản năng chiến đấu. Đánh giá, hoàn mỹ thân thể. Thiên Uy nhìn hệ thống hài lòng gật đầu, đây chính là bảng số liệu của Thiên Uy hắn trong một năm qua. Phần sức mạnh và thân pháp qua lên được LV và luyện tập thể phách hàng ngày của Thiên Uy hắn do đó hai hạng mục này tăng lên trông thấy. Riêng phần trí tuệ lẹt đẹp thì không tăng là bao. Nhưng không giống sức mạnh và thân pháp kia, trí tuệ không thể nào qua được luyện tập mà thành được, điều đó chắc ai cũng biết, nếu mà trí tuệ thông qua luyện tập mà được thì thần đồng đã đi lấy đất. Phần trí tuệ kia tăng một phần nhỏ kia không hề liên quan đến chút nào đến việc tăng lở vở cả, 6 điểm may mắn kia là trong một năm qua Thiên Uy đã bỏ ra chút tiền nâng cấp cầm, kỳ, thi, họa trong chức năng kỹ năng, ngoài ra Thiên Uy cũng bỏ tiền ra mua các kỹ năng môn học khác như toán, lý, hóa, tuy rằng tiếp trước đã từng học qua nhưng mà do để quá lâu nên đã cái nhớ cái quên, nên Thiên Uy quyết định bỏ tiền ra mua các kỹ năng môn học trên. Lại nói đến phân mị lực, đây chính là cái Thiên Uy hắn cảm thấy tự hào cũng là đau đầu nhất, 91 điểm mị lực, chỉ kém 9 điểm nữa là mắt điểm, sự tăng chóng mặt mị lực đều xuất phát từ loại thoát thai hoặc cốt đan, tẩy tùy đan, luyện thể dịch, vì mới một năm đã sắp mát điểm nên Thiên Uy tin tưởng qua vài năm nữa Thiên Uy hắn sẽ đạt tới mốc cuối là 100 điểm. Vì mị lực quá cao để Thiên Uy có sức hút đối với người khác giới vô cùng mãnh liệt, vốn dĩ Thiên Uy rất hưởng thụ cái cảm giác đó, nhưng về sau có những chuyện quá đà làm Thiên Uy đau đầu. Chương 16, một số kỹ năng mới nhiều lần Thiên Uy đi ra ngoài đường để giải ngố, nhưng mị lực quá lớn, làm thu hút sự chú ý của các chị em, bao gồm cả những người đã có người yêu, thậm chí là đã có chồng. Nhiều nam thanh niên đi cùng bạn gái trên phố, mà bạn gái bọn họ lại không quan tâm đến người yêu bọn hắn lúc này, mà lại tập trung Thiên Uy hắn, khiến nhiều nam thanh niên đối với Thiên Uy tỏ ra thù địch, nhiều người không thể khống chế được cảm xúc tiến tới khiêu khích Thiên Uy hắn, nhưng Thiên Uy vốn là người luyện võ, nên mau chóng đánh tơi bởi những người khiêu chiến hắn. Ngoài đấy ra, nhiều chị em gái không biết thế nào lần mò được đến nhà Thiên Uy hắn, để Thiên Uy hắn nhiều hôm bị chị em gái tập kích ngay tại sân nhà. Tuy rằng đẹp trai có chút rắc rối, nhưng Thiên Uy vẫn thích mình đẹp trai hơn so với Thiên Uy xấu trai hơn hồi trước, chỉ ít nhờ vào vẻ đẹp trai Thiên Uy được mọi người chú ý đến, làm Thiên Uy hưởng thụ cảm giác đó, có thể nói vẻ đẹp trai này khiến Thiên Uy hắn cảm thấy tự tin khi giao tiếp với người khác. Về phần may mắn tăng trưởng, Thiên Uy cũng không biết lý do gì tăng trưởng, bởi vì nghĩ mãi không ra tại sao may mắn tăng trưởng số điểm, Thiên Uy đổ cho là do ăn ở mấy cái thuộc tính tăng trưởng một năm, để Thiên Uy rất là hài lòng, nhưng thứ hài lòng nhất của Thiên Uy chính là bản năng chiến đấu ở khu đồ vật đã được sử dụng. Bản năng chiến đấu là Thiên Uy lấy được từ vòng quay may mắn, mà vòng quay may mắn lấy được sau mỗi lần sinh nhật hắn. Bản năng chiến đấu quả thật là quá là cần thiết với Thiên Uy lúc này, tuy Thiên Uy có rất nhiều võ học lợi hại, nhưng kỹ thuật thực chiến vẫn chưa có. Nếu như gặp cao thủ võ công, không cần cao thủ đấy giỏi hơn Thiên Uy hắn, chỉ cần cao thủ đấy thua Thiên Uy một chút về mặt võ công, nhưng người đó lại có kinh nghiệm chiến đấu, thì cho dù võ công Thiên Uy có cao hơn mà không có kinh nghiệm chiến đấu, Thiên Uy hắn vẫn bị cao thủ đấy lấn sân mà đàn áp Thiên Uy hắn. Nhưng nhờ có bản năng chiến đấu, Thiên Uy hắn mau chóng thích nghi được hoàn cảnh trong lúc chiến đấu, để Thiên Uy hắn mau chóng hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của mình và phát triển hơn thế nữa. Lúc này đây Thiên Uy đã xem đủ phần thông tin nhân vật, lập tức đóng lại và mở ra chức năng kỹ năng. Ở phần kỹ năng Thiên Uy hắn đã học thêm vài ba chiêu thương thuật mới. Thứ nhất là chiêu Du Long Thương Pháp, chiêu thức này biến hóa, tinh xảo và uốn lượn như là rồng ngao du thiên hạ vậy, chủ yếu chiêu thức ra đòn xảo quyệt để người bị tấn công bị bó chân bó tay. Thứ hai là chiêu nhất kích tất sát, một chiêu dùng một lượng lớn nội công dùng càng nhiều thì chiêu thức càng mạnh mẽ, chiêu thứ này chỉ một chiêu đâm thẳng về phía trước, với lực lượng mạnh mẽ vô cùng, khó lòng mà đỡ được. Tuy có tên rất kiêu là nhất kích tất sát, tức là một chiêu một mạng, nhưng nếu như gặp cao thủ họ vẫn có thể né ra được hoặc là dùng vũ khí đỡ được như thường, để né chiêu thức. Cuối cùng là thương thuật đánh thường, thiên uy cũng nâng lên mức cao cấp, đôi khi chiến đấu cũng không thể quá phụ thuộc vào chiêu thức. Về phần kỹ năng văn thì đã nói qua, ngoài học thêm vài môn toán, lý, hóa không có gì đặc sắc. Còn thần pháp thiên uy nâng cấp khinh công cũng lên cao cấp, thiên uy cảm thấy mỗi lần dùng khinh công đạp trên mái nhà ngọn cây rất thú vị, nên thiên uy không tiếp tiền nâng cấp vào khinh công. Ngoài khinh công ra còn một bộ môn ở thần pháp thiên uy cũng đã học, đó là du long bộ. Thân pháp này cùng hai chữ mở đầu với du long thương pháp, hai bộ môn này vốn sinh ra để phối hợp với nhau, nên thiên uy cũng tiện thể học luôn du long bộ để cho có đôi có cặp. Trở lại hiện tại lúc này, thiên uy đã tắt đi hệ thống, đứng dậy đi về phòng của chính mình. Thiên uy mở phòng ra, lấy đi một vật dài phải đến 2m5 được bọc vải bên ngoài. Đồ vật đó chính là một cây thương, mà cây thương này do thiên uy thuê người rèn đúc ra. Thực ra ở trong cửa hàng của hệ thống cũng có bán vũ khí thương kia, nhưng giá cả không hề rẻ chút nào, với cả thương ở trong đó toàn là danh thương, nếu để kẻ xấu để ý dễ gây đến rắc rối. Nên thiên uy đã thuê người rèn đúc ra, lúc đầu người thợ rèn định đúc toàn bộ làm bằng sắt bao gồm cả thân thương, nhưng thiên uy không đồng ý, nếu toàn bộ làm bằng sắt cây thương sẽ rất nặng ảnh hưởng tới tốc độ chiêu thức, ngoài ra không phải toàn bộ sắt là tốt, sắt cũng rất giòn và dễ bẻ cong. Nhưng nhờ vào tri thức khoa học và kỹ năng bộ môn khoa học, thiên uy đã chỉ đạo người thợ rèn phối nguyên liệu tạo ra kim loại đàn hồi để đúc thương. Chương 17, mẫu thân rất rắc rối. Cây thương dùng bằng kim loại đàn hồi, để cho sẽ gánh chịu được một phần nào của va đập mạnh, chí ít thương sẽ ít bị uốn cong do tác động mạnh. Ngoài ra thiên uy cho phủ mộ lớp kém bên ngoài thường, để trông cho thương khó bị rỉ sét và trông bóng bẩy hơn, bề ngoài đẹp cũng là một trong những tiêu chí đầu tiên thiên uy hắn lựa chọn. Thiên uy lúc này cầm cây thương đã bọc lớp vỏ lụa bên ngoài, nếu để cây thương tan hoang, lộ liễu mà ra ngoài đường thì thiên uy sợ sẽ láo luôn mất, nên thiên uy mỗi lần ra ngoài đường thì đều phải bọc cây thương trong lớp vỏ cẩn thận. Thực ra thiên uy có thể bỏ cây thương vào trong kho đồ hệ thống rồi thích thì lấy ra, nhưng chả may lúc cần chiến đấu mà xung quanh có vô số người theo dõi, mà phát hiện bỗng chốc thiên uy hắn trên tay có cây thương, thì chả mấy chốc toàn thành này, rồi toàn đất nước này có tin đồn thiên uy hắn có yêu thuật. Sự việc nghĩ đến là rắc rối, nên thiên uy hắn chấp nhận chịu khổ con cây thương đi ra ngoài. Thiên uy cầm lấy cây thương buộc đằng sau vai, rồi đi ra khỏi phòng của mình. Mau chóng thiên uy muốn đi ra khỏi nhà của mình, trên đường đi thiên uy đi qua đại sảnh, lúc này phụ thân và mẫu thân thiên uy hắn trong sảnh đường. Thấy thiên uy đi qua sảnh đường, mẫu thân thiên uy gọi vây tay gọi vào thiên uy, đi đâu đấy, mau vào đây. Nghe được mẫu thân mình gọi thiên uy lập tức đáp lại ta biết, mẫu thân. Mẫu thân thiên uy ngoại hình thuộc tuyếp người cũng to béo, nhan sắc cũng không được đẹp cho lắm, nhưng được cái mẫu thân thiên uy hắn rất có hương vị tình mẹ, làm cho thiên uy hắn một năm về trước, khi lần đầu gặp mẫu thân hắn, để thiên uy lập tức muốn thân cận mẫu thân hắn ngay lập tức. Thiên uy lúc này đi đến trước mặt mẫu thân hắn, mẫu thân thiên uy nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên của thiên uy rồi nói thiên uy, ta càng ngày càng thấy ngươi càng đẹp trai ra, ngoài ra khí chất trên người ngập mùi nam tính, không biết cô nương nào tốt số được ngươi để ý chưa? Thiên uy nghe trong lời nói mẫu thân hắn có ẩn tình, lập tức giấy nổi lên, trong vòng một năm qua, thiên uy hắn không biết đã bao nhiêu lần bị mẫu thân hắn làm mối cho. Mẫu thân thiên uy hắn luôn cứ canh cánh trong lòng về việc thiên uy hắn tổn thương tình đơn phương của một năm trước, nên muốn thiên uy hắn mau chóng lấy nương tử để mau chóng xuôi đi vết đau này. Chính vì mẫu thân thiên uy hắn nhiều lần từ chối hôn sự và cũng nhắc nhở mẫu thân hắn dừng lại việc này, nhưng mẫu thân hắn không biết do quên mất hay là cố ý, nên mỗi lần gặp mặt là mẫu thân thiên uy dở trò làm mối. Đoán được ý đồ mẫu thân mình, thiên uy lập tức phải đón đầu, dập tắt đi ngay ý tưởng mẫu thân hắn ta hiện nay còn rất trẻ, còn đang tuổi ăn tuổi chơi, hơn nữa bây giờ sản nghiệp cái gia tộc này do ta quản lý, cần tốn nhiều tinh lực vào đó. Cho nên mẫu thân bỏ ngay cái ý định làm mới với ta đi. Thiên uy lập tức phải lấy cái mác sản nghiệp gia tộc chấn trụ ý tưởng mẫu thân hắn, thiên uy quả thật là hết biết với mẫu thân hắn. Nói đến sản nghiệp gia tộc, thì phải nói đến thiên uy một năm về trước, với những ý tưởng đón trước thời đại, cộng thêm các ý tưởng của thế giới khoa học hiện đại kia, lại thêm giúp sức của hệ thống, thiên uy chỉ tốn hơn nửa năm nắm bắt nguồn kinh tế của gia tộc này. Lúc đầu thiên uy đi kinh doanh cùng phụ thân hắn, thì thiên uy thấy gia tộc hắn chủ yếu là hoạt động trong ngành vận tải, thiên uy cảm thấy ngành này vất vả mà thu hoạch cũng chả đáng là bao. Cuối cùng Thiên Uy tại hệ thống mua lấy một cuốn sách dạy kỹ năng nấu rượu, mà đây là cách nấu rượu của hiện đại, rượu này đã qua bao nhiêu đời người sáng tạo cùng cải tiến để tạo ra cuốn sách dạy kỹ năng nấu rượu này. Rượu của Thiên Uy nấu ra đi chào hàng tại các tiệm ăn ở trong thành, lúc đầu là lạ người nên rượu của Thiên Uy kém người biết đến, nhưng mà một tháng sau đó dường như là một cơn sốt vậy, rượu được mọi người hoan nghênh vô cùng, hơn nữa còn cháy hàng, lợi dụng thời cơ đó, Thiên Uy dở trò gian thương tăng lên giá rượu, nhưng dù rượu tăng giá nhưng đối với mấy người coi tiền như rác không coi là gì cả, vẫn thoải mái bỏ tiền ra mua đến cháy hàng. Gia tộc Thiên Uy thấy Thiên Uy lợi nhuận bán rượu so với họ vận chuyển hàng hóa hơn nhiều, hơn nữa ngành vận chuyển của họ cũng rất bấp bênh, không phải tháng nào cũng có người thuê vận chuyển, để cuối cùng để Thiên Uy đoán được ý đồ mọi người trong tộc, lập tức Thiên Uy dở trò sư tử ngoạm đòi làm chủ của gia tộc này thay phụ thân hắn. Chương 18, chạy tới Tiêu gia thấy Thiên Uy dở trò gian, nhưng mọi người trong tộc vẫn đồng ý, dù sao phụ thân hay nhi tử làm đều giống nhau cả, đều là một người trong nhà, ai làm cũng như nhau cả thôi. Phụ thân Thiên Uy thấy nhi tử mình muốn thay thế địa vị của mình trong gia tộc, cũng không tỏ ra tức giận, mà ngược lại là vui mừng. Phụ thân Thiên Uy hắn thấy Thiên Uy hắn đã trưởng thành, đủ để cả gia tộc đồng thuận trở thành chủ tộc, vậy phụ thân hắn còn đắn đo gì nữa mà không nhường tương lai, sự nghiệp cho giới trẻ. Cứ như vậy Thiên Uy trở thành chủ gia tộc. Vừa trở thành chủ tộc Thiên Uy lập tức cho mở ra mấy quầy rượu buôn bán khắp trong tỉnh Tô Giang này, rượu của Thiên Uy không chỉ có độc một loại, trong kỹ năng nấu rượu đó tổng có hơn 100 loại cách nấu rượu, bao gồm cả rượu nho hoặc rượu táo. Chả mấy chốc gia tộc Thiên Uy đã có chỗ đứng trong tỉnh Tô Giang này. Trở lại lúc này, mẫu thân Thiên Uy rất là bất mãn câu vừa nói của Thiên Uy, lập tức mẫu thân Thiên Uy nói ngươi còn trẻ con cái gì nữa, năm xưa tầm bằng tuổi ngươi ta đã lấy phụ thân ngươi rồi đó. Thiên Uy tỏ ra không phục đối với mẫu thân mình nói đó là chuyện ngày xưa, bây giờ khác xưa rồi mẫu thân, hơn nữa lấy người không thích về sau làm sao mà sống với nhau hạnh phúc được. Mẫu thân Thiên Uy không phục, đối với phụ thân Thiên Uy bên cạnh nói phu quân, ngươi mau khuyên nói Thiên Uy hắn đi. Phụ thân Thiên Uy không muốn rắc rối này cuốn vào mình, lập tức khước từ nói đấy là chuyện mẫu thân và nhi tử của hai ngươi, nên hai ngươi tự giải quyết đi, chuyện này ta vô can. Phụ thân Thiên Uy hắn cũng không có cùng mẫu thân hắn liên hợp lại, nên bây giờ hai bên ở thế cân bằng, Thiên Uy biết cứ tranh cãi như thế này sẽ không có hồi kết, Thiên Uy vung tay rồi nói thôi mẫu thân, ta cũng không có nói nhiều, bây giờ ta có việc muốn đi, lên lúc này cáo từ phụ thân và mẫu thân. Thiên Uy vừa nói xong dùng kinh công, nhanh chóng chạy vọt ra khỏi sảnh đường, rồi biến mất. Thiên Uy đi mất, để mẫu thân Thiên Uy tức muốn nổ khí, lập tức đứng lên khỏi ghế dậm chân như trẻ con nói con với cái, càng lớn lên, nói càng không được. Phụ thân Thiên Uy thấy thê tử của mình cư xử như trẻ con thì cười nói ta nói với nàng rồi, Thiên Uy hắn đã lớn, tâm trí cũng rất thành thục, so với đám công tử suốt ngày văn thơ, thì đáng tự hào hơn nhiều, ngoại hình của hắn lúc này đây sau một năm cũng rất xuất chúng, cho nên chuyện lấy thê tử, chả sớm hay muộn cũng tới thôi. Mẫu thân Thiên Uy gật đầu nói đúng vậy, ngoại hình hắn thay nếu so sánh với một năm trước thay đổi quá nhiều, nếu như ta hồi trẻ nhìn thấy chắc cũng phải mê mẩn, nhưng mặc kệ Thiên Uy hắn tốt tính hay ngoại hình xuất chúng đi nữa, thì ta nhất quyết phải để hắn năm nay phải lấy thê tử cho ta. Phụ thân Thiên Uy ngồi trên ghế chỉ có biết lắc đầu đối với mẫu thân và nhi tử này, một người thì kiên quyết nói có, người còn lại thì cũng kiên quyết nói không, trở lên tình huống cực kỳ căng go. Trở lại Thiên Uy lúc này, Thiên Uy đã thanh chóng chạy ra khỏi nhà và đứng trước cổng nhà nói mẫu thân thật là làm quá, chuyện lấy thê tử là chuyện của ta, vậy mà mẫu thân cũng chen chân bảo, nếu mẫu thân biết ở thế giới hiện đại kia có luật pháp trai phải 20 tuổi, gái 18 tuổi mới được phép lấy nhau, liệu mẫu thân còn ép ta lấy thê tử không? Buồn bực nói phát tiết một câu, Thiên Uy mau chóng loại bỏ suy nghĩ đấy ra rồi nói thôi, bỏ qua chuyện trai, gái sang một bên, lúc này đi công việc một chút. Thiên Uy bỏ suy nghĩ tiêu cực một bên, mau chóng đi lại trên đường, nhưng Thiên Uy hắn để ý rất nhiều cô gái để ý đến hắn, và bao nhiêu chàng trai nhìn hắn với ánh mắt tu địch, để Thiên Uy cười khổ nói lớn lên đẹp trai, đôi khi cũng là một cái tội. Cảm thán xong, Thiên Uy lập tức không đi trên đường chính nữa, mà thay đổi lộ trình đi bằng cách đi ở trong các con hẻm. Tuy rằng đi ở các con hẻm để Thiên Uy đến nơi cần đến, cần mất thêm thời gian dài hơn, và đường đi cũng khó khăn hơn trước nữa, tuy là hơi rắc rối, nhưng Thiên Uy cảm thấy an toàn khi đi. Nghĩ là làm, Thiên Uy đi tới một con hẻm gần đó tiến vào, đi vào trong hẻm đó, rồi Thiên Uy đảo đường liên tục ở các con hẻm khác. Mất một thời gian khá là dài Thiên Uy cũng đến nơi cần đến, chỗ này không có gì lạ với Thiên Uy. Chỗ Thiên Uy đến này chính là Tiêu gia hoặc gọi là Tiêu tộc, đây cũng là một trong các khách hàng lớn của Thiên tộc Thiên Uy hắn. Chương 19, Tiêu gia là một gia tộc đã có tiếng trong cả nước, với lượng vải có chất lượng tốt và thẩm mỹ được Tiêu gia sản xuất ra. Tiêu gia nhiều lần thuê Thiên tộc hắn vận chuyển một số lô vải lụa qua các huyện, tỉnh khác, nên nhớ rằng tuy Thiên tộc dưới thời quản lý của Thiên Uy hắn, thì mặt hàng rượu mới là mặt hàng nhu yếu phẩm, đóng góp gần như toàn bộ tiền tài của một năm Thiên tộc thu về được. Tuy là rượu giúp Thiên tộc kiếm lời rất đáng kể, nhưng Thiên Uy hắn vẫn không có ý định kinh doanh một mặt hàng rượu mà vẫn tiếp tục kinh doanh cái cũ, đó chính là vận chuyển. Nhưng vận chuyển dưới sự chỉ đạo của Thiên Uy hắn khác với thời chỉ đạo của phụ thân hắn, nên biết rằng ngành vận chuyển này không chỉ Thiên tộc hắn làm, mà có nhiều gia tộc và tư nhân khác cũng làm. Vì đó để rồi Thiên Uy tiếp quản sự nghiệp của phụ thân hắn, lập tức ra các chính sách ưu đãi của ngành vận chuyển của mình đối với khách hàng, để rồi ngành vận chuyển của Thiên Uy đánh bật các cơ sở ngành vận tải khác cạnh tranh với mình. Chính từ đó Thiên tộc của Thiên Uy trở nên giàu có với không chỉ một mặt hàng rượu, mà còn một mặt hàng chính là vận chuyển. Trở lại với Thiên Uy lúc này, Thiên Uy hắn mau chóng đi tới cổng nhà của Tiêu gia, đứng trước cổng nhà Tiêu gia là hai gia đình. Hai gia đình kia thấy Thiên Uy hắn tiến tới, lập tức ngăn lại chào hỏi Thiên Uy tộc trưởng ngươi đến Tiêu gia lúc này không biết là muốn gặp Tiêu phu nhân hay là Tiêu đại tiểu thư, để hạ nhân ta đi bẩm báo. Hai gia đình canh cổng này không hề lạ lẫm gì với Thiên Uy hắn, Thiên Uy bây giờ chiếm lĩnh thị trường ngành vận chuyển, nên Tiêu gia với Thiên tộc quan hệ làm ăn không ít, do đó Thiên Uy nắm trọng trách trưởng tộc thì thường xuyên phải đứng ra làm ăn hợp tác. Chính vì thường xuyên phải hợp tác, Thiên Uy hắn cũng phải đến Tiêu gia không ít lần đàm phán chuyện làm ăn, nên các gia đình của Tiêu gia không lạ lẫm gì Thiên Uy hắn. Thiên Uy lúc này đối với hai người gia đình kia trịnh trọng tôn kính, chỉ cười cho qua, Thiên Uy hắn biết người có tiền, có địa vị thường được mọi người tôn kính, vì thế hành động của hai gia đình kia Thiên Uy thấy đây là cách cư xử bình thường. Thiên Uy cười đối với hai người kia nói ta không đến gặp Tiêu phu nhân, hay là bà cô Tiêu đại tiểu thư kia, hôm nay ta không tới làm việc, nên cho ta gặp tên Quách vô thường kia. Hai gia đình chắp hai tay vái Thiên Uy cái nói ta biết Thiên Uy tộc trưởng, để ta đi báo trước, làm phiền người đợi đây một chút. Thiên Uy không để ý lắm, phất tay nói ngươi đi đi. Một người gia đình lập tức chạy vào trong Tiêu tộc báo tin, còn một người còn lại vẫn đứng đó canh cổng. Thiên Uy quả thật hôm nay đến chỉ muốn gặp tên Quách vô thường có việc. Nói đến Quách vô thường thì chắc cả thành Kim Lăng này không ai biết tới. Quách vô thường ngoài cái mẽ đẹp trai ra, thì dường như trên người hắn không thể kiếm thêm được một ưu điểm nào nữa. Nếu nói về trí tuệ thì Quách vô thường được xếp vào loại đại rốt, hơn nữa không những rốt lại còn lười học, lười làm, còn đánh giá về sức mạnh hay võ nghệ thì cũng thuộc vô dụng, tổng hợp các yếu tố trên Trá Thiên hắn đánh giá tên Quách Vô Thường kia thuộc loại người đầu góc ngu si, tứ chi vô dụng. Ngoài ra Quách Vô Thường kia vốn không phải người Tiêu gia, mà Quách Vô Thường kia chỉ là cháu trai của Tiêu phu nhân mà thôi. Thiên Uy lúc này đứng ở bên ngoài một hồi ngắn, thì người gia đình kia đi gọi cũng quay lại. Người gia đình đối với Thiên Uy thành khẩn nói làm phiền Thiên Uy tộc trưởng đợi lâu, hiện tại thiếu gia Quách Vô Thường đang ở thư phòng cùng với thầy đồ học tập, hiện tại Quách Vô Thường mời người tới. Thiên Uy đang nghe người gia đình kia trình tấu nó lành, nhưng đến đoạn nói tới Quách Vô Thường đang học tập, thì lập tức Thiên Uy cười phá lên nói ha ha ha, tên Quách Vô Thường đầu heo, mà cũng biết học sao, hắn có mỗi một cuốn trẻ con 3 tuổi cũng đọc được là Tam Tự Kinh đơn giản như vậy, thế mà học mãi không thuộc, nói chỉ là học thơ văn. Ta cảm thấy khổ thân vị thầy đồ kia. Thấy Thiên Uy phản ứng hơi quá đà, hai người gia đình kia cũng không ngăn lại hay phản bác gì, không chỉ Thiên Uy có địa bị hắn bọn hắn, mà Thiên Uy lời nói đúng và chân thực vô cùng, điều này ai ở trong Tiêu gia cũng biết, bất kể là cao tầng hay là hạ nhân đều biết Quách Vô Thường thuộc loại đầu óc kém phát triển. Cảm thấy bản thân mình cười nhạo như thế cũng đủ, Thiên Uy lập tức dừng lại, nhưng trên môi vẫn còn ẩn chứa chút nụ cười chế nhạo. Thiên Uy đối với hai gia đình nói mau dẫn ta đi vào. Chương 20, Quách Vô Thường tương tự như lúc trước, lại một gia đình canh cổng, còn một người gia đình dẫn Thiên Uy đi tìm Quách Vô Thường. Trên đường đi đến thư phòng của Quách Vô Thường kia, Thiên Uy đi qua không biết bao nhiêu con suối nhỏ, cầu xá, vườn hoa có thể nói Tiêu gia rất rộng. Nếu trước kia Thiên Uy nhìn thấy cảnh như vậy cũng thầm phòng thèm, mơ ước không dứt, nhưng bây giờ Thiên Uy hắn đã khác xưa rồi, cảnh này Thiên Uy hắn đã nhìn nhiều lần, nên tâm trí Thiên Uy hắn cũng dần chai sạn mất những quang cảnh hào hoa này. Trên đường đi Thiên Uy gặp mặt không ít hầu gái, mà tương tự như các lần trước Thiên Uy hắn đến Tiêu gia, đám hầu gái này tụm năm, tụm ba nhìn Thiên Uy hắn tràn đầy hoa si, lạ cái là không biết tại sao, mỗi lần Thiên Uy đến Tiêu gia, đám hầu gái đều nắm bắt được thông tin, lập tức bỏ công, bỏ việc đi ngó trộm Thiên Uy hắn. Nhìn đám hầu gái kia hoa si nhìn hắn, Thiên Uy cảm thấy hơi hơi mất tự nhiên, nên Thiên Uy đối với gia đình kia nói này, vị gia đình kia, có thể dẫn ta đi nhanh hơn được nữa không? Lúc này ta cảm thấy không được tự nhiên lắm. Vị gia đình kia nhìn xung quanh đám hầu gái hoa si nhìn Thiên Uy, lập tức tinh tế, hiểu ý đối Thiên Uy nói ta biết, người nhớ cẩn thận đi theo kẻo lạ. Thế là người gia đình kia lập tức tăng tốc chân đi, Thiên Uy vốn cao thủ võ công, nên chuyện bắt được bước đi của người gia đình này là điều quá đơn giản. Thoáng chốc người gia đình kia đi đến một căn nhà nằm độc lập một mảnh đất, sau đó dừng lại đối Thiên Uy nói Thiên Uy tộc trưởng, đã đến thư phòng, người có muốn ta thông báo Quách Vô Thường thiếu gia? Thiên Uy vẫy vẫy tay nói không cần, người đi đi để chuyện còn lại ta lo. Người gia đình chắp tay cúi chào nói Thiên Uy tộc trưởng, ta xin cáo lui, người bảo trọng. Người gia đình kia cúi chào xong lập tức quay người đi, trở về chỗ cổng nhà vừa rồi để tiếp tục công tác canh cửa nhà. Thiên Uy không quan tâm đám gia đình kia, lập tức đi về phía thư phòng, thấy thư phòng đóng kín mít, Thiên Uy hành xử như nhà mình, không cần gõ cửa nhiều, lập tức dùng tay đẩy toàn cửa phòng ra rồi nói Quách Vô Thường, bản thiếu gia tìm ngươi có việc đây. Thiên Uy nói xong, không gian trong thư phòng vẫn im thin thít, không có ai trả lời câu nói của Thiên Uy, chỉ có thấy một vị tuổi cũng gần 60 tuổi, Thiên Uy cho rằng có lẽ là thầy đồ, mà vị thầy đồ kia đang bất ngờ, há hốc mồm nhìn Thiên Uy hắn. Thiên Uy không để ý đến lão thầy đồ kia, nhìn xung quanh phòng lúc này, Thiên Uy phát hiện ngồi ở phía dưới, chỗ một cái bàn bằng gỗ, đang có một người đang gục mặt xuống bàn, nước miếng vẫn còn chảy ròng ròng xuống đống sách để ở dưới. Không nghi ngờ gì nhiều, Thiên Uy cười nết khóe miệng lên, Thiên Uy không cần phải nghi ngờ gì nhiều, người đang gục mặt xuống bàn kia chính là Quách Vô Thường. Thấy cảnh phía trên thì thầy đồ dạy học, phía dưới một mình Quách Vô Thường là học trò, mà đã vậy Quách Vô Thường còn không có học hành gì cả, chỉ nằm gục bàn ngủ gần, để Thiên Uy không thể không công nhận sự kiên nhẫn và sự kìm nén cảm xúc của vị thầy đồ kia. Nếu Thiên Uy chính là vị thầy đồ kia, đối với hành vi không tôn trọng thầy đồ như tên Quách Vô Thường kia, lập tức Thiên Uy đánh cho một trận để giàn mặt, cho dù học trò đối với việc học hành không thông, thì chí ít cũng biết lễ phép tôn trọng thầy đồ. Lúc này Thiên Uy tiến tới chiếc bàn gỗ, đối với tên Quách Vô Thường đang ngủ kia, Thiên Uy chưa có bao giờ bán cho một hắn bộ mặt, lập tức Thiên Uy dùng chân đá bay cái ghế Quách Vô Thường đang ngồi. Quách Vô Thường đang ngủ ngon lành, lập tức bị hành động bạo lực của Thiên Uy khiến Quách Vô Thường hắn ngã nhào sang một bên. Đang lờ mờ trong cơn mơ màng ngủ say, Quách Vô Thường bị ngã sang một bên, đập người xuống đất thật đau, khiến Quách Vô Thường tưởng đấy là một cơn mơ, lập tức la toáng lên à, chạy mau trời sắp sập đến rồi. Hành động chậm nghĩ và la hét thái quá của Quách Vô Thường khiến Thiên Uy cảm thấy đau đầu nhói tai do tần suất la hét của Quách Vô Thường quá lớn. Thiên Uy điên tiết lên bỉ, sự ngu xuẩn và hành động ngu ngốc kém nhận biết của Quách Vô Thường, lập tức để Thiên Uy hắn thưởng cho Quách Vô Thường một trận mát xa toàn thân. Ngoài ra bên miệng Thiên Uy không ngừng nói này thì trời sập này, này thì chạy mau này, người thử la hét to lên nữa cho ta xem. Mỗi câu chửi của Thiên Uy là một lần tung đòn lên Quách Vô Thường, để Quách Vô Thường chỉ biết la hét kêu đau, còn vị thầy đồ kia vẫn đứng đờ người ra không hiểu chuyện gì. Chương 21, gặp sự ngăn cản đánh cho Quách Vô Thường một hồi Thiên Uy hắn mới ngừng lại. Thực ra Thiên Uy với bản năng chiến đấu kiến mỗi lần động chân, động tay là rất hưng phấn, cho nên vừa lúc này đánh Quách Vô Thường một trận xong, nhưng Thiên Uy vẫn cảm thấy thòm thèm muốn ra tay đánh tiếp. Nhưng nhìn Quách Vô Thường mặt đã sưng thành đầu heo, thân thể đang nằm dưới đất co quắp lại, Thiên Uy sợ rằng nếu mà đánh nữa chắc Quách Vô Thường sẽ bị ngất mất, nên Thiên Uy mới dừng tay lại. Thiên Uy hơi ngồi xổm người xuống, đưa một cánh tay ra vô vô một bên má Quách Vô Thường, để những tiếng vô má đó mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng két két. Hành động lúc này của Thiên Uy, để Thiên Uy hắn cảm thấy hắn giống như mấy bọn du côn, du đồ hồi trước, sau mỗi lần đánh nhau, hoặc chấn lột đồ, thường làm hành động vỗ một bên má như hắn làm bây giờ để cảnh cáo. Quách Vô Thường bị Thiên Uy đánh một trận đau, nên đã kích thích thần kinh, khiến Quách Vô Thường trở lên tỉnh táo hơn lúc này. Quách Vô Thường nhìn thấy Thiên Uy đang vô má mình, lập tức Quách Vô Thường hoảng hốt, như là chuột gặp phải mèo vậy. Quách Vô Thường lập tức đang trạng thái nằm, lập tức nhảy dựng đứng lên, nghiêm trang đối với Thiên Uy nói: "Thiên Uy đại ca, người tới tiêu gia ta, tại sao mà không nói sớm để ta ra đón?" Thiên Uy liếc mắt coi thường Quách Vô Thường cái, rõ ràng tên này cho gia đình cho phép Thiên Uy hắn bảo, vậy mà chỉ thoáng cái là không nhớ gì cả. Thiên Uy nghĩ rằng không biết quên thật hay giả vờ quên nữa. Nhưng Thiên Uy không quan tâm chuyện nhỏ nhặt đấy làm gì, lập tức nói đến chính sự bỏ qua chuyện vớ vẩn đi, lập tức vào chuyện chính là hôm nay muốn cùng ngươi đi với ta khảo sát thị trường một chút. Tên Quách Vô Thường này mọi thứ trên người cái gì cũng vô dụng, bao quát cả trí tuệ lẫn chân tay, nhưng được cái tên Quách Vô Thường này ăn chơi, đàn đúng thì không ai bằng. Nhưng trời sinh ra vốn rất công bằng, trên đời này không có ai là hoàn mỹ, cũng không có ai toàn bộ là phế vật cả. Tên Quách Vô Thường này cuối cùng cũng được Thiên Uy phát hiện ra rằng, Quách Vô Thường hắn rất mẫn cảm với cơ chế thị trường, bất kỳ có đồ vật gì mới, giá rẻ hoặc là bán chạy, Quách Vô Thường hắn đều biết hết. Có thể do nghề nghiệp ăn chơi của Quách Vô Thường hắn đã có tiếng, nên những vấn đề hàng hóa mới hoặc nổi danh đều được có mồi, môi giới đến thai Quách Vô Thường hắn, nên để cho Quách Vô Thường hắn không món hàng gì là hắn không biết. Thiên Uy cũng chả thèm quan tâm tại sao Quách Vô Thường đối với thị trường có sự mẫn cảm đến như vậy, chỉ cần Thiên Uy cảm thấy lợi cho mình là được rồi, chả cần thiết phải đào sâu những thứ bí mật đó ra làm gì. Nghe được đi khảo sát thị trường, Quách Vô Thường đơn thuần chỉ biết rằng hắn lúc này sẽ được đi ra ngoài và không phải học, lập tức gật đầu vui mừng nói được: "Thiên Uy đại ca, bây giờ ta đi ngay chứ, ta không muốn chờ thêm một phút nào ở đây nữa." Vị thầy đồ kia nghe lén thấy Thiên Uy muốn đưa Quách Vô Thường trốn học lập tức cản trở nói: "Quách Vô Thường thiếu gia, người còn chưa học xong, nếu bây giờ người bỏ đi, Tiêu phu nhân xà thải ta mất." Thiên Uy đang định đưa Quách Vô Thường đi thì bị vị thầy đồ kia cản trở, lập tức cười nói: "Vị thầy đồ này, ta không cần nói chắc ngươi cũng biết rằng, tên Quách Vô Thường này học cũng chỉ tốn tiền, tốn thời gian, cho nên đừng ép hắn học làm gì, còn nếu Tiêu phu nhân mà muốn hỏi thì cứ nói, Thiên Uy tộc trưởng Thiên tộc xin mượn Quách Vô Thường một buổi cứ như thế nhé, ta đi đây." Thiên Uy nói xong lập tức kéo Quách Vô Thường ra khỏi thư phòng. Quách Vô Thường thoát khỏi rằng buổi học tập thì vui vẻ vô cùng, đối với Thiên Uy cảm kích may mà Thiên Uy đại ca tới, nếu mà cả buổi học thơ ca như này chắc ta chết mất. Thiên Uy nhìn Quách Vô Thường gương mặt tràn đầy cảm kích thì tỏ ra coi thường vô cùng, phải biết bao nhiêu người muốn được học còn không được, vậy mà tên Quách Vô Thường này lại đối với học hành như là một cuộc hành xác bản thân. Thiên Uy và Quách Vô Thường mau chóng di chuyển tới cổng nhà, đường vừa rồi đã đi một lần, Thiên Uy đã nhớ kỹ, nên Thiên Uy cứ như lúc tới ngược lại mà đi, thoáng cái là đến cổng nhà. Bước chân Thiên Uy và Quách Vô Thường còn kém một bước nữa là bước ra khỏi cổng nhà của Tiêu tộc, thì một giọng nói nữ tính có phần cứng rắn nói: "Hai người kia đứng lại." Thiên Uy nghe thấy thì không sao, nhưng Quách Vô Thường kia thì sợ hai đến xanh mặt, chân tay đã cứng lại. Thiên Uy thoải mái quay người lại, đối với người vừa mới yêu cần hắn đứng lại nói: "À, đây chả phải là Ngọc Nhược muội muội sao?" Chương 22, Tiêu Ngọc Nhược người vừa yêu cầu Thiên Uy hắn đứng lại, không có xa lạ gì với Thiên Uy hắn, người đó chính là đại tiểu thư Tiêu gia, Tiêu Ngọc Nhược. Tiêu Ngọc Nhược có thể nói là vô cùng xinh đẹp, Thiên Uy cho rằng Tiêu Ngọc Nhược có vẻ ngoài xinh đẹp này là do hưởng thụ từ gen của mẫu thân nàng là Tiêu phu nhân. Nhiều lần Thiên Uy đàm phán với Tiêu phu nhân, nên Thiên Uy biết Tiêu phu nhân năm nay cũng đã tầm 35 tuổi, nhưng nhìn như thế nào cũng thấy như cô gái mới tuổi 20 mới trổ đông. Hơn nữa Tiêu phu nhân xinh đẹp và phần, có thể đối với nam giới là một liều thuốc chí mạng. Do hưởng thụ một phần nào đó di truyền từ Tiêu phu nhân, nên Tiêu Ngọc Nhược cũng sở hữu vẻ ngoài đẹp vô cùng, so với Lạc Ngưng ở trong trí nhớ Thiên Uy có thể sánh ngang. Nhưng Thiên Uy chỉ biết rằng, những nữ nhân xinh đẹp thường thường tính tình không được tốt lắm, không nói đến vị Lạc Ngưng kia, vị này Tiêu Ngọc Nhược có thể nói tính khí khó chịu vô cùng. Tiêu Ngọc Nhược lúc nào cũng tỏ ra mình là bề trên của tất cả mọi người, để cho mọi người lúc nào cũng phải nghe theo nàng. Hơn nữa Tiêu Ngọc Nhược nàng rất khó tính, chỉ cần nàng bản thân không làm được gì người khác, hoặc là cãi nhau bí lời, là lại dở vài võ mèo cào, học để tự vệ ra đánh người. Nhớ lần đầu tiên Thiên Uy hắn đến kéo Quách Vô Thường đi khảo sát thị trường, cũng gặp cản trở của Tiêu Ngọc Nhược, nhưng đối với Tiêu Ngọc Nhược, Thiên Uy tỏ ra cứng rắn không sợ, chính vì đó lập tức để Tiêu Ngọc Nhược tức nổ phổi, định lao vào đánh nhau Thiên Uy hắn. Bố Tiêu Ngọc Nhược thấy Thiên Uy hắn thân hình thư sinh tưởng dễ bước, nhưng Tiêu Ngọc Nhược nào biết Thiên Uy hắn là cao thủ võ công, để cuối cùng Tiêu Ngọc Nhược nàng bị Thiên Uy hắn túm, ép Tiêu Ngọc Nhược nằm đè lên đầu gối Thiên Uy hắn, rồi bị Thiên Uy hắn dùng tay đánh cái mông. Bố tưởng là lần đấy Tiêu Ngọc Nhược nàng đã sợ không dám manh động nữa, nhưng mà về sau Thiên Uy hắn sai rồi, Tiêu Ngọc Nhược vẫn chứng nào tận ấy, vẫn cản trở Thiên Uy hắn đi tìm Quách Vô Thường, để rồi Thiên Uy dùng võ đè ra đánh ông. Trở lại lúc này, Tiêu Ngọc Nhược trợn to mắt lên muốn hăm dọa Thiên Uy hắn, rồi nói: "Ta nói cho ngươi biết Thiên Uy, ngươi đừng mong mang biểu ca hắn đi ra ngoài, mau để hắn quay lại tiếp tục học." Quách Vô Thường kia không giống như Thiên Uy không sợ Tiêu Ngọc Nhược, Quách Vô Thường sợ Tiêu Ngọc Nhược đến một phép. Thiên Uy đối với cái trợn mắt của Tiêu Ngọc Nhược chỉ cười nết miệng lên cái rồi nói: "Ta nói lại thêm lần thứ 10, cũng là lần cuối cùng, tên Quách Vô Thường này có học cả đời cũng không nên được, hơn nữa ngươi nghĩ đọc vài bài thơ kia có thể trở thành thông minh sao?" Mỗi lần bị Tiêu Ngọc Nhược cản trở là lại nói một câu về việc học Quách Vô Thường, Thiên Uy ngán ngẩm, cố bình tĩnh tâm tình mình nói. Tiêu Ngọc Nhược cứng lời không phản bác được, bởi vì hiện thực đã nói lên tất cả, bí lời Tiêu Ngọc Nhược chỉ biết xả cơn tức lên Quách Vô Thường, tức giận trợn to mắt uy hiếp Quách Vô Thường, để Quách Vô Thường nhìn thấy sợ phát run. Nhưng Tiêu Ngọc Nhược há đâu dễ dàng chịu thua, nên vẫn nghĩ ra chuyện khác đối với Thiên Uy hắn nói không nói đến chuyện học hành của biểu ca nữa, nói đến ngươi Thiên Uy, đường đường là một chủ gia tộc ngươi không có chăm lo, quan tâm đến phát triển kinh tế gia tộc, suốt ngày tìm chơi bời, lêu lổng. Thấy Tiêu Ngọc Nhược còn muốn nói xấu hắn tiếp, Thiên Uy đưa tay ra, yêu cầu Tiêu Ngọc Nhược nàng dừng nói, sau đó Thiên Uy nói: "Ta nói thứ nhất ta muốn đưa tên Quách Vô Thường này đi khảo sát thị trường, ai nói ta đi chơi bao giờ, thứ hai ta nhớ không lầm ngươi cũng như ta, mẫu thân ngươi đã chuyển giao quyền lực của Tiêu tộc cho Tiêu Ngọc được ngươi, có thể nói bây giờ ngươi là chủ của Tiêu tộc, mà ngươi xem ngươi đang đứng đây tranh cãi với ta, thế ngươi coi đây có phải là làm kinh tế cho Tiêu tộc của ngươi không? Nói đến tranh cãi Tiêu Ngọc được sao đấu được Thiên Uy hắn, nhưng Tiêu Ngọc được vẫn tâm cao khí ngạo, không phục nói ta với ngươi không giống nhau, sao có thể so sánh khập khiễng như vậy? Thiên Uy cười nói đúng vậy, ta với ngươi không thể so sánh với nhau được, ta nắm giữ Thiên tộc, chỉ mất nửa năm để Thiên tộc nổi danh tỉnh Tô Giang này, còn ngươi nắm giữ Tiêu tộc, lại làm Tiêu tộc có phần đi đến dự suy tàn. Thiên Uy biết Tiêu tộc với mặt hàng duy nhất là vải lụa, nhưng dạo gần đây xuất hiện những hàng nhái theo vải lụa của Tiêu tộc, hơn nữa mẫu mã giống nhau và giá cũng rẻ hơn nhiều, cho nên vải lụa của Tiêu tộc kế trồng, hế chế ra. Chương 23, cùng Tiêu Ngọc Nhược xích mích dường như nhận phải một sự sỉ nhục không nhẹ, Tiêu Ngọc Nhược hai con mắt đã hơi lấm thấm giọt nước mắt, Tiêu Ngọc Nhược thâm tâm khó chịu vô cùng, lập tức muốn lao vào Thiên Uy để phát tiết, kẻ đầu sỏ gây cho Tiêu Ngọc Nhược nàng sự đớn đau đó. Thấy Tiêu Ngọc Nhược nàng muốn lao lên tấn công hắn, Thiên Uy cười khẩy nói ngươi lại muốn dùng võ mèo để tấn công ta sao, chả lẽ mấy lần bị ta giáo huấn chưa đủ sao? Tiêu Ngọc Nhược lúc này đâu còn quan tâm chuyện trước đó nữa, bây giờ Tiêu Ngọc Nhược nàng chỉ muốn phát tiết tâm tình của mình bây giờ. Thiên Uy nhanh chóng bận nội công dùng Du Long Bộ, thoáng cái Thiên Uy bước chân biến đổi như dòng lượn, thoát cái đã đứng sau lưng Tiêu Ngọc Nhược, nắm lấy bả vai Tiêu Ngọc Nhược nàng, ép Tiêu Ngọc Nhược xuống dưới, đồng thời Thiên Uy cũng kết hợp quỳ xuống để đè ép Tiêu Ngọc Nhược nàng nằm xuống đùi. Nhanh chóng, gọn gàng và dứt khoát, Thiên Uy đã áp chế Tiêu Ngọc Nhược nàng nằm xuống đùi của mình, sau đó Thiên Uy đưa một bàn tay đánh lên mông của Tiêu Ngọc Nhược rồi nói ngươi còn chưa có rút ra bài học những lần trước sao, nếu như nói câu xin lỗi một câu ta tha cho. Tiêu Ngọc Nhược lợn chết không sợ nước sôi, vẫn to học nói ta chết sẽ không chịu xin lỗi ngươi. Tiêu Ngọc Nhược vừa dứt lời xong một cái, thì bị một cái vỗ thật mạnh vào mông, để Tiêu Ngọc Nhược đỏ mặt rồi kêu lên đau đớn a a đau quá, ngươi khốn nạn, sao ngươi dám đánh mông ta? Thiên Uy kinh thường cười cái nói sao mà ta không dám, ngươi rõ ràng khiêu chiến ta trước, ta đây chỉ là tự vệ thôi, với cả ta chỉ thích đánh ở mông ngươi thôi đấy, có được không? Đằng nào ta cũng đã đánh nhiều lần rồi, đánh thêm lần nữa cũng chả sao cả. Tiêu Ngọc Nhược đưa một tay lên chỉ vào mặt Thiên Uy nói không ra lời ngươi người. Không có Tiêu Ngọc Nhược nàng nói ra lời, Thiên Uy lại giáng mấy cái xuống mông Tiêu Ngọc Nhược, để Tiêu Ngọc Nhược kêu đau lên liên tục. Thiên Uy đánh vào mông của Tiêu Ngọc Nhược, để Thiên Uy mỗi lần đánh vào thì hắn cảm thấy một sự đàn hồi ở đấy, để Thiên Uy hắn cảm thấy khoái cảm. Còn mấy người xung quanh chỉ trợn mắt to nhìn hai người Thiên Uy và Tiêu Ngọc Nhược, cho dù hai người bọn họ đã diễn cảnh này rất nhiều lần trước mặt mọi người, nhưng mỗi lần lại là một lần mới mẻ với mọi người. Nhưng đánh được vài cái Thiên Uy cuối cùng cũng tha cho Tiêu Ngọc Nhược, tiếng kêu rên của Tiêu Ngọc Nhược đối với Thiên Uy quá kích thích, để Thiên Uy cảm thấy thân thể bắt đầu có dấu hiệu sinh lý, thân thể khô nóng và dưới hạ thân dục dịch không chịu yên. Dù sao Tiêu Ngọc Nhược cũng là một mỹ nữ, nên Thiên Uy biết hiện tượng đó là gì, nên mau chóng thả ra Tiêu Ngọc Nhược. Thiên Uy đứng lên, phủi phủi tay, sau đó mau chóng áp chế dục vọng của mình bằng cách kiêu kỳ nói lần này ta giáo huấn đến thế thôi, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Tiêu Ngọc Nhược được đặc xá, cũng lập tức đứng dậy, đưa hai tay xoa xoa cặp mông vừa bị đánh vẫn còn đau kia, rồi nhìn Thiên Uy bằng ánh mắt thù hận. Nhân lúc này Thiên Uy không để ý, Tiêu Ngọc Nhược nhanh tay cầm lấy một cánh tay Thiên Uy cắn một cái thật mạnh. Thiên Uy bị tập kích bất ngờ, phản ứng không kịp rút tay lại, nên bị Tiêu Ngọc Nhược cắn một cái vào tay, làm Thiên Uy đau đớn la lên cái a a đau. Tiêu Ngọc Nhược ngươi thuộc họ hàng nhà cậu sao? Thiên Uy cố vùng vẫy thoát ra sự bám giết của Tiêu Ngọc Nhược, nhưng càng vùng vẫy, Tiêu Ngọc Nhược càng dùng sức cắn mạnh hơn. Thiên Uy trải qua tu luyện nên Thiên Uy hắn nắm rõ thân thể của hắn như thế nào, cảm nhận được thân thể mình sau mỗi lần giãy giụa thì Tiêu Ngọc Nhược nàng lại dùng thêm một điểm sức, nên Thiên Uy không giãy giụa nữa, mặc cho Tiêu Ngọc Nhược cắn chán thì thả ra. Những người xung quanh thì trong mắt họ thấy cặp đôi này như là kẻ thù từ kiếp trước vậy, nhưng mà nếu phối hợp hai người với nhau cũng rất xứng đôi, nam thì tài tuấn, nữ thì xinh đẹp, tựa như trời sinh ra một đôi vậy. Tiêu Ngọc Nhược thấy Thiên Uy không giãy giụa nữa, nên cứ ở trong thái ngậm cái miệng nhỏ của mình ở cánh tay Thiên Uy hắn. Không biết mất bao lâu thời gian, có lẽ cắn quá lâu nên Tiêu Ngọc Nhược nàng có lẽ đã mỏi cơ quai hàm, nên quai hàm từ từ thả lỏng ra. Thiên Uy cảm nhận được cánh tay hắn đã thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Ngọc Nhược, nhanh như chớp Thiên Uy rút cánh tay ra. Nhìn lại cánh tay mình lúc này Thiên Uy muốn mất, trên tay hắn hiện rõ ràng lên vết răng cắn của Tiêu Ngọc Nhược nàng, thậm chí còn rách cả lớp da bên ngoài, để lộ ra lớp thịt bên trong, hơn nữa còn hơi ứa ra máu. Chương 24, Tiêu gia có biến. Tiêu Ngọc Nhược thấy Thiên Uy nhìn cánh tay của mình từng sót, lập tức vẩn mặt lên kêu kích nói hừm, đáng đời nhà người. Thiên Uy đang đau khổ trước cánh tay non nà của hắn, thì bị hành động tiêu khích của Tiêu Ngọc Nhược làm Thiên Uy máu nóng nổi lên, lập tức Thiên Uy muốn lao vào Tiêu Ngọc Nhược, rồi lại tiếp tục đè xuống để tách mông. Tiêu Ngọc Nhược nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lửa nóng của Thiên Uy, thì Tiêu Ngọc Nhược đã biết sợ, chân không ngừng lùi lại về sau, miệng nói ngươi đừng có đến gần đây. Nếu ngươi tới gần là ta la lên đó. Thiên Uy há mà sợ Tiêu Ngọc Nhược dọa, Thiên Uy cười xấu xa nói ngươi hô lên, có giỏi thì hô to lên, ngươi có hô rách hỏng cũng không ai dám cứu ngươi đâu. Trong lời nói, Thiên Uy vốn có ý định nói rằng không có ai tới cứu Tiêu Ngọc Nhược nàng, nhưng xem lại thì đứng đầy người ở xung quanh, nên Thiên Uy hắn đổi thành không ai dám cứu Tiêu Ngọc Nhược nàng. Càng lúc Thiên Uy càng tiếp cận Tiêu Ngọc Nhược nàng, mà Tiêu Ngọc Nhược nàng càng ngày càng hoảng. Đúng ở giai đoạn cao trào này, không biết từ đâu lao tới một người gia đình, miệng không ngừng hô to đại tiểu thư, đại tiểu thư. Không xong rồi, có chuyện lớn rồi. Tiêu Ngọc Nhược nàng trong cơn hoảng sợ nghe thấy người gọi mình, lập tức Tiêu Ngọc Nhược tỉnh táo lại, rồi không quan tâm Thiên Uy đang tiến tới gần mình nữa, mà đối với người gia đình kia hỏi mau, nói cho ta biết có chuyện thần gì. Người gia đình kia hình như chạy nhanh nên hơi mệt, phải sau khi thở lấy hơi một lúc mới trả lời lại Tiêu Ngọc Nhược nàng đại tiểu thư, ở trại nuôi tầm tơ thứ hai của chúng ta, tầm đang bị dịch bệnh thì phải đang chết hàng loạt. Tiêu Ngọc Nhược nghe người gia đình kia nói lập tức biến sắc mặt, hiện tại Tiêu Ngọc Nhược mặt đã xanh lét do hoảng sợ. Thiên Uy lúc này đang tiến gần Tiêu Ngọc Nhược, bất chợt người gia đình kia tới thì Thiên Uy cũng ngừng lại. Nghe nén được người gia đình kia nói, Thiên Uy biết Tiêu gia gặp nạn rồi. Tiêu gia kinh tế toàn bộ phụ thuộc vào ngành vải lụa, mà vải lụa này đều làm ra từ sợi tơ của con tằm, nếu bây giờ con tằm bị dịch bệnh mà chết hàng loạt, thì Tiêu lấy đâu ra sợi tơ mà làm vải lụa, từ đó dẫn đến Tiêu gia máu mạch kinh tế này lập tức bị chặt đứt. Tiêu Ngọc Nhược quả thật không hổ nữ trung hào kiệt, lập tức nhanh chóng lấy tốt lại tâm lý để xử lý tỉnh táo công việc. Tiêu Ngọc Nhược đối với gia đình kia nói ta đã biết, mau chóng lập tức chuẩn bị xe ngựa đến trại thứ hai đấy, để ta kiểm tra thực tế. Người gia đình kia chắp tay túi người cái rồi xin lui, ta lập tức đi chuẩn bị xe ngựa ngay. Thiên Uy đứng bên, hắn thấy có chuyện vui, lập tức đến gần Tiêu Ngọc Nhược nói ta nghe lên thấy, tầm nhà ngươi đang có dịch bệnh, cho ta đi xem góp vui được không? Đang ở lúc nước sôi lửa bỏng, Thiên Uy hắn lại coi chuyên kinh tế Tiêu gia của Tiêu Ngọc Nhược nàng là trò chơi, để Tiêu Ngọc Nhược tức giận nói ngươi mau cút đi, đây là chuyện của Tiêu gia nhà ta, ngươi xía vào làm gì? Thiên Uy hắn thuộc loại thánh lươn lẹo, mau chóng Thiên Uy cợt nhả cười nói sao không xía vào, nhà ngươi Tiêu gia cũng là một khách hàng lớn với Thiên tộc ta. Tiêu gia ngươi có chuyện gì vậy thì Thiên tộc ta cũng mất đi một khách hàng lớn, có đúng không? Tiêu Ngọc Nhược đã trải qua thương trường không ít, sao mà không biết Thiên Uy hắn đang lươn lẹo, nhưng nghe Thiên Uy nói cũng có lý, đến mức không chối cãi được, Tiêu Ngọc Nhược thế là đành phải chấp thuận nói được rồi, ngươi đi theo ta vậy. Thiên Uy giành được thắng lợi, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, Tiêu Ngọc Nhược cũng nhìn thấy Thiên Uy hắn cười, nhưng trong lòng lúc này tràn ngập lo lắng về chuyện tầm bị dịch bệnh kia, hơi đâu và tâm trí đâu nữa mà đôi co với Thiên Uy hắn. Thoáng chốc một chiếc xe ngựa xa hoa, có hai con ngựa kéo, đi tới trước cổng nhà Tiêu gia. Cỗ xe ngựa này thuộc đặc quyền của Tiêu gia chủ mới được sử dụng, mà hiện nay Tiêu Ngọc Nhược nàng chính là gia chủ Tiêu gia, nên nàng đương nhiên có đặc quyền cỗ xe ngựa này. Tiêu Ngọc Nhược lúc này tâm lý rất lo lắng, mong muốn mau chóng đến nơi để giải quyết công việc này, Tiêu Ngọc Nhược lập tức đi lên xe ngựa muốn xuất phát đi ngay lập tức. Thấy Tiêu Ngọc Nhược đã lên xe ngựa, Thiên Uy cũng đi tới xe ngựa để đi cùng. Thiên Uy vừa định mò lên xe ngựa thì lập tức bị người gia đình ngăn lại nói vị này xin dừng lại, đây là xe dành riêng cho đại tiểu thư nên người khác không được đi cùng. Lập tức Thiên Uy bất ngờ, nói lớn cái gì? Chương 25, trang trại nuôi tầm người gia đình kia không hề biết đến thân phận của Thiên Uy, mà kể cả biết hắn cũng không Thiên Uy lên, nếu không có lệnh của đại tiểu thư. Tiêu Ngọc Nhược đang ở trong thùng xe bên trong, thấy xe chưa di chuyển lập tức suốt ruột mò ra nói sao xe vẫn chưa chạy vậy. Người gia đình kia chỉ vào Thiên Uy nói tiểu thư, người này một mực đòi đi chung với xe ngựa với đại tiểu thư người, nhưng ta không cho, nên người này dây dưa không cho ta đi. Vốn đang suốt ruột vội vàng, Tiêu Ngọc Nhược cũng chấp thuận nói để cho hắn đi chung đi. Thiên Uy đối với người gia đình kia nở nụ cười kiêu kích, sau đó nhảy lên xe ngựa. Trước lúc đi Thiên Uy không quên đối với Quách Vô Thường nhắc nhở nói Quách Vô Thường, lần này ta đi với biểu muội ngươi có việc, nên ngươi quay lại học đi, hôm nào ta lại tới tìm ngươi. Thiên Uy nói xong lập tức chui vào thùng xe với Tiêu Ngọc Nhược, để lại Quách Vô Thường khổ tâm vô cùng, còn gì đối với Quách Vô Thường khổ tâm hơn việc học hành. Lúc này xe cũng bắt đầu di chuyển, Thiên Uy chui vào thùng xe, đánh giá xung quanh sau đó nói xe ngựa của Tiêu gia ngươi, cũng không khác với Thiên gia nhà ta là mấy, chỉ khác là hai con ngựa kéo nhà ngươi không tốt lắm mà thôi. Thiên Uy bỏ cái thương đang buộc sau lưng sang một bên, sau đó đi tới cái giường duy nhất ở trong thùng xe bây giờ, ngồi xuống. Tiêu Ngọc Nhược tuy lúc này tâm tình vô cùng lo lắng, nhưng nàng biết rằng hiện tại lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì, cách để giải quyết khó khăn duy nhất bây giờ chỉ còn cách là đối mặt với nó. Cho nên Tiêu Ngọc Nhược mau bỏ đi sự lo lắng trong tâm tình, rồi đối với Thiên Uy luôn ôm kẻ kẻ cái thương bên người tò mò hỏi đây là cái gì vậy, sao lúc nào ta cũng thấy ngươi vác theo nó vậy. Thiên Uy cười cười, sau đó bỏ đi lớp vải bọc bên ngoài, để lộ ra một cây thương được mạ kém bóng loáng. Thiên Uy tự hào nói đây chính là cây thương tự ta thiết kế ngoại hình, cũng như lựa chọn nguyên vật liệu đúc thành, thế nào thấy cây thương đẹp chứ. Tiêu Ngọc Nhược bị vẻ ngoài bóng loáng và chạm khắc tinh xảo của cây thương đi vào mắt, để đồng ý với Thiên Uy hắn nói đúng vậy cây thương rất đẹp. Nở một nụ cười, rồi Thiên Uy bước về cây thương nói đúng vậy, nó rất đẹp, nhưng cho dù có đẹp đi nữa thì nó cũng là một cây thương, là một loại vũ khí để giết người. Tiêu Ngọc Nhược cũng đồng thuận Thiên Uy nói chính xác là như vậy, cho dù có đẹp đi chăng nữa thì không thể che đi được công dụng của nó. Nói đến một đoạn, Tiêu Ngọc Nhược tựa như nhớ gì đó, lập tức nói thêm mà ngươi rất giỏi võ công thì phải, ta cũng học qua võ công, nhưng mỗi lần toàn bị ngươi chế phục. Dường như bắt được một cái để khoe khoang, Thiên Uy lập tức sôi nổi lên nói tất nhiên là ta giỏi võ công rồi, ai như ngươi học ba cái võ mèo cào, thứ mà ta học là nội công và bí tịch công pháp ngươi hiểu chưa? Ngẹo đầu sang một bên, Tiêu Ngọc Nhược mặt trở lên đần độn hỏi nội công, mật tịch công pháp, ta không hiểu. Nghe được câu trả lời Tiêu Ngọc Nhược, Thiên Uy tức nổ phổi, thế là Thiên Uy lại mất một quá trình giảng dạy thế nào là nội công và mật tịch công pháp. Một người thì kiên nhẫn giảng dạy, còn một người còn lại thì say mê nghe. Thoáng cái thời gian đi qua, mà hai người Thiên Uy và Tiêu Ngọc Nhược không biết đã đến nơi. Người gia đình kia bên ngoài nói vào trong thùng xe nói vọng vào đại tiểu thư, trại nuôi tầm đã đến rồi. Đang nghe Thiên Uy giảng giải, bị người gia đình kia cắt đứt, Tiêu Ngọc Nhược tuy là rất mất hứng, nhưng việc nhà cần phải ưu tiên trên hết, thế là Tiêu Ngọc Nhược xuống xe tiến vào trại nuôi tầm kia. Thiên Uy cũng lập tức xuống xe đi theo Tiêu Ngọc Nhược vào trại nuôi tầm. Đánh giá trại nuôi tầm, Thiên Uy thấy có một ngôi nhà khá là rộng lớn, bên ngoài ngôi nhà trồng đầy cây dâu tầm. Tiến vào trong ngôi nhà lớn kia, ở trong ngôi nhà lớn những con sâu tầm ngọ nghệ đầy dưới đất, nhìn số lượng các con sâu tầm kia số lượng lớn, cũng để Thiên Uy nhíu mày ngán ngẩm lũ sâu bọ này. Tiêu Ngọc Nhược đối với người gia đình kia nói được rồi mau dẫn ta đi xem chỗ tầm bị bệnh mau. Nghe được chỉ thị của Tiêu Ngọc Nhược, người gia đình kia dẫn Tiêu Ngọc Nhược đi tới một chỗ trống khác, cách hẳn một đoạn dài với đám sâu tầm trong ngôi nhà lớn kia. Bởi vì sâu tằm bị bệnh cần lập tức tiêu hủy hoặc cách ly các con sâu tằm khỏe mạnh khác, để không bị lây lan thành một ổ dịch lớn, lên những con bị bệnh thường được cách ly một nơi riêng. Chương 26, học kỹ năng nuôi tằm đi tới khu vực cách ly của sâu tằm, Tiêu Ngọc Nhược nhặt từng con sâu tằm lên xem một. Người gia đình đứng bên cạnh nói đại tiểu thư, đây là chỉ một nhóm ban đầu thôi ạ, ở bên trong kia ta phát hiện có một số con có dấu hiệu bị bệnh, ta sợ rằng cứ đà này khó mà trụ được cái trại nuôi tằm này. Nhìn con tằm bị bệnh sắp chết trên tay, Tiêu Ngọc Nhược buồn rầu nói vậy ngươi đã biết những con sâu tằm này bị bệnh gì sao? Người gia đình kia khổ sở lắc đầu nói đại tiểu thư, đây có vẻ như là một loại bệnh mới của sâu tằm, ta hiện tại vô pháp cứu chữa. Tiêu Ngọc Nhược nghe được đáp án của gia đình càng buồn rầu hơn, không tự chủ được cảm xúc của mình Tiêu Ngọc Nhược, hai con mắt đã xuất hiện hai hàng lệ rơi. Tiêu Ngọc Nhược nàng tiếp quản trưởng tộc không bao lâu, thì đủ cái khó khăn tiến tới, bắt đầu từ vải lụa lầu, bây giờ đến dịch bệnh sâu tằm, những cái khó khăn này dường như cùng tiến tới rồi đổ ập cùng một lúc nên người Tiêu Ngọc Nhược nàng cùng một lúc, để Tiêu Ngọc Nhược nàng cảm thấy bất lực. Thiên Uy ở bên nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhược nàng đau khổ khóc ra giọt nước mắt, để Thiên Uy lập tức chấn động tâm linh. Tiêu Ngọc Nhược nàng lúc khóc ra nước mắt, cảm giác như nàng lúc này yếu đuối đến mức như cần có người giúp đỡ và bảo vệ. Không chịu được Tiêu Ngọc Nhược nàng chảy ra từng giọt nước mắt, nên Thiên Uy âm thầm tiến vào cửa hàng của hệ thống, bỏ ra ít bạc còn thừa trong hệ thống, mua một cuốn kỹ năng nuôi sâu tằm để lấy tơ. Thoáng cái Thiên Uy đã học được chăm nuôi sâu tằm, thế là Thiên Uy tiến tới Tiêu Ngọc Nhược nàng rồi nói đừng có khóc, từ từ mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, hiện nay chuyện này để ta lo đi. Có lẽ lúc này Tiêu Ngọc Nhược nàng yếu đuối nhất một mặt, nên đối với lúc này, nàng cần có một chỗ dựa là cần thiết, mà Thiên Uy xuất hiện, để Tiêu Ngọc Nhược nàng cảm giác an toàn và quan tâm, mặc dù không cho rằng Thiên Uy có thể xử lý được việc này. Ngồi xuống nhặt lên bất kỳ một con sâu tằm lên, Thiên Uy sau đó nhìn kỹ một lần rồi bỏ xuống, sau đó lại ngồi xuống nhặt lên một con nữa, rồi lại nhìn kỹ càng, và chuyện đó lặp đi lặp lại ít nhất là 5 lần. Để Tiêu Ngọc Nhược đã dừng lại khóc, mà đứng nhìn thấy Thiên Uy có những hành động kỳ quái, chỉ có cười khổ, nghĩ rằng Thiên Uy hắn hiếu kỳ nhìn xem chơi đám sâu tằm kia. Một lúc sau, Thiên Uy đứng lên rồi thở dài một cái. Tiêu Ngọc Nhược đi đến cười mỉm, động viên với Thiên Uy hắn rồi nói không tìm được bệnh, cũng không sao cả, dù sao cũng là bệnh mới mà, đâu phải dễ dàng như vậy mà tìm ra được. Thiên Uy trợn mắt với Tiêu Ngọc Nhược nói ai bảo ta không biết đám sâu này bị bệnh gì. Tiêu Ngọc Nhược tưởng Thiên Uy ngạo kiều, không muốn tỏ ra chịu thua nên nói ngươi đừng tỏ ra ta đây, cho dù là thầy cũng không thể mất một lúc tìm ra bệnh như ngươi. Thiên Uy bị coi thường lập tức nói đã vậy ngươi đi mà đi tìm thầy y y, mà xem bệnh đám sâu tầm này đi. Tiêu Ngọc Nhược tuy là không tin cho lắm là Thiên Uy đoán ra bệnh, nhưng biết đâu Thiên Uy lại đoán ra đúng bệnh, dù sao Tiêu Ngọc Nhược nàng chả mất cái gì, hơn nữa Thiên Uy hắn tất cả việc làm trên đều đến từ sự thành tâm, nên Tiêu Ngọc Nhược nàng chí ít cũng phải có sự cảm kích. Suy nghĩ kỹ càng xong, Tiêu Ngọc Nhược đối với Thiên Uy thành khẩn nói ta xin lỗi, vừa rồi tâm tình ta không được tốt cho lắm, mong ngươi tha lỗi cho ta. Thiên Uy nói gừm, thế còn được, ngươi bệnh thai mà lắng nghe cẩn thận đây. Tiêu Ngọc Nhược cũng chiều lòng Thiên Uy, mà bệnh thai lên nghe Thiên Uy nói. Thấy Tiêu Ngọc Nhược làm theo đúng yêu cầu mình, Thiên Uy vai phong nói những con sâu tằm này bị bệnh có tên là bệnh bung mủ, mà bệnh này không diệt trừ từ trước rất nhanh chóng sẽ trở thành ổ dịch, ngoài ra bệnh này còn tên gọi khác là bệnh tằm nghệ, bệnh tằm khúc, bệnh tằm treo, bệnh đa giác thể nhưng do sâu tằm nhà người tạo lớp kén màu vàng nên cứ gọi là bệnh tằm nghệ. Thấy Thiên Uy nói có vẻ hiểu biết, Tiêu Ngọc Nhược như thấy được hy vọng, vội vàng nói người đừng có dừng lại mau nói tiếp đi. Thiên Uy trợn mắt với Tiêu Ngọc Nhược, rồi Thiên Uy hắn không đội không vàng nói ngươi cứ từ từ có được không, trước mắt bây giờ ngươi mau bảo người gia đình này vào bên trong bắt bỏ đi toàn bộ con tằm nào có dấu hiệu lờ đờ, da tằm sáng như có dầu bỏ đi toàn bộ trước khi lây bệnh toàn bộ. Không hiểu tại sao phải làm vậy, Tiêu Ngọc Nhược lập tức ngờ nghệch hỏi tại sao phải làm vậy. Chương 27, cách phòng bệnh tằm như mất kiên nhẫn, Thiên Uy lập tức đội nói thưa bà cô, ta sợ trong lúc chúng ta đang nói như này, với số lượng đồng sâu tằm kia, chắc đã thêm vài con bị nhiễm bệnh mới, nên lập tức ngăn chặn bệnh dịch phát triển trước. Lập tức đã hiểu chuyện, Tiêu Ngọc Nhược đối với người gia đình bên cạnh nói ngươi đã nghe rõ sao, mau chóng đi bắt bỏ toàn bộ những con sâu tằm lờ đờ, da sáng bóng như bôi dầu đi. Đứng bên cạnh Thiên Uy gật đầu, sau đó nói bây giờ ta sẽ nói tiếp nguồn gốc của bệnh cho ngươi nghe, nên cho ngươi nghe cho kỹ. Mau chóng, Tiêu Ngọc Nhược quay lại vấn đề chính ngay lúc này. Thiên Uy thấy Tiêu Ngọc Nhược đã chú ý nghe giảng, lập tức nói tằm bị bệnh do ăn phải là dâu chứa các độc tố của bệnh, hoặc do bệnh độc xâm nhập qua vết thương của tằm, và trong điều kiện bất lợi như là nhiệt độ quá cao hoặc tăng giảm đột ngột, phòng nuôi tằm bí khí không thông thoáng, tằm để dày, độ ẩm trong mô nuôi tằm quá cao, ăn phải lá dâu ướt, bị hấp hơi, hoặc là lá dâu mới bón phân xong, cũng góp phần làm cho bệnh bị nặng lên và lan tràn nhanh chóng. Vốn Thiên Uy định nói bệnh độc kia là virus, vi khuẩn, nhưng nhớ đến ở thời đại này mọi người chưa định nghĩa ra virus, vi khuẩn là gì, nên Thiên Uy không muốn giải thích hai cái đấy là gì cho mất thời gian, cứ nói là bệnh độc cho nó nhanh. Tiêu Ngọc Nhược tập trung hết 10 thành tập trung nghe Thiên Uy giảng dạy, Tiêu Ngọc Nhược dường như chấn động trước tri thức của Thiên Uy hắn, kỳ lạ hơn rõ ràng đây là một bệnh sâu tằm mới có, nên nhớ Tiêu gia của Tiêu Ngọc Nhược là đầu tàu trong việc nuôi sâu tằm lấy kén để dệt vải lụa của cả đất nước này, ở Tiêu gia có tập hợp đông đảo những chuyên gia nuôi sâu tằm, để cho họ so không biết đây là bệnh sâu tằm mới xuất hiện. Nhưng Thiên Uy ở đây phán bệnh ra, tựa như đã biết trước bệnh này từ trước rồi. Tiêu Ngọc Nhược không quan tâm tại sao Thiên Uy biết được bệnh của đám sâu tằm này, Tiêu Ngọc Nhược nàng chỉ cần bây giờ là cách dập tắt dịch bệnh này, nên đối với Thiên Uy hỏi vậy những thứ phát sinh dịch bệnh ngươi vừa nói, chỉ cần thay đổi và loại bỏ đi là có thể dập tắt dịch bệnh sao? Nhướng mày một cái, rồi Thiên Uy cười nết miệng nói ngươi sai rồi, nếu chỉ thay đổi và loại bỏ những thứ đấy cũng không thể dập tắt được dịch bệnh, nên nhớ đó chỉ là cách phòng bệnh và ngăn chặn dịch bệnh của sâu tằm lây lan quá nhanh cho nhau mà thôi, nhưng những con sâu tầm này đã bị dính dịch bệnh, hiện tại trong đám sâu tầm khỏe mạnh trong kia cũng có con đã bị bệnh nhưng chưa phát bệnh mà thôi, tốt nhất bây giờ là phải có cách chữa bệnh cho đám sâu tầm này. Nghe xong Tiêu Ngọc Nhược hơi có vẻ tâm tình hạ thấp xuống tí, nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chằm Thiên Uy tràn đầy hy vọng. Thiên Uy tuy rằng trong kỹ năng chăm nuôi tầm có cách chữa trị, nhưng Thiên Uy không dám chắc lắm, nên đối với Tiêu Ngọc Nhược nói ta cũng có cách chữa trị, nhưng không chắc cho lắm, bây giờ như vậy đi, cho ta xin vài con sâu tầm mang về nhà nghiên cứu cách chữa bệnh, sau 2 ngày ta sẽ có kết quả nói cho ngươi. Tiêu Ngọc Nhược không nghĩ gì nhiều, lập tức đồng ý chấp thuận Thiên Uy hắn. Nhưng Thiên Uy vẫn chưa lập tức rời đi, mà tiếp tục với Tiêu Ngọc Nhược với về bệnh dịch trước khi ta về, phải nói tiếp với ngươi, tầm khi bệnh nặng, da sẽ trở lên mỏng và dễ vỡ, thân tầm trở thành màu trắng sữa với các đốt căng phồng, da tầm bị vỡ sẽ giải phóng ra các dịch màu trắng sữa, mà cách dịch màu trắng sữa đấy chứa vô số bệnh độc và sẽ trở thành nguồn lây lan bệnh bung mủ nhanh chóng. Dường như Tiêu Ngọc Nhược hiểu ý Thiên Uy nói, lập tức nhanh nhẩu nói ké vào ý ngươi là muốn ta loại bỏ hết đi những con sâu tầm bệnh, để bệnh dịch được ngăn chặn lại. Đối với sự sáng dạ của Tiêu Ngọc Nhược Thiên Uy rất thưởng thức, nhưng Thiên Uy hắn vẫn còn chưa nói hết đúng vậy, nhưng vẫn còn thiếu, bệnh này có một số triệu chứng đặc trưng khác là khi bị bệnh tầm hay bỏ ra cặp nong, sau đó rơi xuống đất rồi chết, tầm thường chết sau khi bị nhiễm bệnh từ 4-7 ngày, thời gian từ khi màng các đốt của tầm sưng lên, thì thời gian của tầm chết tương đối ngắn từ 3-4 giờ, nhiều nhất là 1 ngày, khi bị bệnh tầm ở chân mất đi lực bám, nên tầm sẽ dùng đuôi của mình thả tơ để treo mình thong xuống đất, còn đến giai đoạn tầm lớn, chúng có thể chết khi làm tổ kén, hoặc có thể là làm ra tổ kén, nhưng rất mỏng, sau đó sẽ chết trong tổ kén đó. Lúc tầm chết thường có mùi hôi thối khó chịu. Chương 28, trở lại Tiêu gia, Tiêu Ngọc Nhược thấy Thiên Uy dừng lại không nói nữa, biết chuyện đã hết, Tiêu Ngọc Nhược nói ta đã biết, ta sẽ cho người loại bỏ đi những con tầm có biểu hiện bị bệnh như ngươi vừa nói. Gật đầu, sau đó Thiên Uy đi về phía nhà lớn kia rồi nói ta đi chọn vài con tầm làm mẫu, chúng ta mau đi thôi. Thế là Tiêu Ngọc Nhược lon ton chạy theo sau Thiên Uy. Vừa vào căn nhà lớn kia, Thiên Uy lần mò cẩn thận, lựa chọn ra đúng 10 con có dấu hiệu bị bệnh và 10 con còn khỏe mạnh. Cho 10 con tầm kia, mỗi con tình trạng sức khỏe khác nhau, thì một vạt vải khác nhau. Sau đó thấy ổn thỏa Thiên Uy, quay người đối với Tiêu Ngọc Nhược nói chuyện đã xong, chúng ta về thôi. Hai người thế là quay lại xe ngựa, rồi người gia đình đánh xe ngựa kia bắt đầu xuất phát quay đầu xe về Kim Lăng, trở về Tiêu gia. Ở trong xe ngựa lúc này, Thiên Uy mải mê tập trung nhìn những con sâu tầm vừa lấy đi kia, để Tiêu Ngọc Nhược ở bên cạnh mỉm cười nói cảm ơn Thiên Uy, ta không ngờ ngươi kiến thức sâu rộng như vậy, may mắn hôm nay có ngươi đi cùng ta, nếu không chắc Tiêu gia bị cơn khó khăn này còn đốn mất. Thiên Uy thấy Tiêu Ngọc Nhược lại nhảy bên hai mình, Thiên Uy lập tức rời sự chú ý khỏi mấy con sâu tầm kia, mà đối với Tiêu Ngọc Nhược nói không cần cảm ơn. Thứ nhất Tiêu gia ngươi là khách hàng lớn gia tộc ta, thứ hai ta đến bất ngờ Tiêu gia ngươi, đúng lúc Tiêu gia ngươi đang gặp khó khăn, mà ta có thể giải quyết sự việc đó, coi như đó là ý trời đi, nên ta cũng tiện tay ra tay giúp đỡ. Tiêu Ngọc Nhược lập tức lắc đầu nói không, dù sao ngươi cũng đã hết lòng giúp đỡ Tiêu gia ta, chính vì thế ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Vì Tiêu Ngọc Nhược cứ khăng khăng một mực đòi cảm ơn, Thiên Uy cũng chịu thua nói được rồi, ta tiếp thu lời cảm ơn của ngươi. Sau đó trong căn phòng hộp lập tức im thin thít lại, Thiên Uy lại tiếp tục xem những con tằm vừa lấy được kia, còn Tiêu Ngọc Nhược nhìn trộm Thiên Uy đến mê mẩn cả người. Thoáng cái xe ngựa đã quay về Tiêu gia, có lẽ Thiên Uy và Tiêu Ngọc Nhược quá đắm chìm sự tập trung vào việc riêng của họ, nên dường như thời gian và không gian đã mất đi hiệu lực với hai người bọn họ. Người gia đình chạy xe ngựa kia, lúc này mới nói đại tiểu thư, xe ngựa đã quay về Tiêu gia rồi ạ. Thiên Uy và Tiêu Ngọc Nhược lập tức tỉnh lại, sau sự tập trung thái quá của hai người, Thiên Uy lập tức cất đi những con tằm kia, còn Tiêu Ngọc Nhược thì hoảng hốt sợ Thiên Uy hắn phát hiện nàng nhìn trộm hắn. Mỗi khi Thiên Uy tập trung vào một việc nào đó, thì gần như toàn bộ mị lực của Thiên Uy hắn bộ lộ hết ra, đó là sự tập trung, sự âm trầm và vẻ tri thức. Toàn bộ những biểu hiện đấy của Thiên Uy, kết hợp với mị lực cực lớn của hắn, đối với nữ nhân tựa như là độc dược vậy, kể cả là tính cách có phần kiêu ngạo như Tiêu Ngọc Nhược kia cũng bị rơi vào trầm mê. Nhưng mà Thiên Uy lúc này để ý đến Tiêu Ngọc Nhược, không biết tại sao Tiêu Ngọc Nhược nàng có vẻ hoảng hốt và khuôn mặt đỏ ngượng ngùng, Thiên Uy không để ý đến vấn đề đó mà nói vậy ta đây cáo từ về trước để làm việc, hẹn 2 ngày sau gặp lại. Thấy Thiên Uy cáo từ, thì Tiêu Ngọc Nhược mau chóng thôi hoảng hốt, mà đối với Thiên Uy tận tình hỏi vậy ngươi về Thiên gia, có cần ta cho người mang xe chở ngươi đi sao? Lắc đầu, Thiên Uy nói không cần. Sau đó đeo lại cây thương lên người, đi ra khỏi thùng xe ngựa, vận nội công rồi dùng kỹ năng kinh công, nhảy lên tường nhà, mái nhà sau đó thì thoang cái đi xa chỉ còn cái chấm đen như hạt bừng, rồi biến mất. Tiêu Ngọc Nhược nhìn đi xa Thiên Uy, trong hai mắt có chút muốn nhung nhớ không rời. Tuy rằng Thiên Uy kinh công rất kinh thế hai tục, để những gia đình kia gần đó, nhìn thấy đều sợ trận to mắt với miệng ra, nhưng Tiêu Ngọc Nhược nàng lại khác, lúc ở trong xe đi đến trang trại nuôi tằm, Thiên Uy đã kể tường tận về nội công và kinh công cho nàng nghe, cho nên khi thấy Thiên Uy dùng kinh công chỉ là hơi bất ngờ, nhanh chóng sau đó là sự ngưỡng mộ mà thôi. Tiêu Ngọc Nhược cứ đứng ở đó nhìn phương hướng Thiên Uy hắn đã biến mất, thì bất chợt một giọng nói không biết ở đâu bất ngờ xuất hiện, trong lời nói có nói đến Tiêu Ngọc Nhược nàng Tiêu Ngọc Nhược người đã về rồi sao, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Một người phụ nữ, từ cổng chính Tiêu gia đi ra, trông có 7 phần giống Tiêu Ngọc Nhược, không sai thì người phụ nữ này chính là mẫu thân của Tiêu Ngọc Nhược, người ta thường gọi là Tiêu Phu Nhân. Chương 29, Tiêu Phu Nhân. Tiêu Ngọc Nhược thân thuộc giọng nói này vô cùng, nhanh chóng quay người về phía cổng nhà nói mẫu thân, người cũng đến rồi. Tiêu Phu Nhân đã ra từ trước lúc khi Thiên Uy rời đi cơ, chẳng qua Tiêu Ngọc Nhược nàng quá để ý đến Thiên Uy mà không phát hiện thôi. Đứng ở bên Tiêu Phu Nhân để ý xem từ nãy đến giờ, trong cảnh con gái của mình đứng thần người ra nhìn Thiên Uy hắn đi xa, Tiêu Phu Nhân đã trải qua hoàn cảnh đó, sao mà không biết con gái của mình có chút tình cảm với Thiên Uy. Nhưng Tiêu phu nhân rất tinh ý, đặc biệt với con cái của mình, nên không muốn đi bới móc, hay dò hỏi Tiêu Ngọc Nhược nàng làm gì, biết rằng chuyện tình cảm một khi mà muốn đến, làm như thế nào cũng không ngăn được. Hơn nữa Thiên Uy hắn cũng rất tài hoa, không những nắm giữ trưởng tộc của Thiên tộc, để Thiên tộc phát triển nhanh chóng, mà ngoại hình Thiên Uy cũng rất là ưa nhìn. Cho nên Tiêu phu nhân nghĩ để Thiên Uy cùng Tiêu Ngọc Nhược nàng kết thành một đôi cũng là hợp lý. Tuy là suy nghĩ như thế, nhưng Tiêu phu nhân biết con gái của mình rất ngượng ngùng nên không có thẳng ý nói ra chuyện tình cảm, mà Tiêu phu nhân nói với Tiêu Ngọc Nhược về vấn đề dịch bệnh sâu tằm kia không dài dòng nữa, thế chuyện sâu tằm kia xử lý thế nào rồi? Tiêu Ngọc Nhược lập tức đáp lại đám sâu tằm kia có lẽ bị bệnh dịch mới, hiện tại có lẽ hơi khó giải quyết. Thở dài một cái, Tiêu phu nhân nói hắt, trời muốn đùa lòng người mà, ngươi mới thay ta lên làm trưởng tộc không bao lâu, vậy mà đủ các khó khăn gặp tới lúc đầu thì vải lụa lậu, bây giờ đến sâu tằm bệnh, chỉ khổ ngọc được ngươi, thân là con gái phải bồn trải đủ tiểu khó khăn. Tiêu Ngọc Nhược thấy mẫu thân mình, nhìn nàng ánh với mắt thương cảm, Tiêu Ngọc Nhược xúc động lắm, nên nàng động viên mẫu thân mình, mẫu thân ta không sao, chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó được Tiêu Ngọc Nhược ta, hơn nữa bệnh dịch của sâu tằm kia vẫn có cách cứu vãn mà. Nghe Tiêu Ngọc Nhược nàng, dường như vẫn có cách cứu vãn tình thế, Tiêu phu nhân hỏi thật sao, vậy ngươi nói cho ta xem ngươi làm như thế nào để cứu vãn tình thế. Dường như chuyện này Tiêu Ngọc Nhược nàng dường như là bất lực, hy vọng duy nhất của Tiêu Ngọc Nhược bây giờ là Thiên Uy hắn, nhưng Tiêu Ngọc Nhược cũng không giấu giếm mẫu thân mình, mà thật lòng nói thực ra ta cũng chẳng có cách gì, hy vọng của ta đều phụ thuộc Thiên Uy hắn. Dường như Thiên Uy hắn có vẻ như am hiểu về căn bệnh này của đám sâu tằm, tựa như hiểu ra vấn đề, Tiêu phu nhân rồi cùng với Tiêu Ngọc Nhược nàng nói Thiên Uy hắn sao, quả thật cùng nhiều lần đàm phán với hắn chuyện làm ăn, ta thấy được hắn không những tinh nhanh, tầm mắt rộng lớn, không ngờ được hắn tri thức cũng có vẻ rộng lớn. Cũng đồng thuận với mẫu thân nàng, Tiêu Ngọc Nhược gật đầu nói đúng vậy, ta cũng không nghĩ rằng hắn lại am hiểu về chăm nuôi sâu tằm này, so với người cùng ngành như chúng ta còn hiểu biết hơn. Mãi mê nói, Tiêu Ngọc Nhược nàng không để ý mẫu thân nàng đang suy nghĩ gì, rồi đột nhiên nàng bừng tỉnh mắt sáng lên, sau đó miệng nở ra nụ cười, rồi nói quả thật như ngươi nói, nếu Thiên Uy giúp chúng ta vượt qua khó khăn này, ta sẽ trọng thưởng một món quà vô cùng quý giá, có thể nói là một trong những vật quý giá nhất của ta. Vốn Tiêu phu nhân những lời nói ra để Tiêu Ngọc Nhược nghe thấy, mà ở bên cạnh Tiêu phu nhân là Tiêu Ngọc Nhược há mà không nghe thấy được. Tiêu Ngọc Nhược tò mò tặng hắn một vật quý giá, mà là của mẫu thân quý giá nhất, mẫu thân nói cho ta là vật gì đi, nếu không có chết ta cũng không cần Thiên Uy hắn giúp đỡ Tiêu gia ta. Nghĩ đến vật quý giá nhất của mẫu thân mình, Tiêu Ngọc Nhược không nỡ, nàng không muốn vì chuyện khó khăn này mà để mẫu thân mình mất đi một thứ trọng yếu của mình, nàng biết rằng có một số thứ mang tính kỷ niệm rất lớn, mà tiền cũng không mua được, thế nên Tiêu Ngọc Nhược nhất quyết phải tra hỏi mẫu thân mình ra bằng được. Tiêu phu nhân đối với Tiêu Ngọc Nhược nàng quan tâm đến mình, cũng khiến nàng cảm động, rồi nhìn Tiêu Ngọc Nhược có chút ít lưu luyến. Sau đó cô dặn ra một nụ cười nói trên đời này có ba thứ mà ta quý giá nhất, một là ngươi Tiêu Ngọc Nhược, hai là muội muội ngươi Tiêu Ngọc Sương, cuối cùng thứ ba là sản nghiệp Tiêu gia này của phụ thân ngươi. Mà ta muốn tặng cho Thiên Uy hắn chính là ngươi Tiêu Ngọc Nhược. Lời nói của Tiêu phu nhân có quá sức chí mạng với Tiêu Ngọc Nhược, để Tiêu Ngọc Nhược hoảng hốt nói lên không được, ai muốn mà gả cho tên khốn kiếp hắn. Chương 30, Thiên Uy bị Tiêu phu nhân tính toán thấy Tiêu Ngọc Nhược nàng tuy là tức giận miệng bực bội nói không, nhưng trên mặt đỏ lên sự ngượng ngùng. Bởi vì quá ngượng ngùng, cho nên Tiêu Ngọc Nhược mới có phản ứng thái quá như vậy. Thực ra Tiêu Ngọc Nhược nàng đối với Thiên Uy có một chút cảm tình khó hiểu, không hiểu làm sao từ lần đầu tiên Tiêu Ngọc Nhược khiêu khích Thiên Uy hắn, rồi bị Thiên Uy hắn đẻ ra đánh ông. Cũng từ lúc đấy Tiêu Ngọc Nhược nàng trong đầu luôn luẩn quẩn hình ảnh Thiên Uy hắn và mong muốn báo thù hắn. Về sau đó Tiêu Ngọc Nhược nàng không những không báo thù được với Thiên Uy hắn, còn bị hắn chiếm vô số lần tiện nghi, điều đó để cho hình ảnh Thiên Uy hắn càng khắc sâu vào tâm trí Tiêu Ngọc Nhược nàng. Ấn tượng Thiên Uy hắn luôn luôn ở trong tâm trí Tiêu Ngọc Nhược nàng, và cũng là nam nhân để Tiêu Ngọc Nhược nàng ấn tượng nhất, cũng là nam nhân để nàng nhớ mãi không quên nhất. Có lẽ chính vì thế, để cuối cùng để cho như người ta đã từng nói là từ hận mà sinh ra yêu. Nhìn thẳng mặt Tiêu Ngọc Nhược, biết là Tiêu Ngọc Nhược nàng ngượng ngùng, nên không dám thổ lộ thật lòng ra, vì thế Tiêu phu nhân đành cứng rắn diễn vai bà mẹ độc ác ép duyên con gái Tiêu Ngọc Nhược ngươi cũng đến tuổi lấy chồng, mà tên Thiên Uy hắn cũng đến tuổi lấy thế tử, mà ta cùng mẫu thân Thiên Uy có qua lại, nên ta biết mẫu thân Thiên Uy hắn đang tìm cho Thiên Uy hắn thế tử, mà ta thấy ngươi cùng Thiên Uy cũng hợp đôi vừa lứa, bất kể là ngoại hình, địa vị hay là tâm tính, cho nên chuyện này ta quyết rồi ngươi đừng cãi lại. Tuy là có vẻ như ép duyên, nhưng không hiểu sao Tiêu Ngọc Nhược nàng không có phản ứng phản kháng mấy liệt, mà đứng yên đó không nói gì, chỉ mặt đỏ bừng bừng ngượng ngùng. Tại sao mà Tiêu Ngọc Nhược không phản kháng hôn sự này? Điều này ngay cả chính Tiêu Ngọc Nhược nàng không biết, bởi vì trong lòng nàng có chút chờ mong, nhưng Tiêu Ngọc Nhược nhớ tới chuyện gì đó, nên đối với mẫu thân nàng hỏi mẫu thân nhưng Thiên Uy hắn không đồng ý thì sao? Cười một nụ cười gian, mà Tiêu Ngọc Nhược nàng chưa thấy mẫu thân nàng cười như vậy bao giờ. Tiêu phu nhân nói hắn không đồng ý mà được sao? Hắn nhiều lần chiếm tiện nghi ngươi, ta nhớ không nhầm Thiên Uy hắn tầm phải 7 lần đánh mông ngươi hắn mà không đồng ý hôn sự lần này, ta sẽ cho cả cái thành Kim Lăng này biết. Nghe mẫu thân nói, Tiêu Ngọc Nhược nàng không ngờ nàng bị mẫu thân theo dõi, sau mỗi lần bị Thiên Uy hắn chiếm tiện nghi, trong lời nói của mẫu thân nàng dường như có ẩn ý, mà Tiêu Ngọc Nhược cảm giác như nàng và Thiên Uy hắn đang bị mẫu thân nàng tính kế. Nhưng nghĩ đến cảnh Thiên Uy hắn đánh mông nàng, sau đó bị tuyên truyền cả thành Kim Lăng này, để Tiêu Ngọc Nhược ngượng ngùng và đối với mẫu thân nàng nói không ra lời, để rồi sau đó chịu thua mẫu thân nàng, tức giận bỏ chạy vào trong nhà mất. Nhìn Tiêu Ngọc Nhược chạy mất, Tiêu phu nhân trong mắt có chút quan tâm, yêu chiều, miệng nói tự nhủ nói Tiêu Ngọc Nhược, ta về sau sẽ già, không thể bên ngươi để bảo vệ ngươi cả đời được, nhưng đối với tên tiểu tử Thiên Uy kia, ta tin hắn đủ có khả năng bảo hộ ngươi đến cuối đời. Nhiều lần cùng Thiên Uy hắn đàm phán làm ăn, Tiêu phu nhân cũng không ít thử lòng cùng đánh giá Thiên Uy hắn, biết được Thiên Uy hắn dường như rất có tính bao che người thân mình, tuy là bản tính này có chút xấu tính, nhưng để người thân của hắn ngược lại cảm thấy an toàn. Bởi vì bản tính sống vì người thân, vì con cái của mình, Tiêu phu nhân cũng cắn răng bán đi con gái của mình, để Tiêu Ngọc Nhược có chỗ dựa mới. Lúc này Thiên Uy đã trở về Thiên tộc, mà Thiên Uy hắn sắp phải chấp thuận một mối hôn sự mà Thiên Uy hắn không thể từ chối được. Chạy qua sảnh đường, Thiên Uy may mắn không gặp mẫu thân và phụ thân hắn, nhớ tới mỗi lần gặp phải mẫu thân hắn, Thiên Uy hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhanh chóng chạy về phòng, Thiên Uy vứt cây thương kia sang một bên, cầm ra những con sâu tầm Thiên Uy lấy được từ trang trại của Tiêu Ngọc Nhược kia, ngoài lấy mấy con sâu tầm ra, Thiên Uy cũng lấy ít là cây dâu để theo dõi. Thiên Uy cầm lấy một con sâu tầm đi đến một cái bàn ở góc phòng, trên bàn đặt đầy hóa chất, dụng cụ các loại. Dùng một que thủy tinh lấy chút mủ trắng của con sâu tầm kia, Thiên Uy sau đó để mủ trắng đó của con sâu tầm vào một cái thấu kính, rồi cầm cái thấu kính đó đến một cái kính hiển vi, để Thiên Uy soi xem ra con vi khuẩn, virus gây bệnh đó. Hỏi kính hiển vi Thiên Uy lấy đâu ra, tất nhiên là từ cửa hàng của hệ thống rồi, Thiên Uy mua cái kính hiển vi không hề rẻ chút nào, Thiên Uy mua mất phải 600 lượng bạc tất cả. Nhưng lợi ích của kính hiển vi là vô cùng lớn, nên Thiên Uy không tiếc chút tiền mua kính hiển vi này. Chương 31, chỉ có phòng không có chữa do các gia tộc phải làm ra các sản phẩm để bán lấy tiền, mà để có sản phẩm để bán thì phải có nguyên liệu làm ra sản phẩm, mà nguyên liệu lấy ra từ đâu, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống nguyên liệu làm ra sản phẩm sao? Những nguyên liệu đó toàn bộ là các gia tộc tự thuê người làm hoặc thu mua của người khác. Mà những nguyên liệu đó chủ yếu xuất phát từ hai mặt, chăn nuôi và trồng trọt. Về mặt chăn nuôi ví dụ như là Tiêu gia nuôi sâu tầm lấy kén, còn Thiên tộc của Thiên Uy hắn thì nấu rượu cần phải trồng trọt cây lúa lấy gạo, lấy thóc. Chính vì thế Thiên Uy đã biết hướng tới tương lai, Thiên Uy hắn muốn tạo một giống gen lúa mới, có thể tăng năng suất thu hoạch lên, cây lúa có thể chống chịu được thiên tai. Ngoài muốn tạo ra một giống lúa mới, Thiên Uy còn một số vấn đề của cây lúa, bất kể là từ bệnh dày nâu hay là bệnh cháy lá. Cũng bởi vì thế Thiên Uy bỏ ra một chút vốn mua một số trang thiết bị và kỹ năng khoa học, trong đó có cả kính hiển vi trên, những thứ đó cũng chỉ để Thiên Uy tìm tòi và sáng tạo những thứ mới. Lúc này đây Thiên Uy đặt thấu kính đã lấy chút mủ trắng của con sâu tầm xuống tầm nhìn của kính hiển vi. Thiên Uy liên tục xoay rồi chỉnh mắt kính hiển vi, để cố tìm và nhìn rõ ràng hơn con virus gây bệnh cho sâu tầm kia. Sau một hồi Thiên Uy cũng tìm và nhìn thấy rõ ràng con virus gây bệnh cho sâu tầm kia, Thiên Uy dựa vào kiến thức có ở trong kỹ năng chăn nuôi sâu tầm kia, thì lấy một cây bẹn ruột thẳng ra, lấy một chút hóa chất theo như kỹ năng chăn nuôi sâu tầm kia, tuy là một loại hóa chất, nhưng hóa chất đó thực chất chỉ là một loại thuốc sát trùng mà thôi. Nhỏ hóa chất đấy vào thấu kính, chỗ mà có mủ trắng của con sâu tầm kia, Thiên Uy quay lại nhìn kính hiển vi, Thiên Uy phát hiện thấy những con virus gây bệnh cho sâu tầm kia, sau khi bị Thiên Uy nhỏ xuống hóa chất kia, những con virus có dấu hiệu chết đi. Đạt được thành quả như mong muốn, Thiên Uy cảm khái kỹ năng chăn nuôi sâu tầm hoàn toàn hướng dẫn đúng cách. Nhưng đấy chưa phải là kết thúc, vẫn còn rất nhiều bước sau nữa để tiêu diệt tận gốc những virus có trên sâu tầm này, bao gồm những cách như là thay đổi cách nuôi, giáp bột vôi để khử trùng cho tầm tắm dung dịch rượu tỏi nồng độ nhẹ. Thế là Thiên Uy lao đầu vào nghiên cứu cách chữa bệnh cho Tiêu gia, mà bỏ qua việc quản lý thiên tộc hắn. Không phải là Thiên Uy thuộc loại ăn cơm nhà, làm chuyện thiên hạ, ở trong thiên tộc Thiên Uy đã ra chính sách giống như các doanh nghiệp kiếp trước, nếu ai làm hoặc bán ra nhiều sản phẩm trong một tháng thì người đó tháng đấy sẽ càng được nhiều tiền lương, còn ngược lại nếu như ai đó tháng đó sản phẩm làm ra hoặc bán đi thấp, thì tháng đó người đấy sẽ nhận ít tiền lương. Lúc tiếp quản thiên tộc, Thiên Uy đã thấy được lỗ hổng lớn trong gia tộc hắn rồi, người gia tộc hắn thuê làm trả làm gì cũng một tháng được lĩnh đều số lương, để Thiên Uy biết chuyện đó, lập tức để Thiên Uy hắn nhớ đến đây tựa như cách làm của những người làm công chức nhà nước. Rất tiếc rằng đây là một gia tộc làm kinh tế, không phải là một chính quyền thu tiền thuế của dân, nên Thiên Uy ra chính sách làm ra và tiêu thụ sản phẩm như trên. Thế là từ đấy người làm việc của thiên tộc hắn khởi sắc hẳn lên, không còn dấu hiệu lười làm nào cả, mọi người làm kia điên cuồng làm ra sản phẩm rồi đi tiêu thụ. Chính vì thế Thiên Uy rất yên tâm chuyện kinh tế thiên tộc hắn, chỉ có đôi khi Thiên Uy vẫn lợi dụng chút phụ thân hắn đi kiểm tra sổ sách, thống kê sổ sách. Thoáng cái đã đến buổi chiều, Thiên Uy mới từ trong phòng đi ra, vốn tưởng rằng là cách trị bệnh của sâu tầm kia phải tốn thời gian 2 ngày, nhưng thực tế lại khác xa hoàn toàn. Thiên Uy hắn thử cách chữa trị ở trong kỹ năng chăn nuôi sâu tầm kia, dường như chỉ mất có một buổi chiều đã có kết quả. Mọi bước chữa trị trong kỹ năng chăn nuôi sâu tầm kia Thiên Uy đều thực hiện nhiều lần, và tất cả đều đạt được là thành công. Nhưng có một đặc điểm phải biết, các cách trên chỉ làm cho sâu tầm chưa bị bệnh có thể phòng tránh, hoặc là virus vẫn còn bám ở lớp da ngoài sâu tầm. Còn nếu như virus kia đã đi vào bên trong sâu tầm, thì vô phương cứu chữa, cách duy nhất là loại bỏ những con sâu tầm đó ra khỏi những con khỏe mạnh, tránh để dịch bệnh lan nhanh hoặc kéo dài hơn. Nghĩ cũng phải thôi, con người chúng ta cũng như bao thứ khác, nên cũng có bệnh tật các kiểu, thậm chí là nhiều bệnh vô phương cứu chữa, nên con người chúng ta hơi đâu đi lo cho những loại khác cách chữa bệnh, cách chữa trị sâu tầm kia vốn có sự ảnh hưởng kinh tế đến con người, tức cũng đã chạm đến túi tiền của con người chúng ta, cho nên con người mới tìm cách ngăn chặn dịch bệnh trên chứ không tìm cách chữa trị. Chương 32, sáng sớm của một ngày mới sau một ngày mệt mỏi và cũng như rất nhiều điều thú vị xảy ra. Lúc này trên trời mặt trăng đã lên cao, chiếu những ánh sáng mờ mịt xuống đại địa, còn xung quanh mặt trăng là những vì sao sáng điểm quanh, càng để cho bầu trời lúc này trở nên mỹ lệ. Mà trời đã tối cũng là lúc mọi người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, và Thiên Uy cũng không ngoại lên. Hiện tại Thiên Uy đang ở trong phòng ăn, để ăn một bữa cơm tối. Trong bữa cơm tối, lúc này Thiên Uy ăn miếng cơm, miếng thịt vào miệng mà có cảm giác khó nuốt vô cùng, tất cả điều đó là bởi vì câu chuyện xung quanh bữa ăn tối này. Ngồi một bên, mẫu thân Thiên Uy hắn vẫn không dứt nhắc đi nhắc, Lại về vấn đề hôn nhân của Thiên Uy hắn, vấn đề này của Thiên Uy hắn là vấn đề tâm điểm của một tháng gần đây. Nhiều lần Thiên Uy hắn đã có ý tưởng muốn bỏ nhà để đi ra ở riêng, để mỗi ngày không thấy mẫu thân hắn nói về vấn đề hôn nhân này. Cố nuốt miếng cơm, miếng thịt vào bụng cho chồng đói, Thiên Uy cũng đứng dậy xin phép mẫu thân và phụ thân hắn cáo từ, rồi nặng nề đi ra khỏi nhà ăn để về phòng để đi ngủ. Vậy là một ngày của Thiên Uy hắn cứ thế mà đi qua. Ngày hôm trước đi qua, ngày hôm sau tới. Sáng sớm của một ngày mới, ở trên trời lúc này, mặt trời mới nó ra sau ngọn núi, vậy mà Thiên Uy hắn đã tỉnh dậy, đi ra sân đánh một bài quyền rồi. Thấy Thiên Uy hắn sáng sớm chưa mở mắt đã dậy, nhiều người cho rằng đấy là điều bình thường, nhưng với nhiều người khác thì rất là lạ lùng. Với thân phận là trưởng tộc của Thiên Uy, vốn Thiên Uy hắn không cần phải có nghĩa vụ dậy sớm làm gì, bởi vì những công việc trong gia tộc đã có hạ nhân làm, Thiên Uy hắn chỉ cần ở trên chỉ đạo là được. Nhưng việc dậy sớm này đối với Thiên Uy hắn, không phải là cứ liên quan với thân phận hay công việc mới có quyền thức khuya, dậy sớm. Thiên Uy hắn chỉ cần biết, hắn buồn ngủ thì ngủ, mà muốn thức thì thức, hơn nữa việc dậy sớm tập thể dục này chính là một cách giữ sức khỏe. Tuy rằng Thiên Uy lúc này là đánh võ chứ không phải là tập thể dục, nhưng cũng kệ bỏ qua, vì chúng cũng chả khác là bao nhiêu. Thiên Uy sau khi tập một bài quyền pháp, Thiên Uy hắn đã nóng người, thân thể toát mồ hôi. Đánh bộ quyền pháp một lúc nữa, Thiên Uy mới dừng lại, đứng yên một chỗ một lúc, Thiên Uy hắn nhờ vào sức sống mãnh liệt và dịch cân kinh, thoáng cái Thiên Uy hắn đã khôi phục lại thế lực. Tuy rằng thể lực đã hồi phục lại như ban đầu, nhưng mồ hôi vẫn còn dính ở trên người, Thiên Uy cầm lấy một cái khăn đã chuẩn bị trước, lau đi mồ hôi. Lúc này ngẩng đầu lên trời, dường như đã đến thời gian của Thiên Uy hắn chờ đợi. Thiên Uy hắn quay về phòng lấy đi cây thương đã bọc lớp vải như mọi khi đeo lên vai, rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, không cần ăn bữa sáng đã chuẩn bị để ở sảnh đường. Thiên Uy dùng khinh công nhảy qua tường chạy ra khỏi Thiên Tộc. Thiên Uy lúc này cũng rất đói, không chỉ tối qua hắn ăn rất ít cơm, mà bữa sáng hắn cũng chưa ăn. Nhưng Thiên Uy hắn không ngu mà đi đến sảnh đường. Thiên Uy hắn biết ở sảnh đường đang phục sẵn là mẫu thân và phụ thân hắn, mà Thiên Uy gặp mẫu thân hắn câu chuyện chỉ có một, đó là lấy vợ. Chính vì mẫu thân Thiên Uy hắn ở sảnh đường, nên Thiên Uy hắn mới cắn răng chịu đói chạy ra ngoài ăn sáng, rồi đến Tiêu gia. Hôm qua đã nghiên cứu cách chữa trị đám sâu tầm kia đã đủ, Thiên Uy quyết định không phải đợi đến 2 ngày nữa, mà hôm nay xử lý công việc luôn, không chỉ là bởi vì Thiên Uy không thích lằng nhằng mất thời gian của hắn, mà còn bởi vì cũng 2 ngày hôm sau đấy, cũng đúng là ngày tỉnh Giang Tô này tổ chức lễ hội, mà địa điểm chính là thành Kim Lăng này. Mà lễ hội này của tỉnh Tô Giang phải mất 3 năm mới có một lần, nếu lần này mà không được vui chơi lễ hội này thì phải đợi 3 năm sau mới được gặp lại. Nghĩ đến thời gian 3 năm sau, Thiên Uy không cam lòng. Thiên Uy hắn rất thích náo nhiệt và cũng muốn xem lễ hội ngày xưa có khác lễ hội thời hiện đại hay không, nên Thiên Uy quyết tâm xử lý toàn bộ công việc trong ngày hôm nay, bao gồm cả việc mang Quách Vô Thường đi khảo giá thị trường. Thiên Uy không có dùng khinh công để đến Tiêu gia nữa, bởi vì việc đấy quá rêu rao, nếu như người đã quen và đã biết Thiên Uy có thể dùng khinh công di chuyển trên mái nhà thì không sao cả, nhưng đối với người là nhìn thấy sợ lại coi Thiên Uy hắn là tiên nhân hoặc yêu mà mất. Thế là Thiên Uy lại như mọi khi trước, đường to không đi, mà đi tìm những ngõ hẻm mà đi, dường như Thiên Uy tìm ngõ hẻm đi đã thành một thói quen. Chương 33 quán ăn hẻm nhỏ chui giúp lần mò, từng cái ngóc ngách, xóm ngõ một, đi đến nửa đường, Thiên Uy đứng lặng người lại. Đưa tay xuống bụng xoa xoa, Thiên Uy hắn lúc này đây đã bắt đầu đã cảm nhận được cơn đói, bụng hắn đã réo như tiếng trống, chân tay đã bưng rùn. Vốn Thiên Uy định đến Tiêu gia rồi kiếm bữa sáng luôn, tuy rằng Thiên Uy hắn trong hệ thống kia có rất nhiều tiền, bất cứ lúc nào rút tiền lấy ra cũng được. Nhưng bữa sáng ở ngoài Thiên Uy hắn ăn không quen, so thức ăn ở ngoài đường phố, sao mà có thể so được với của những đầu bếp của gia tộc làm ra bữa sáng sao được. Tuy sự thực là thế, nhưng người xưa đã có câu đói đầu gối phải bò, mà Thiên Uy hắn đói đến mức chân tay đã phản đối hoạt động rồi, nếu cố mà cưỡng ép thân thể đi đến Tiêu gia, thì có lẽ Thiên Uy hắn chưa tới Tiêu gia đã bị gục ngã. Suy nghĩ kỹ lại, Thiên Uy hắn cuối cùng cũng quyết định đi kiếm một hàng quán để ăn một bữa sáng. Loay hoay muốn đi tìm quán ăn, thì lúc này một mùi thơm từ đâu bay tới mũi của Thiên Uy, để Thiên Uy đang đói lập bụng tức réo lên, mà Thiên Uy không quên chép miệng, cảm khái nói thơm quá, hình như mùi thơm phát ra từ hướng đây. Khịt khịt mũi gửi mùi hương, thoáng cái Thiên Uy đã xác định phương hướng mà đi theo mùi hương đó. Đi theo đúng hướng mùi hương bay tới, cuối cùng Thiên Uy cũng đến chính xác chỗ phát ra mùi hương đó, có thể thấy cái mũi của Thiên Uy có bao nhiêu lợi hại, đó chính là tác dụng của việc tu luyện dịch cân kinh, để thân thể khai phá và phát triển thêm một tầng mới. Chỗ phát ra mùi hương thơm kia là một quán ăn cũ nát ở trong hẻm nhỏ. Quán ăn đấy tồi tàn đến mức có thể thấy ngôi nhà kia mái nhà được lợp bằng lá cao, do qua mưa gió mà bắt đầu mục nát ra, còn cấu trúc ngôi nhà thì nhìn vô cùng độc đáo, nhìn như thế nào cũng thấy siêu siêu mẹo mẹo, cảm giác như sắp đổ vậy. Ngoại hình ngôi nhà kia cũng không ảnh hưởng Thiên Uy hắn quan tâm đến mùi hương thơm đến từ món ăn kia. Thiên Uy tiến tới quán ăn hoang tàn đó, sau đó ngồi xuống một cái ghế gỗ mời khách đặt săn ở đó. Thiên Uy đánh giá quán ăn này, thì thấy quán ăn lượng khách có thể nói là không có ai cả, ngoài Thiên Uy hắn. Mặc kệ chuyện ngoài lời đó, Thiên Uy bây giờ chỉ muốn lấp đầy cái bụng, bởi vì cái bụng đã không chịu yên tĩnh rồi. Thế là Thiên Uy hô lớn lên gọi chủ quán, bởi vì ngoài quán lúc này chỉ để chút bàn ghế và những chiếc lồng hấp bánh bao. Chủ quán ơi, cho gọi 5 cái bánh bao và 3 chén sữa đậu nành một cái xem nào. Ở trong ngôi nhà hoang tàn kia, một giọng nói trong trẻo vọng ra dạng, lập tức có ngay ạ. Nghe thấy giọng nói kia, Thiên Uy lập tức run hết cả người. Giọng nói đó qua trong trẻo, quá mê người. Lập tức trong nhà kia đi ra một cô gái có khuôn mặt khá xinh, tuy rằng so sánh với Tiêu Ngọc Nhược và Lạc Ngưng có phần kém hơn, nhưng kém không bao nhiêu, có thể xếp vào nhóm mỹ nữa rồi, không chỉ như thế thân hình cũng rất là quan trọng, mà cô gái này thân hình thon gọn đẹp đẽ, nước da trắng như sữa tươi. Nếu như cô gái này mà không tỏ ra một loại khí chất, tựa như là khí chất của một thiếu nữ thôn quê cần cù chịu khó, thì Thiên Uy cho rằng cô gái này là một tiểu thư khuê các cơ. Tuy là người đẹp trước mắt, nhưng cơn đói cũng làm mắt Thiên Uy hắn hoa lên rồi. Thiên Uy vẫy tay về phía cô gái nói nhanh nhanh, mau lấy thức ăn ra đây, ta đói lắm rồi. Lúc này đây cô gái kia cũng đần người ra vì ngoại hình và khí chất của Thiên Uy hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người xoái như vậy. Nhưng mau chóng cô gái kia bị lời thúc giục của Thiên Uy tỉnh lại sau sự thất thần kia, cô gái kia xấu hổ nói xin lỗi, ta đi lấy ngay. Cô gái kia lập tức đi tới lồng bánh bao lấy ra đủ 5 cái bánh bao đặt trên đĩa, sau đó là cũng đổ 3 chén sữa đậu nành, đem đến bàn của Thiên Uy. Thiên Uy ăn cắn một miếng bánh bao, nhai kỹ càng một chút, rồi gật gật đầu nói không tệ, bánh bao làm rất ngon. Lời nói này của Thiên Uy hoàn toàn là thật lòng, bởi vì Thiên Uy hắn chẳng cần thiết gì phải nói dối làm gì và cũng chả phải là hắn đói bụng ăn cơm muối cũng cái ngon. Vị giác thưởng thức đồ ăn của Thiên Uy hắn cũng được tăng phúc sau khi tu luyện như mùi hắn vậy, nên chỉ cần ăn vào miệng Thiên Uy biết ngon hay là dở. Ở bên cạnh cô gái kia được Thiên Uy khen tặng, trong lòng không biết, tựa như có cảm giác vui mừng vậy. Thiên Uy có lẽ đồ ăn hợp với khẩu vị của hắn, nên Thiên Uy hắn ăn như rồng cuộn, thoáng cái đã ăn hết 5 cái bánh bao và uống hết 3 chén sữa đậu nành rồi. Chương 34, Đồng Xảo Xảo ăn hết khẩu phần xong, Thiên Uy chỉ cảm thấy đỡ đói hơn một chút, Thiên Uy tựa như vẫn không cam lòng, lập tức gọi thêm lấy thêm cho ta 10 cái bánh bao và 5 bát sữa đậu nành nữa ra đây. Thiên Uy hắn do tu luyện nội công nên cơ thể hắn đốt thức ăn rất lớn, vì thế Thiên Uy mỗi bữa ở nhà cơm ăn rất ít, chủ yếu là ăn thịt cho mau no, thêm nữa tối hôm trước Thiên Uy hắn chưa ăn được mấy, lại còn thêm sáng nay chưa ăn sáng, nên nói lại càng thêm đói. Giật mình trước sức ăn của Thiên Uy, cô gái kia có lòng tốt hỏi nhiều như vậy liệu ngài có ăn hết được không? Vẫy vây tay ý bảo không có ý gì, Thiên Uy nói cứ lấy đi, gọi thêm bằng đó cũng chỉ đủ cho ta 5 điểm no là cùng. Tuy là không tin tưởng lắm, nhưng khách hàng là thượng đế, cô gái cũng chiều lòng Thiên Uy hắn, đi lấy thêm đồ ăn. Lại một đống thức ăn bày ra ở bàn ăn Thiên Uy, Thiên Uy lại một lần nữa rồng vượn, ăn và uống hết đống đồ đấy, sau đó vô bụng nói thoải mái, cuối cùng cũng có sức sống tiếp. No say Thiên Uy lúc này mới để ý đến cô gái nói vị tiểu thư mỹ lệ này, món ăn ngươi làm rất ngon, ta rất thích. Lời nói của Thiên Uy tuy là nói thật lòng, nhưng có chút để người ta cảm giác trêu chọc, để cô gái kia đỏ mặt, ngượng ngùng nói vị công tử này, đừng cứ gọi tiểu nữ ta là tiểu thư, ta chỉ là một dân nữ thôi. Gật gật đầu, Thiên Uy nói ngươi không muốn gọi là tiểu thư, mà ta cũng không muốn gọi là công tử. Nghe mấy từ công tử, làm ta cảm giác giống một đám thiếu gia ăn chơi, thơ ca vớ vẩn kia vậy, tốt nhất xưng hô bây giờ là gọi tên đi, ta giới thiệu trước, xin giới thiệu ta tên là Thiên Uy. Cô gái dường như vẫn còn ngượng ngùng, đầu túi gầm xuống đất, nhỏ nhẹ nói Thiên Uy công tử. Tên dân nữ ta là Đồng Xảo Xảo. Đã biết tên, Thiên Uy lập tức thay đổi cách xưng hô, Thiên Uy nói ngươi có vẻ nhỏ tuổi hơn ta, nên ta gọi là muội muội đi, Xảo Xảo muội muội này, ngươi có thể bỏ từ công tử sau tên ta rồi thay từ ca ca có được không, và cũng thôi tự nhận mình là dân nữ được không, cái đó để ta cảm giác hai ta có khoảng cách khi giao tiếp. Vẫn ngượng ngùng cúi đầu, Đồng Xảo Xảo nói ta biết rồi, Thiên Uy ca ca. Thành công thay đổi cách xưng hô của Đồng Xảo Xảo, Thiên Uy cảm giác rất có thành tựu, nhưng nhìn xem chiều cao của mặt trời, Thiên Uy biết hắn quá tốn thời gian vào ăn sáng này rồi, thế là Thiên Uy đối với Đồng Xảo Xảo nói mấy hôm nữa ta lại tới đây ăn sáng, ở đây khẩu vị rất hợp với ta, nên cứ thế mà phát huy, bây giờ ngươi tính tiền cho ta để bây giờ ta đi có chuyện. Nói đến vấn đề tiền bạc, Đồng Xảo Xảo lập tức hết ngượng ngùng, mà bắt đầu tính tiền cho Thiên Uy hắn mỗi một cái bánh bao là 3 đồng, một chén sữa đậu nành là 1 đồng, mà Thiên Uy ca ca ngươi ăn hết 15 cái bánh bao, uống hết 8 bát sữa đậu nành, vậy số tiền là? Nói đến tổng số tiền Thiên Uy hắn phải trả, Đồng Xảo Xảo lập tức rơi vào chỗ bí, tính không ra số tiền lên. Đồng Xảo Xảo đối với Thiên Uy hắn nói Thiên Uy ca ca, người đợi một tí để ta đi lấy bản tính. Nói xong Đồng Xảo Xảo liền đi vào nhà. Lời Đồng Xảo Xảo nói vừa rồi để Thiên Uy hắn trợn tròn mắt, Thiên Uy hắn biết thời đại này chưa phổ cập môn toán học, cũng chưa có các con số Ả Rập, muốn tính tiền có một cách duy nhất, chính là cách học một môn học gọi là học bản tính. Bởi vì không có môn toán học nên mọi người ở đây muốn tính toán gì thì toàn bộ phụ thuộc vào bản tính, thậm chí có những phép tính đơn giản đến mức Thiên Uy tính nhầm cũng ra, vậy mà mọi người ở đây dùng bản tính đến mất thời gian một tấm trả mới ra kết quả. Có thể thấy được kiến thức đi trước nó lợi hại và hữu ích đến bao nhiêu. Không quá lâu sau, Đồng Xảo Xảo từ nhà chạy ra ngoài, ngượng ngùng nói bản tính do sáng nay phụ thân ta đi ra ngoài cầm đi mất, nên bây giờ ta chưa tính tiền được cho Thiên Uy ca ca ngươi, nên Thiên Uy ca ca ngươi đứng đợi một lúc phụ thân ta về thì ta sẽ tính tiền cho ngươi. Giật mình lời Xảo Xảo nói, Thiên Uy hắn bây giờ rất bận, thời gian đâu mà đợi phụ thân nàng về, mà biết bao giờ phụ thân nàng mới về, thế là Thiên Uy đành phải tự mình ra tay không cần đợi nữa để ta tính, 15 cái bánh bao mà 3 đồng một cái, vậy vị chi là 45 đồng, 8 bát sữa đậu nành với giá 1 đồng một bát, vậy là 8 đồng, tổng hai thứ đấy lại tổng số tiền ta phải trả là 53 đồng. Chương 35, toán sơ cấp. Nói xong Thiên Uy từ hệ thống lấy ra đủ 53 đồng đưa cho Đồng Xảo Xảo. Nhưng Đồng Xảo Xảo không nhận lấy, để Thiên Uy khó hiểu nói tại sao ngươi không nhận lấy tiền. Đồng Xảo Xảo cũng trả lời lại luôn ta thấy Thiên Uy ca ca không dùng bản tính để tính, mà dùng miệng để tính ra, nên ta cảm thấy không yên tâm Thiên Uy ca ca chân thật của lời nói. Nói xong Đồng Xảo Xảo còn nhìn Thiên Uy hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, để Thiên Uy hắn nghe Đồng Xảo Xảo nói, suýt nữa hộc máu, tức quá Thiên Uy nói ta mà cần phải dùng bản tính để tính bài toán lớp 1 ngày sao? Như vậy đi quả thật bây giờ ta rất bận, mà bây giờ ta tính đống thức ăn của ta ăn chưa chắc đã đến 1 lượng bạc, để chắc chắn ta trả hẳn ngươi 2 lượng bạc luôn. Thế là Thiên Uy từ hệ thống lấy ra 2 lượng bạc đưa cho Đồng Xảo Xảo, nhưng Đồng Xảo Xảo cũng không nhận, để Thiên Uy hỏi lần này chắc chắn là thừa luôn, sao ngươi không nhận? Lập tức Đồng Xảo Xảo lùi lại một bước, trước sự cưỡng ép nhận tiền của Thiên Uy, sau đó nói ta chỉ nhận đủ số tiền đống đồ kia thôi, ta không cần nhận thừa tiền làm gì. Thiên Uy cũng cảm khái về Đồng Sảo Sảo nàng không có bị động lòng tham, nhưng cũng vì thế để Thiên Uy hắn cũng muốn khóc. Bây giờ Thiên Uy hắn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn trả đủ tiền không được mà trả thừa cũng không được. Thiên Uy cảm giác tình thế hắn bây giờ như là một hải tử vậy. Suy nghĩ cách thoát khỏi hoàn cảnh này, cuối cùng Thiên Uy cũng có một cách. Lấy 2 lạng bạc kia đặt lên bàn, sau đó từ hệ thống lấy ra một cuốn sách. Trên cuốn sách ở bìa ngoài có ghi toán học sơ cấp, ở phía dưới cùng bìa của cuốn sách đấy còn ghi thêm một dòng chữ chỉ cung cấp nội bộ, hàng không bán. Không có gì là với Thiên Uy và bao nhiêu người trong tiên tộc về cuốn sách đấy. Cuốn sách này là do Thiên Uy tự mình viết ra sau đó cho xuất bản hàng loạt, nhưng là xuất bản ở trong vùng nội bộ. Sau đó Thiên Uy hắn cấp cho những gia nhân và người làm trong tộc, và còn là ở mặt cưỡng chế phải học. Thấy mỗi lần người làm cầm bản tính, tính toán sổ sách, nhìn thấy Thiên Uy đau đầu, thế là Thiên Uy dành ít thời gian viết cuốn sách này cung cấp cho người làm. Cuốn sách này cũng như là toán lớp 1, lớp 2, mọi người trong thiên tộc học lúc đầu còn rất lạ lắm với các chữ số Ả Rập từ 09, nhưng theo thời gian mọi người cũng làm quen và học được những chữ đó, vốn mọi người đã quen dùng các chữ tượng hình như nhất, nhị, tam, cửu, nhưng bây giờ họ tiếp xúc chữ số Ả Rập nên thấy lạ, cũng là hiển nhiên. Mà có chữ số Ả Rập kia thì không thể thiếu được các dấu cộng, trừ, nhân, chia. Lúc đầu mọi người đối với cộng, trừ, nhân, chia kia không hiểu gì, để rồi Thiên Uy phải đích thân chỉ dạy và một tuần sau đó, mọi người đều đã nhuần nhuyễn môn toán sơ cấp kia, cũng bắt đầu từ đó thiên tộc cũng không còn tính tiền theo cách phổ thông nữa, mà dùng bộ môn toán sơ cấp kia tính nhẩm để tính toán. Lúc này Thiên Uy đưa cuốn toán sơ cấp đấy cho Đồng Sảo Sảo rồi nói đây là cách tại sao ta không cần dùng bản tính có thể tính ra tiền, bây giờ ta đưa ngươi, để ngươi học, còn bây giờ ta phải đi, còn 2 lượng bạc kia cứ cầm lấy đi, sau khi học xong cuốn sách kia, rồi tính xem còn cần trả lại bao nhiêu tiền, để trả lại cho ta. Bởi vì ta còn sẽ quay trở lại. Nói xong Thiên Uy dùng khinh công nhảy qua từng nóc nhà, sau đó là biến mất. Hiện tại chỉ còn lại Đồng Sảo Sảo đứng nhìn chỗ Thiên Uy biến mất, nàng lần đầu nhìn thấy người dùng khinh công cũng rất là kinh ngạc, nhưng ngoài ra có sự luyến tiếc không muốn rời xa. Nhìn xuống cuốn sách Thiên Uy đưa cho, Đồng Sảo Sảo hơi lần người ra nhìn cuốn sách một lúc, sau đó là mở cuốn sách kia ra xem. Nhìn bên trong cuốn sách, với những kiến thức lạ lẫm, nhưng Đồng Sảo Sảo nàng lại mau chóng học được mà không có chút khó khăn nào. Điều đó chứng tỏ một điều rằng Đồng Sảo Sảo nàng rất có thiên phú học tập. Từ lúc chạy đi khỏi quán ăn của Đồng Sảo Sảo kia, Thiên Uy nhanh chóng hướng Tiêu gia mà đi. Với bộ môn khinh công thuộc loại ăn cắp đường đi kia, Thiên Uy thoáng cái đã đến Tiêu gia. Vẫn như cũ, Thiên Uy phải trình báo với 2 tên gia đình canh cổng kia, nhưng khác là hôm qua gặp Quách Vô Thưởng, còn lần này là gặp Tiêu Ngọc Lượng. Thoáng cái tên gia đình đi báo cáo kia đã quay lại, rồi nói Thiên Uy tộc trưởng, tiểu thư và phu nhân đang đợi người ở đại sảnh, mời người đến. Trong lời nói Thiên Uy khá là kỳ quái là tại sao có cả Tiêu phu nhân, nhưng mau chóng quên đi. Chương 36, đàm luận cùng với Tiêu phu nhân. Thiên Uy theo gia đình kia tiến về sảnh đường Tiêu gia, lúc này ở trong sảnh đường Tiêu phu nhân và Tiêu Ngọc Lượng đã đợi sẵn rồi. Tiêu phu nhân thì đang ngồi ở ghế chủ tộc, còn đứng cạnh là Tiêu Ngọc Lượng. Mà Tiêu Ngọc Nhược lúc này có vẻ buồn chồn, lo lắng, thiếu tự tin. Vừa vào sảnh đường, Thiên Uy rất tự nhiên chào hỏi chào Tiêu phu nhân, chào Tiêu Ngọc Nhược muội muội. Mỉm cười đối với Thiên Uy một cái, Tiêu phu nhân chỉ vào cái ghế rồi nói Thiên Uy người tới ngồi xuống, uống cốc nước. Đối với Tiêu phu nhân khách sao hành xử, Thiên Uy đã gặp nhiều lần nên đã quen, nhưng Tiêu Ngọc Nhược kia bị hắn gọi là muội muội thì lại tỏ ra thẹn thùng, làm cho Thiên Uy thấy kỳ quái, vốn trước đây nếu Thiên Uy xưng Tiêu Ngọc Nhược là muội muội, thế nào cũng bị nàng phủ nhận sau đó chính là một cuộc khẩu chiến. Tinh ý cảm thấy Tiêu Ngọc Nhược nàng có sự bất thường, Thiên Uy rất muốn bới móc, nhưng thấy Tiêu phu nhân ở đây, nên Thiên Uy cũng không muốn dở trò bất lịch sử. Lúc này Thiên Uy vây tay nói không cần ngồi, hay là uống làm gì cho mất thời gian, hôm nay ta đến xử lý bệnh dịch sâu tầm kia, để cho nó xong chuyện đi. Hơi bất ngờ, Tiêu Ngọc Nhược bên cạnh nói nhanh vậy sao, ngươi nói là 2 ngày mới có kết quả cơ mà. Điếu môi cái, Thiên Uy lại bắt đầu tự yêu bản thân nói ngươi quá khinh thường ta rồi, quả thật vốn tính là 2 ngày sau, nhưng với trí thông minh của ta, cách xử lý đã có từ chiều tối hôm qua rồi, nhưng nghĩ lại chuyện này, ta cũng có phần cảm thấy ta cũng quá đánh giá thấp trí thông minh của mình rồi, việc này ta nhất định phải kiểm điểm lại mình. Vốn dĩ cách xử lý này là lấy từ hệ thống, nhưng Thiên Uy cũng mặt dày nhận lấy là của mình. Đối với Thiên Uy tự yêu bản thân, Tiêu phu nhân và Tiêu Ngọc Nhược không biết nói gì, nhưng đối với kết quả nghiên cứu chữa dịch bệnh sâu tầm kia rất hứng thú, thế nên Tiêu phu nhân nói vậy ngươi có thể nói ra cách chữa trị đám sâu tầm kia không? Gật đầu, Thiên Uy nói không có vấn đề gì, nhưng ta báo trước cách làm rất phức tạp, hơn nữa đây chỉ là cách khống chế dịch bệnh bùng phát, còn những con bị nhiễm bệnh thì chỉ có một con đường chết, không có cách cứu chữa được, cho nên báo cho Tiêu phu nhân trước, để người không hy vọng quá nhiều. Nói xong Thiên Uy lấy ra một tờ giấy chứa kết quả nghiên cứu của hắn đưa cho Tiêu phu nhân. Tờ giấy đấy có ghi, cách phòng dịch bệnh tầm nghệ trên sâu tằm. 1. Khu nuôi tằm, dụng cụ nuôi tằm, là dâu. Cần xử lý nước khử trùng. 2. Trước khi cho trứng sâu tằm ấp, cần phải ngâm trứng trong thuốc khử trùng trong thời gian 20 phút. 3. Nuôi tằm ở điều kiện sạch sẽ, thường xuyên thay phân, lúc cho tằm ăn cần phải cẩn thận để không làm tằm bị rách ra. 4. Khi tằm bị bệnh cần bỏ vào chậu vôi hoặc đem đi đốt, tránh để rách ra chúng. 5. Điều hòa nhiệt độ để thích hợp với tằm. 6. Cho tằm ăn lá dâu non, tránh cho chúng ăn lá dâu non, ướt hoặc kém chất lượng. 7. Mỗi sáng sớm, khi tằm thức dậy cho tằm tắm bằng vôi bột. 8. Cho tằm ăn lá dâu có phun lên dung dịch tỏi với nồng độ nhẹ 1-2 lần mỗi ngày. Thực ra tờ giấy này là cách chữa trị của kỹ năng chăn nuôi sâu tằm kia mà ra, Thiên Uy chỉ có chép lại ra giấy rồi tự nhận là của mình mà thôi. Nhìn xem tờ giấy của Thiên Uy đưa cho, Tiêu phu nhân cảm khái nói: "Thiên Uy ngươi rất giỏi, ta không ngờ ngươi so với người trong nghề chúng ta còn lợi hại hơn." Được Tiêu phu nhân khen ngợi, Thiên Uy vẻ mặt lên đến tận trời, sau đó nói: "Đó là tất nhiên, nếu ta mà kinh doanh ngành vải lụa này, chả mấy chốc ta có thể đánh bay Tiêu gia. Chả qua là ta không thích mà thôi." Thấy cho Thiên Uy hắn tiến một bước, lại đòi tiến lên một bước nữa, nên Tiêu phu nhân giọng nói có chút tiêu kích nói: "Vậy sao ngươi không kinh doanh vải lụa, để đánh bay Tiêu gia ta?" Lắc đầu một cái, Thiên Uy trả lời lại: "Làm vải lụa này tuy rằng thu hoạch khá lớn, nhưng rủi ro khá cao, ví dụ như đợt dịch bệnh này, cho nên ta vẫn kinh doanh mặt hàng ăn uống có lẽ tốt hơn, dù sao người ta cũng có câu ăn thì nhiều chứ mặc thì mấy, vì thế ta sẽ không nhúng tay vào nghề vải lụa này, cho nên Tiêu phu nhân yên tâm mà công tác." Lời nói hết, Thiên Uy định cáo từ xin lui tìm Quách Vô Thường, bất chợt Thiên Uy nhớ tới quên nhắc nhở gì đó, nên không xin cáo lui nữa mà tiếp tục nói tiếp: "Quên nhắc nhở Tiêu phu nhân, những cách làm trên, ngươi cần phân phối mỗi người làm một bước để làm việc." Chương 37, gian thương của thương trường nệ đầu sang bên, Tiêu phu nhân không hiểu hỏi tại sao phải làm vậy. Biết được người thời cổ xưa này, vấn đề kinh doanh thiếu nhạy bén, nên Thiên Uy cũng tận tình giải thích: "Bệnh dịch sâu tầm này chắc chắn không chỉ mỗi Tiêu gia ngươi mới bị, có thể các đối thủ cạnh tranh ngươi cũng bị dịch bệnh sâu tầm này ảnh hưởng, đây chính là thời cơ tốt nhất để các ngươi loại bỏ đi đối thủ kia, cho nên các ngươi trong tay có biện pháp chữa bệnh cho đám sâu tầm kia sẽ để đám đối thủ kia để ý, và chắc chắn bọn họ sẽ không dùng biện pháp chân chính để lấy được cách chữa trị bệnh cho sâu tầm kia, mà bọn họ sẽ tìm cách như là cài nội gián vào trong trại nuôi tầm kia để lấy được cách chữa trị kia, cho nên cách chữa trị bệnh cho sâu tầm kia có 8 bước, thì chia đều cho 8 người, để mỗi người một công việc, làm như đó chắc chắn rằng sẽ không bị lộ ra cách chữa trị kia." Hiểu được quỷ kế của Thiên Uy, Tiêu phu nhân hơi giật mình nói: "Thiên Uy, ngươi quả là gian xảo." Lườm một cái về Tiêu phu nhân, Thiên Uy nói: "Cái gì mà gian xảo, ngươi nên nhớ rằng thường trường cũng như chiến trường, nếu như để đối thủ nắm thóp một cái, chắc chắn rằng người thua sẽ là ta, lúc đấy hậu quả ngươi có thể biết." Nghĩ ngợi sau câu Thiên Uy vừa nói, Tiêu phu nhân gật đầu nói: "Ngươi nói đúng, nếu như ở trên thương trường này nếu mà không có phòng bị, sớm một ngày sẽ bị hãm hại ở một bên." Tiêu Ngọc Nhược không nghe lời của Tiêu phu nhân và Thiên Uy nói, mà đã cầm lấy tờ giấy chữa trị bệnh cho sâu tầm kia, nhìn qua một lượt, sau đó tựa như có chỗ làm khó Tiêu Ngọc Nhược nàng, nếu mày đối với Thiên Uy hỏi này: "Thiên Uy cho ta hỏi, thuốc khử trùng kia là sao, ta không hiểu." Nhớ tới thời đại này chưa có thuốc khử trùng, Thiên Uy đứng đờ một lúc sau đó cười nói: "Thuốc khử trùng này người coi như là một phương thuốc đi, cái đó ở nhà ta có, cho nên các ngươi đến mà lấy, nói trước là phải trả tiền đấy, không có cho không đâu." Nói đến tiền, Thiên Uy mới giật mình phát hiện hắn đi rút Tiêu ra, hình như bây giờ chưa nhận được cái gì, lập tức Thiên Uy muốn đòi lại công bằng nói đến tiền ta mới nhớ, ta mất công, mất sức giúp các ngươi tìm cách chữa bệnh cho sâu tầm này, hiện tại chưa được cái gì, tại đây các ngươi mau thanh toán cho ta đi, nói trước là không kịp nợ được của ta đâu, nên nhớ rằng thuốc khử trùng cho đám sâu tầm vẫn còn ở trong tay ta, cho dù các ngươi nắm được tờ giấy chữa bệnh của sâu tầm kia, cũng không có ích lợi gì. Tuy rằng Thiên Uy lời nói có vẻ như là đang ở vị trí cầm dao đằng chui, nhưng thực chất chỉ là đòn tâm lý đối với người khác mà thôi. Qua lần thí nghiệm hôm trước về cách chữa bệnh sâu tầm kia, Thiên Uy phát hiện tựa như không cần thuốc khử trùng kia cũng có thể dập tắt dịch bệnh kia. Điều đó cũng để Thiên Uy khó hiểu tại sao phải thêm bước dùng thuốc khử trùng kia làm gì, nhưng nghĩ lại có lẽ phải có tác dụng gì đó nên mới cho vào, nên Thiên Uy không đi suy xét gì thêm nữa. Còn vấn đề tại sao vẫn còn tên thuốc khử trùng viết trên tờ giấy đưa Tiêu phu nhân kia, chả là tối hôm qua Thiên Uy vội vàng ghi hết tất cả các bước tương tự như ở trong kỹ năng chăn nuôi sâu tầm kia vào, để Thiên Uy hắn mau chóng đi ngủ sớm, nhưng không ngờ tới sự vô tình kia, hôm nay lại giúp Thiên Uy hắn đứng ở chỗ lợi thế. Cho nên nếu như ai có được cách chữa trị bệnh sâu tầm kia, mà không cần dùng thuốc khử trùng thì vẫn không chế được dịch bệnh như thường. Đối với sự tham tiền của Thiên Uy, Tiêu phu nhân chỉ cười nói: "Yên tâm rằng ngươi sẽ không thiệt thòi, chiều hôm nay ta sẽ đích thân mang lễ vật đến thiên tộc ngươi, để tặng ngươi." Ở bên cạnh, Tiêu Ngọc Nhược hiểu được cái lễ vật kia là gì, cái đó chả phải chính là hôm qua Tiêu phu nhân đã nói với Tiêu Ngọc Nhược hay sao? Đó chính là vấn đề đính hôn giữa Thiên Uy và Tiêu Ngọc Nhược nàng. Nghĩ đến việc trở thành hôn thê của Thiên Uy hắn, Tiêu Ngọc Nhược ngượng ngùng để mặt mũi đỏ chót lên, Thiên Uy ở một bên để ý thấy hiện tượng kỳ lạ kia của Tiêu Ngọc Nhược, cười xấu xa một cái. Thiên Uy đối với Tiêu Ngọc Nhược trêu chọc nói: "Tiêu Ngọc Nhược, ta thấy ngươi sắc mặt không tốt, tựa như là có bệnh, lại đây để ta chữa trị cho. Nói cho ngươi biết ta đây văn võ song toàn, không cái gì là không biết, cho nên ngươi cứ yên tâm để ta xem bệnh cho." Thiên Uy hắn trêu bừa, càng để Tiêu Ngọc Nhược nàng ngượng ngùng hơn, mặt mũi lúc này so với lúc trước khi Thiên Uy hắn trêu đùa còn đỏ hơn. Không chịu được cảm xúc bên trong của mình, Tiêu Ngọc Nhược đội vã che mặt chạy ra khỏi sảnh đường. Chương 38, chọc giận Tiêu phu nhân Tiêu Ngọc Nhược chạy mất, Thiên Uy cảm thấy dường như đã không còn lý do gì để ở lại sảnh đường được nữa. Hiện tại tại sảnh đường chỉ còn lại Tiêu phu nhân và Thiên Uy hắn, mà Tiêu phu nhân không giống như Tiêu Ngọc Nhược kia, Tiêu phu nhân tuổi cũng đã làm tuổi mẫu thân Thiên Uy hắn, cho dù là nhìn Tiêu phu nhân kia bề ngoài còn trẻ như gái 20, nhưng sự thật vốn không thể thay đổi được sự chân thật về tuổi tác cả. Đã vậy Tiêu phu nhân đã là mẫu thân của hai đứa con, cho nên có thể nói Tiêu phu nhân hiện tại thuộc loại sĩ có hẹn, đã qua sử dụng, mà Thiên Uy không có hứng thú với việc dùng. Lại đồ, nếu như Tiêu phu nhân kia giống như Tiêu Ngọc Nhược kia là cô gái vừa mới lớn, Thiên Uy cũng dành chút thời gian ở lại tán tỉnh chơi bừa. Không có động lực để ở lại sảnh đường cả, Thiên Uy cũng muốn cáo từ Tiêu phu nhân để tìm gặp Quách Vô Thường, công việc hôm nay đã hết, ta cũng xin phép lui ra tìm tên Quách Vô Thường kia. Hiểu biết Thiên Uy tìm Quách Vô Thường làm gì, Tiêu phu nhân cũng mách chỗ Quách Vô Thường cho Thiên Uy: "Người không cần tìm tên Quách Vô Thường đó làm gì, hắn hiện tại đang ở thư phòng đấy." Nghĩ tới Quách Vô Thường đang học hành, Thiên Uy bĩu môi đối với Tiêu phu nhân nói, ta tại sao không hiểu được các ngươi lại cố gắng muốn tên Quách Vô Thường kia học tập thật giỏi, rõ ràng ai cũng biết Quách Vô Thường hắn thiên phú học tập rất kém.
À,
không, nói thiên phú kém là đánh giá Quách Vô Thường hắn quá cao rồi, phải nói đầu óc của Quách Vô Thường hắn so với người bình thường cũng rất là không bình thường, vậy tại sao các ngươi cứ phải cưỡng ép hắn học tập thật giỏi để làm gì, ta khó hiểu ra được, các ngươi tại sao phải tận tâm chăm sóc hao tiền, tốn của cho một cái cây đã bị mục rỗng bên trong như Quách Vô Thường hắn, thay vào đó tại sao không phát triển tài năng tiềm ẩn của hắn? Nghe Thiên Uy lời nói tựa như phỉ báng Quách Vô Thường, Tiêu phu nhân cảm thấy không vui, dù Quách Vô Thường có thể thật sự là vô dụng đi nữa cũng là cháu của Tiêu phu nhân nàng, hơn nữa Quách Vô Thường cũng là có chút huyết thống thân thích với Tiêu phu nhân, mà thân thích của mình lại bị Thiên Uy hắn không có chút nể mặt tí nào, cứ như vậy thẳng mặt Tiêu phu nhân nàng thóa mạ về cháu trai Quách Vô Thường của nàng, cho dù đấy là lời nói là chân thực đi nữa. Nhưng để Tiêu phu nhân mau chóng quên đi lời thóa mạ ở phía trước, mà quan tâm đến là đoạn cuối câu Thiên Uy nói, đó là phát triển tài năng tiềm ẩn của Quách Vô Thường, nếu như quả thật Thiên Uy nói Quách Vô Thường có tài năng tiềm năng thì Tiêu phu nhân nàng cũng đồng ý để cho Quách Vô Thường thôi học để phát triển tài năng tiềm ẩn kia. Nói đến việc học tập của Quách Vô Thường, Tiêu phu nhân cũng cảm thấy đau đầu, đứa cháu trai này của nàng đúng thật là đầu óc không bình thường, học trước quên sau, đã vậy còn lười học nữa, có thể nói là Quách Vô Thường vô duyên hoặc nói là không có tương lai trong việc học hành. Nói đến tài năng tiềm ẩn Quách Vô Thường, Tiêu phu nhân nàng cũng tò mò Quách Vô Thường có tài năng gì, thế là Tiêu phu nhân đối với Thiên Úy hỏi, tài năng tiềm ẩn ư, ngươi nói xem Quách Vô Thường kia có tài năng gì, nói đi để ta còn muốn để Quách Vô Thường phát triển tài năng đấy. Đối với Tiêu phu nhân hỏi, Thiên Uy cười xấu xa một cái, sau đó chỉ một ngón tay lên trời, khuôn mặt nghiêm trang, chững chạc nói, tài năng của Quách Vô Thường hắn chính là ăn chơi và tiêu tiền như nước. Khụ khụ. Nghe được đáp án của Thiên Uy hắn, Tiêu phu nhân lập tức sặc ho một hồi điên đảo, còn đâu nữa là hình tượng Tiêu phu nhân đoan trang lúc trước. Ho sặc sụa một hồi, Tiêu phu nhân cũng mau chóng ổn định lại cơn ho, nhưng nhìn như là vẫn có vẻ là kiềm nén cơn ho lại, Tiêu phu nhân huệ bại chỉ ngón tay về Thiên Uy hô lớn, ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Phản ứng của Tiêu phu nhân đã được Thiên Uy hắn dự đoán từ trước khi nói ra đáp án, nhíu môi không coi ra gì một cái. Thiên Uy hùng hồn nói, Tiêu phu nhân người phản ứng có phải hơi quá không, những điều ta nói là sự thật, thật đến mức mà không cần phải chứng minh luôn. Tiểu phu nhân đầu óc đã hoa hoa, biết là mình đã không ổn rồi, Tiêu phu nhân không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Thiên Uy hắn đều cảm thấy đau đầu, thế là Tiêu phu nhân lại một lần nữa đuổi Thiên Uy hắn đi, ngươi mau đi ra ngoài cho ta đi, ta hiện tại không thể tiếp tục nói chuyện với ngươi, nếu như tiếp tục nói chuyện với ngươi thì ta tổn thọ mất. Thấy Tiêu phu nhân quả thật có chút sức khỏe không tốt, hơn nữa hai mắt nhìn Thiên Uy hắn tràn đầy cầu xin, Thiên Uy không nỡ trêu đùa mà tốn thời gian ở đây lâu thêm nữa, lằng nhằng từ sáng đến giờ Thiên Uy hắn cũng đã tốn không ít thời gian, thế là Thiên Uy đối Tiêu phu nhân xin phép cáo lui, như vậy thì ta đi đây, hẹn ngươi chiều nay đến nhà ta tái ngộ.